đại tranh chi thế, quá mức không giống bình thường. À, đế khí, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, đến mức tiền bối nói tới cổ đại thiên tiêu, như đều là giống Ngạo Thương dạng này, chỉ sợ còn chưa đủ lấy làm đối thủ của ta. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Ngạo Thương, đoán chừng liền hắn hiện tại một kiếm đều không chặn được, đến mức còn lại cổ đại thiên tiêu, nhưng mạnh hơn, lại có thể mạnh tới đâu. Tựa hồ là nhìn ra Sở Cuồng Nhân khinh thường, Thiên Cơ Tử nói, cổ đại thiên tiêu cũng không chỉ một cái Ngạo Thương, Ngạo Thương chỗ niên đại là 3 vạn năm trước, thời điểm đó thiên tiêu cũng không so thời đại này mạnh bao nhiêu. Nhưng càng cổ lão, càng tiếp cận đế giả thời đại thiên tiêu thì càng khủng bố hơn, khi đó bọn họ, thậm chí còn nắm giữ hoàn chỉnh đế giả truyền thừa, những cái kia thiên tiêu cùng hiện tại, không thể so sánh nổi. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân đến một chút hứng thú, vậy ta có thể liền có chút mong đợi, hy vọng đừng để ta quá mức thất vọng mới tốt. Cùng Thiên Cơ Tử một phen nói chuyện với nhau, mặc dù đối phương che giấu rất nhiều chuyện, nhưng lộ ra tới một số tin tức cũng đủ để khiến người kinh ngạc. Chí ít thất tổ mấy cái này hộ đạo giả bị dọa cho phát sợ. Đưa đi Thiên Cơ Tử về sau, thất tổ ba người theo trong hư không đi tới. Sau nửa tháng, đại đạo hiển hóa, sẽ diễn sinh ra 49 đạo huyền hoàng đế khí, việc này không thể coi thường, phải tất yếu hồi bẩm đạo thống, để trưởng môn bọn họ chuẩn bị sớm mới là. Thất tổ ngưng trọng nói ra. Ừm, vậy liền truyền tin cho sư tôn bọn họ đi, mặt khác thuận tiện cùng bọn hắn nói một tiếng, ta mấy ngày nữa, sẽ về Huyền Thiên Tông. Sở Cuồng Nhân nói. Thất tổ kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa, ngươi không lịch luyện. Không được, đã không có gì tốt lịch luyện. Sở Cuồng Nhân lắc đầu, trong mắt lộ ra một vẻ thất vọng, thế gian thiên kiêu không một người là ta một kiếm chi địch, còn có cái gì tốt lịch luyện. Thất tổ ba người liếc nhau, khỏe miệng co giật. Loại lời này, đoán chừng cũng chỉ có Sở Cuồng Nhân mới nói ra được. Hết lần này tới lần khác còn làm cho không người nào có thể phản bác. Nhất là hắn hiện tại tấn cấp làm chiến vương, đoán chừng đừng nói cái gì thiên kiêu, cho dù là tôn giả tới cũng không nhất định kháng đến xuống một kiếm. Thất tổ cảm thấy, không được bao lâu, Sở Cuồng Nhân đều không cần bọn họ đến bảo vệ, muốn đến nơi này, trong bọn họ tâm cực kỳ chấn động. Đối phương nhập thế mới bao lâu a thì đạt tới mức này. 2 ngày sau, Bắc Lăng Đạo Châu ma họa đã không sai biệt lắm tiêu trừ. Ở trong quá trình này, Sở Cuồng Nhân phái đi ra tu sĩ cơ hồ đều không gặp phải trở ngại gì. Hắn chém giết 10 vạn ma tu tin tức vừa truyền ra đi, đừng nói Bắc Lăng Đạo Châu, khắp thiên hạ ma đạo tu sĩ tất cả đều bị dọa đến gần chết, nhưng cái kia ma tu, nơi nào còn dám đến Bắc Lăng Đạo Châu. Mà những cái kia còn tại Đạo Châu, đều hận không thể cha mẹ nhiều sinh 2 cái đùi, có thể để bọn hắn nhanh điểm thoát đi nơi này. Chém giết 10 vạn ma tu. Đây là một cái tuổi trẻ tiểu bối có thể làm ra sự tình sao. Thật là đáng sợ, cái này Sở Cuồng Nhân thật sự là thật đáng sợ. Khốn nạn, cái này Đạo Châu không thể ở nữa. Trận này ma họa, trên cơ bản cũng là Sở Cuồng Nhân lấy sức một mình giải quyết đó à, cái quái vật này. Ma đạo tu sĩ hoảng sợ vô cùng, chính đạo tu sĩ thì là kính sợ, mà tầm thường bách tính đối với Sở Cuồng Nhân càng là kính như thần minh. Thậm chí tại Sơn Hà Thành, đã có văn nhân bắt đầu vì Sở Cuồng Nhân viết sách lập truyền. Đến mức Sở Cuồng Nhân chém giết 10 vạn ma tu dãy núi kia, tức thì bị không ít người gọi là Ma Khóc Sơn. Ý là, ma tu kêu khóc chi địa. Hậu thế có người từng nhìn qua một đoạn như vậy ghi chép. Đế tôn Sở Cuồng Nhân từng tại Ma Khóc Sơn chém giết 10 vạn ma tu, cứu van Bắc Lăng Đạo Châu ước vạn sinh linh tại trong nước lửa, có người vì đó viết sách lập truyền, đời đời truyền tụng, cũng có người thành lập từ đường, đời đời cung phụng. Chương 112, về Huyền Thiên Tông, bế quan lĩnh hội trường sinh đế kinh. Huyền Thiên Tông, Huyền Kỳ tôn giả bọn người đã sớm tiếp vào Sở Cuồng Nhân sắp trở về tin tức, mang theo một đám trưởng lão đang đợi lấy. Trừ bọn họ, còn có Huyền Thiên Tông 10 vạn đệ tử cũng đang chờ mong. Các ngươi nói đại sư huynh nhập thế còn chưa tới nửa năm, làm sao nhanh như vậy liền trở lại, cái này cũng quá nhanh đi. Đại sư huynh là người thế nào, tuy nhiên nhập thế chỉ có thời gian nửa năm, nhưng bây giờ sớm đã là thiên hạ đều biết, chỗ nào còn dùng lịch luyện. Cũng thế, đại sư huynh thật sự là quá lợi hại. Ừm, quá mạnh. Tốt chờ mong à, ta mới vừa vặn thêm nhập Huyền Thiên Tông, còn chưa thấy qua đại sư huynh đâu, thật không biết hắn dáng dấp ra sao. Tiểu sư muội, ta cam đoan ngươi gặp đại sư huynh về sau, từ nay về sau thì lại không có nam nhân có thể đi vào mắt của ngươi. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, nhìn qua Huyền Thiên Tông sơn môn phương hướng mong mỏi cùng trông mong lấy, thời gian dần trôi qua, có tối sầm điểm từ xa mà đến gần. Nhìn kỹ, cái kia là một đám tiên chu. Tiên chu dừng ở Huyền Thiên Tông trước sơn môn, cầm đầu một chiếc tiên chu đi cái kế tiếp bạch bảo thiếu niên, bên cạnh còn theo một cái váy ngắn nữ tử. Hai người này chính là Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ. Mà còn lại tiên chu, thì là tiến về Bắc Lăng Đạo Châu tiêu diệt ma hỏa Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn người, bây giờ, khải hoàn mà về. Đại sư huynh về đến rồi. Trời ạ, đại sư huynh quả nhiên là tiên nhân chi tư. Đại sư huynh, ta yêu ngươi. Một số lớn nhất mới gia nhập Huyền Thiên Tông các đệ tử lần thứ nhất nhìn đến Sở Cùng Nhân, nguyên một đám đều là lộ ra kinh thán, si mê. Đệ tử còn lại gặp đến nơi này, một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Cung nên đại sư huynh. Đạo tử Quân Di đi ra, chắp tay lớn tiếng nói. Những người khác thấy thế, cũng là theo sát phía sau hành lễ. Cung nên đại sư huynh. Cung nên đại sư huynh. Cung nên đại sư huynh. Trong lúc nhất thời, 10 vạn đệ tử cùng kêu lên hò hét, sóng âm cuồn cuộn, vang vang, có thể thấy được Sở Cuồng Nhân tại Huyền Thiên Tông uy vọng độ cao. Sở Cuồng Nhân hướng mọi người cười nhạt một tiếng, tiếp lấy đi vào Huyền Kỳ Tôn giả còn có Như Yên trưởng lão các loại người trước mặt, chắp tay hành lễ. Bái kiến sư tôn, trưởng lão. Cuồng Nhân, không cần đa lễ, lần này tiến về Bắc Lăng Đạo Châu trừ ma vệ đạo, ngươi khổ cực. Huyền Kỳ Tôn giả tiến lên vui mừng nói ra. Sở Cuồng Nhân chém giết 10 vạn ma tu sự tình, hắn đã nghe nói, cho dù là thế hệ trước chí tôn cường giả cũng ít có người có thể làm ra cái này hành động vĩ đại. Không thể không nói, hiện tại Sở Cuồng Nhân tuy nhiên còn trẻ, nhưng hắn làm sự tình đã để thế gian phần lớn tu sĩ nhìn theo bóng lưng. Không khổ cực, việc nằm trong phận sự. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, lần này tiến về Bắc Lăng Đạo Châu, mặc kệ là chém giết 10 vạn ma tu đột phá chiến vương, vẫn là thu hoạch thánh vương khí thiên hoang ma thường, hay là vì Huyền Thiên Tông tăng trưởng uy vọng, hắn đều là chuyến đi này không tệ, thu hoạch cực lớn. Một phen bày tiệc mời khách, Huyền Kỳ Tôn giả đem Sở Cuồng Nhân kéo đến vừa nói, liên quan tới Huyền Hoàng Đế khí sự tình, ngươi nghĩ như thế nào? Thất tổ sớm đã đem thiên cơ tử nói sự tình truyền cho Huyền Kỳ Tôn giả. Huyền Hoàng Đế khí cùng Hồng Mông tử khí một dạng, là một loại nào đó có thể khiến người tham ngộ thành đế bảo vật, bất quá cùng Hồng Mông tử khí một dạng, dựa vào vật này thành đế, tại đế cảnh cũng là dưới cùng ngồi. Có thể đó cũng là đế giả a. Huyền Kỳ Tôn giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đế giả, 15 vạn năm đến đã mất đế giả, nhưng ta nhìn ngươi thế nào một chút cũng không để trong lòng đâu. Sở Cuồng Nhân nhún vai, vô tội nói, sư tôn, ngươi cũng đã nói đây chính là đế giả a, ta nào dám không để trong lòng, chỉ là ta cũng không hy vọng dựa vào Huyền Hoàng Đế khí thành đế mà thôi. Ngươi có tự tin bằng sức một mình trở thành đế giả? Đây là một cái đại đạo hiển hóa thời đại, cổ chi đại đế còn nhiều lấy thực lực của mình xưng đế, ta vì sao lại không được đây? Ha ha, Cuồng Nhân, ngươi có cùng cổ chi đại đế so sánh khí phách cái này rất tốt, nhưng Huyền Hoàng Đế khí cũng là bảo vật hiếm có, không thể không có tranh giành, lui một vạn bước tới nói, đây cũng là một con đường lùi không phải. Huyền Kỳ Tôn giả cười nói, hắn ngược lại không là không tin Sở Cùng Nhân, nhưng muốn lấy sức một mình thành đế thật sự là quá khó khăn, tuy nói đại đạo hiển hóa, nhưng nếu là không thành công lời nói, có Huyền Hoàng Đế khí tại, cũng có thể không hạ xuống người sau. Tranh giành, ta lại không nói không tranh. Sở Cuồng Nhân nói, hắn tuy nhiên không có ý định dựa vào Huyền Hoàng Đế khí, nhưng bảo vật như vậy cầm về, mặc kệ là cất giữ vẫn là cho người khác dùng, đó cũng là lựa chọn tốt. Đúng rồi, sư tôn, ta dự định bế quan một đoạn thời gian. Ừm, đi thôi, ngươi vừa đột phá chiến vương không bao lâu, hoàn toàn chính xác cần bế quan vững chắc một chút. Huyền Kỳ Tôn giả cũng không thèm để ý, hắn cảm thấy lấy Sở Cuồng Nhân năng lực, không dùng đến mấy ngày liền có thể vững chắc tốt cảnh giới. Nhưng hắn nhưng lại không biết. Sở Cuồng Nhân lần bế quan này cũng không phải là vững chắc cảnh giới, mục đích của hắn kỳ thực là muốn lĩnh hội trước mấy ngày lấy được Trường Sinh Đế Kinh. Lăng Thiên Đạo Cung bên trong. Tiểu Băng nhìn thấy Sở Cuồng Nhân, mừng rỡ như điên, công tử, ngươi cuối cùng là trở về, Tiểu Băng rất nhớ ngươi à. Nha, Tiểu Băng, ngươi cái này tiến bộ không nhỏ a. Sở Cuồng Nhân phát giác được Tiểu Băng bây giờ tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh. Cái này đặt ở chân truyền bên trong, cũng là nhất đẳng cao thủ, phải biết nàng lúc mới tới. Chỉ là một cái kim đan không đến tu sĩ. Cái này còn phải nhờ có đạo cung bên trong tụ linh trận pháp, không phải vậy ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Tiểu Băng nói ra. Cũng là chính ngươi nỗ lực tu hành có được. Sở Cuồng Nhân cười nói. Cùng Tiểu Băng ôn chuyện một phen, hắn liền bắt đầu bế quan. Đạo cung gian phòng bên trong. Sở Cuồng Nhân lấy ra một bản màu vàng nhạt đóng chỉ phong cách cổ xưa thư tịch. Quyển sách này phía trên lưu chuyển lên thản nhiên nói vận, trên đó viết Trường Sinh Đế Kinh bốn chữ lớn. Một cô đế đạo uy áp gào thét mà ra. Thật là khủng khiếp. Rõ ràng chỉ là một bản sách nhỏ thật mỏng, Sở Cuồng Nhân lại cảm giác có nặng ngàn vạn cân, giống như là dơ một tòa núi lớn. Cái kia cố đế đạo uy áp càng làm cho Sở Cuồng Nhân đạo tâm thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, nhịn không được liền muốn quỳ xuống lễ bái. Ta dựa vào, cái này đế kinh không có có nhất định thực lực, sợ là liên tục lật duyệt cũng khó khăn a. Sở Cuồng Nhân vận chuyển linh lực, thể nội linh khư ngũ đại vô thượng căn cơ cùng nhau nở rộ sáng chói thần quang. Chống cự uy áp. Qua một hồi lâu, Sở Cuồng Nhân mới dần dần quen thuộc cái này uy áp, dùng hết toàn lực mới đưa đế kinh mở ra tờ thứ nhất. Trong chốc lát, vô số huyền diệu tự phù đập vào mi mắt, tại Sở Cuồng bộ não người bên trong xen lẫn, hóa thành một cái thân mặc trường bào màu trắng, mày kiếm mắt sáng thanh niên nam tử, trên thân tràn ngập vô tận đế đạo uy áp. Thanh niên nam tử này đôi môi khép mở, phảng phất tại tụng lấy cái gì chí lý danh ngôn, một trận kỳ lạ cảm ngộ hiện lên ở Sở Cuồng Nhân trong lòng. Giờ khắc này, hắn đối nói cảm ngộ tại điên cuồng tăng lên. Hắn hiểu được, người trước mắt này nhất định là cái kia Trường Sinh Đại Đế, trong miệng chỗ tụng phát cũng là đại đế đối với nói cảm ngộ, đây đối với bất kỳ một cái nào chưa thành đế tu sĩ tới nói đều là vô cùng lớn kỳ ngộ a. Sở Cuồng Nhân không dám thất lễ, đắm chìm trong đối với nói cảm ngộ bên trong. Ngộ đạo người, không biết năm tháng trôi qua. Rất nhanh, thời gian nửa tháng đi qua. Mà liên tại Sở Cuồng Nhân bế quan lĩnh hội đế kinh trong khoảng thời gian này, Thương Khung Tinh bên trong tiếp liền phát sinh đại sự. Tại Thương Khung Tinh các nơi, đều là xuất hiện trình độ khác biệt động đất biển động, hay là các loại hình thiên tai. Nguyên một đám ngủ say cổ đại thiên tiêu, ở cái này đại đạo hiển hóa thời đại, rốt cục thức tỉnh. Mà nương theo lấy đại đạo hiển hóa, đạo thứ nhất huyền hoàng đế khí cũng rốt cục xuất hiện, để các đại đạo thống triệt để lâm vào điên cuồng bên trong. Chương 113, thời đại biến hóa đến quá nhanh, Sở Cuồng Nhân bị đào thải. Vâng. Mặt đất rung chuyển, một dãy núi đột nhiên nứt ra, trong cái khe tách ra từng đạo sáng chói quang hoa, một cái thanh sam bóng người từ trong đó đi ra, toàn thân lưu chuyển lên từng đợt huyền diệu vô cùng đạo vận. Đây chính là đại đạo hiển hóa thời đại sao? Quả nhiên, tìm hiểu đạo, muốn so ta thời đại kia muốn dễ dàng nhiều, linh khí cũng rất dồi dào, một thế này, ta nhất định phải thành đế. Thanh sam bóng người hào tình vạn trượng nói. Ba đào hung dũng mặt biển, đột nhiên có một cột nước phóng lên tận trời. Trong cột nước hiện ra một người mặc lân giáp nam tử tóc đen, tay cầm một thanh tam xoa kích, cả người phun trào lấy ngút trời đạo vận. Ha ha, đại đạo hiển hóa, đại tranh chi thế. Thiên tiêu nhóm, ta chờ đám các ngươi. Nam tử thét dài một tiếng, bốn phía nước biển lăn lộn không thôi. Một chỗ trên tế đài, vô số lôi chuẩn tộc tu sĩ đều là quỳ bái trên mặt đất, mà tại trước mặt bọn hắn lại có một bộ màu đen quan tài. Quan tài bên trên khắc đầy vô cùng huyền diệu phù văn, thần bí vô cùng. Đột nhiên, quan tài chấn động, ầm vang nổ tung, đại lượng lôi đỉnh năng lượng bạo phát, trong hư không tàn phá bừa bãi bay múa, thanh thế dọa người. Cung nên tổ tiên, cung nên tổ tiên. Lôi chuẩn tộc tu sĩ hô to không thôi. Mà bụi mù tán đi, quan tài bên trong đi ra một cái bạch y tóc xanh thanh niên, hai mắt khép mở lúc có từng đạo tinh mịn hồ quang điện nhảy lên. Rốt cục đi vào thời đại này. Nương theo lấy nguyên một đám cổ đại thiên kiêu khôi phục, Thương Khung Tinh triệt để kéo ra đại tranh chi thế mở màn. Mà tại Sở Cuồng Nhân bế quan sau ngày thứ 15, tại Thanh Long vực nội một ngọn núi bên trong, có huyền hoàng chi khí phóng lên tận trời, nương theo lấy huyền diệu đạo âm quanh quần thương khung, địa dũng kim liên, dị tượng ảo ảo. Đó là huyền hoàng đế khí hiện thế mang tới khí tượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Long vực thậm chí Thương Khung Tinh đều lâm vào trước nay chưa có điên cuồng bên trong, tất cả đạo thống tiến về tranh đoạt đế khí. Cuối cùng, đạo này đế khí để lôi chuẩn tộc cổ đại thiên kiêu thu hoạch đến, bị mọi người phụng làm một đời mới thiếu đế. Mà tại thời gian kế tiếp bên trong, thiên cơ tử đoán nói 49 đạo huyền hoàng đế khí dần dần hiện thế, vô số thiên kiêu, mặc kệ là lúc này vẫn là cổ đại, tất cả đều gia nhập tranh đoạt đế khí trong chiến dịch. Các lộ thiên kiêu như chòm sao sáng chói, mỗi người huy hoàng. Linh hư thánh địa ngạo thương, Thanh Vân Vương triều Linh Lung công chúa, Cố Trường Ca, Tử Dương Cốc Lâm Bá Thiên, Thái Hư Quan Vô Trần Tử. Cổ đại thiên kiêu Hải Đông, Lâm Thanh Sam. Một cái tiếp một cái thiên kiêu đoạt được đế khí, trở thành một đời mới thiếu đế. Lão một đời thiếu đế, trừ phi có thể thu được huyền hoàng đế khí, nếu không liền sẽ bị xóa tên, bị thời đại cho đào thải rơi. Thời gian trôi qua, 3 năm qua đi. Tại cái này thời gian 3 năm bên trong, toàn bộ Thương Khung Tinh bởi vì cổ đại thiên kiêu thức tỉnh, huyền hoàng đế khí xuất hiện, đều biến hóa quá lớn. Một đời mới thiên kiêu thiếu đế thanh danh vang dội, danh động tứ phương. Mà về phần 3 năm trước đây hoành động thiên hạ Sở Cuồng Nhân, thật giống như bị người cho quên lãng giống như, thời gian dần trôi qua không lại bị người cho nhắc lên. Hắn bê quan 3 năm, không có không tin tức, 49 đạo huyền hoàng đế khí dần dần bị người thu hoạch đến, từ đầu đến cuối cũng không gặp hắn đi ra tranh đoạt. Tất cả mọi người cho rằng, cái này tại 3 năm trước đây rực rỡ hào quang tuyệt thế thiên kiêu đã bị thời đại đào thải. Đế trên đường, sẽ không bao giờ lại có người này bóng người. Càng đáng giá chú ý ngược lại là bên cạnh hắn tùy tùng Lam Vũ. Nàng này thiên phú vô song, tại huyền hoàng đế khí liên tiếp xuất hiện thời điểm từng xuất hiện, lấy sức một mình đoạt hạ một đạo đế khí. Đương đại thiếu đế có nàng một buổi vị trí. Mà tại đại tranh chi thế mở ra thời điểm, thiên cơ tử từng vì đương đại mỗi cái thiên kiêu làm qua lời bình, hắn từng như thế phê bình qua Lam Vũ. phong hoa tuyệt đại, tương lai thành tựu không kém gì cổ chi đại đế. Chỉ bằng một câu nói kia, để Lam Vũ triệt để vì thiên hạ chỗ biết rõ. Cho dù là hiện tại những cái kia chiến lực vô song cổ đại thiên kiêu cũng không có cách nào che lại nàng danh tiếng. Không kém gì cổ chi đại đế. Đây là khái niệm gì, theo mặt chữ trên ý nghĩa lý giải, cái kia chính là nói Lam Vũ chí ít có thể trở thành đế giả a. Phải biết, mặc dù có huyền hoàng đế khí tương trợ, nhưng làm thế thiếu đế nhóm cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể tại tương lai thành đế. Thiên cơ tử cái này một lợi bình, quá cao. Bất quá đoạt được đế khí về sau, Lam Vũ liền rốt cuộc không có động tĩnh, một mực đợi tại Huyền Thiên Tông bên trong, không có người gặp lại qua nàng. Huyền Thiên Tông, Lăng Thiên Đạo Cung. Lam Vũ ngồi tại dưới một cây đại thụ, thần sắc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía bên cạnh phòng, trong mắt lướt qua tưởng niệm. Bên cạnh, Tiểu Băng nâng cầm lên, nói, Lam Vũ tỷ, ngươi nói công tử cái này đều bế quan 3 năm, đến cùng cái gì thời điểm xuất quan a? Không biết. Lam Vũ khẽ lắc đầu. Đúng rồi, Lam Vũ tỷ, nghe nói trước mấy ngày, Vũ nhân tộc thiếu đế lại tìm đến ngươi, muốn ngươi trở về, ngươi nói như thế nào? Tiểu Băng đột nhiên tò mò hỏi. Ta không có đáp ứng, công tử vị trí, mới có để cho ta trở về giá trị, đến mức Vũ nhân tộc, ngoại trừ cái thân phận này bên ngoài, ta cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Lam Vũ khẽ chau mày nói. Vũ nhân tộc, Thanh Long được một cái tộc quần, theo trên thực lực cũng không coi là bao nhiêu sáng chói, so với thánh nhân đạo thống còn kém một mảng lớn. Nhưng ở 3 năm trước đây, Vũ nhân tộc tỉnh lại một cái ngủ say cổ đại vũ nhân thiên tiêu, đồng thời còn chiếm được một đạo đế khí. Trừ ngoài ra, Lam Vũ danh động thiên hạ lúc, nàng vũ nhân thân phận cũng để cho người biết rõ, vũ nhân tộc người từng tới Huyền Thiên Tông, muốn đem nàng mang về, nhưng lại bị nàng cho rõ ràng cự tuyệt. Tuy nhiên như thế, nhưng vũ nhân tộc cũng chưa chết tâm, thường thường thì phái người đến đây Huyền Thiên Tông, thuyết phục Lam Vũ trở về. Muốn là công tử tại liền tốt, hắn nhất định có biện pháp để ngươi không cần phiền não như vậy. Tiểu Băng thở dài nói ra, công tử lại muốn không xuất quan, thiên hạ này đều nhanh bắt hắn cho quên hết, hiện tại những cái kia mới gia nhập Huyền Thiên Tông các đệ tử, đàm luận đều là những cái kia thiếu đế, nhắc lên chúng ta công tử, dăm ba câu thì dẫn đi, công tử uy phong lúc, bọn họ còn không biết ở chỗ nào. Tiểu Băng bỗng nhiên có chút tức giận bất bình nói, nàng mỗi lần nghe được người khác nói sở cuồng nhân đã quá hạn loại hình, đều sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng bất kể thế nào tranh luận không nghỉ, sở cuồng nhân danh khí càng ngày càng thấp. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Huyền Thiên Tông còn tốt, ngoại trừ những cái kia mới lên cấp đệ tử, phần lớn người vẫn nhớ đại sư huynh của bọn hắn. Có thể ngoại giới, sở cùng nhân ba chữ cơ hồ đều mai danh nhận tích. Thời đại biến hóa đến quá nhanh, hôm nay không phải cái này thiên kiêu đánh bại tôn giả, cũng là cái kia thiên kiêu lại đột phá cảnh giới. Tại những tin tức này của ngoanh lạm tạc dưới, sở cùng nhân 3 năm trước đây làm những chuyện kia, đã rất ít bị người trô nhắc đến. Không cần để ý tới người khác, chúng ta nhớ đến cũng được. Mà còn chờ công tử xuất quan, thiên hạ này, sẽ nhớ ra rồi. Lam Vũ cười nhạt nói, trong mắt lộ ra vô cùng kiên định chi sắc. Nàng tin tưởng, quên chỉ là tạm thời, chỉ cần chờ sở cùng nhân xuất quan, thiên hạ này tất cả mọi người sớm muộn sẽ nhớ lại, đã từng có một người như thế vật ép tới khắp thiên hạ thiên tiêu đều không ngóc đầu lên được. Lúc này, bên cạnh phòng truyền đến một trận dị động. Một cỗ cường đại đạo vận phóng lên tận trời. Toàn bộ Huyền Thiên Tông vì thế mà chấn động. Kiếm sơn kiếm khí phát ra từng đợt kiếm ngân vang thanh âm, tất cả mọi người nhìn phía Lăng Thiên Đạo Cung phương hướng. Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên các loại đạo tử thần sắc đại hỉ. Bọn họ biết, người kia muốn xuất quan. Chương 114, Sở Cùng Nhân xuất quan, thời đại khí vận. Lăng Thiên Đạo Cung bên trong truyền ra kinh khủng đạo vận ba động. Huyền Thiên kiếm sơn bên trong, vạn kiếm cùng nhau phát ra ngầm tiếng khóc, xông thẳng tới chân trời, phảng phất là tại cung nên kiếm trung chi thần thức tỉnh. Tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử đều là thần sắc đại chấn. Mới tới đệ tử không rõ ràng cho lắm, mà đám đệ tử cũ thì tất cả đều là cảm xúc mênh mông nhìn lấy Lăng Thiên Đạo Cung phương hướng, ánh mắt nóng rực. Siêu, siêu, siêu. Lúc này, không trung có từng đạo lưu quang bay lượn mà qua. Cái kia là chân truyền đệ tử. Không, không chỉ là chân truyền đệ tử, còn có đạo tử. Ông trời của ta, đây không phải là trưởng môn bọn họ sao? Toàn bộ Huyền Thiên Tông vì thế mà chấn động. Chân truyền đệ tử, đạo tử, thậm chí là trưởng môn. Các trưởng lao tất cả đều đã bị kinh động, tất cả đều hướng về Lăng Thiên Đạo Cung phương hướng bay đi. Mới tới các đệ tử nhìn thấy loại tràng diện này quá sợ hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người đệ tử kinh nghi bất định nói ra. Tại bên cạnh hắn, một cái tại Huyền Thiên Tông bên trong chờ đợi mấy chục năm đệ tử cười nói, bởi vì chúng ta đại sư huynh xuất quan. Đệ tử mới hiếu kỳ nói, trong truyền thuyết sở cùng nhân. Đúng. Không thể nào, sở cùng nhân liền xem như chúng ta đại sư huynh. nhưng hắn xuất quan thì xuất quan thôi, có cần phải lớn như vậy phô trương sao?
Ha ha, ngươi về sau liền sẽ hiểu.
Đệ tử cũ cười nói.
Không được, đại sư huynh xuất quan, ta cũng muốn đi nhìn một chút.
Lúc này thời điểm, một cái nữ tu kiềm chế không được.
Một cái bắt đầu, còn lại nữ tu cũng ào ào hướng đạo cung phương hướng bay đi, tuyệt đại đa số nữ tu đều mừng rỡ như điên, vô cùng kích động.
Đại sư huynh rốt cục xuất quan, quá tốt rồi.
3 năm, trọn vẹn 3 năm à, một ngày không gặp vua, như cách 3 thu, huống chi là 3 năm, ta rốt cục đợi đến hắn xuất quan.
Ô, đại sư huynh, ta tới.
Rốt cục lại có thể gặp đến đại sư huynh thịnh thế mỹ nhan.
Nhìn lấy một đám nữ tu nhóm giống như cùng nhiệt, một số đệ tử hai mặt nhìn nhau, cảm thấy thật không thể tin, cái này sợ cuồng nhân mị lực thật như vậy đại.
Lăng Thiên Đạo Cung bên trong,
Huyền Kỳ tôn giả, Như Yên trưởng lão đám người đã chạy tới.
Tại phía sau bọn họ, là một đám chân truyền đệ tử, đạo tử nhóm.
Tất cả mọi người cảm giác đạo cung bên trong cái kia câu ngút trời đạo vận, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhất là Huyền Kỳ tôn giả, càng là kinh thán không thôi.
Cô này kiếm chi đạo vận, đã ở trên ta a.
Huyền Kỳ tôn giả, để sau lưng các đệ tử giật nảy cả mình.
Phải biết, Huyền Kỳ tôn giả từng cùng cái kia Bạch Vân kiếm tôn Tịnh Xương Thanh Long song kiếm, là Thanh Long vực nội kiếm đạo hai ngọn núi cao. Tại Bạch Vân kiếm tôn sau khi chết, nói Huyền Kỳ tôn giả là Thanh Long vực nội kiếm đạo đệ nhất nhân, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ phản đối.
Nhưng bây giờ, hắn nói sở cuồng nhân kiếm chi đạo vận vượt qua hắn.
Thật không hổ là đại sư huynh.
Nam Cung Hoàng trên mặt lộ ra vẻ sùng bái.
Đệ tử còn lại liếc nhau, một nghĩ đến người này là đại sư huynh của bọn hắn, liền không cảm thấy như vậy chấn kinh.
Đúng vậy à, đại sư huynh năm đó làm ra nhiều như vậy kiện đại sự kinh thiên động địa, hiện tại kiếm chi đạo vận siêu qua trưởng môn có cái gì tốt ly kỳ.
Đạo vận tại thương khung quanh quẩn một hồi lâu.
Đón lấy, đạo cung bên trong một gian phòng ốc, một tiếng kéo kẹt, cửa mở ra, một cái bạch bảo thiếu niên chậm rãi đi ra.
Một bộ bạch y vẫn như cũ không nhiễm trần thế. Đầu đội ngọc quan, mặc phát đến eo, hai con mắt sáng chói như chấm nhỏ, như tiên thần mặt.
Công tử,
Lam Vũ, Tiểu Băng hai người kích động đến nên đón tiếp lấy.
Trên bầu trời, một đám chân truyền đệ tử cùng đến tiếp sau chạy đến các đệ tử nhìn thấy hắn, tất cả đều vô cùng kích động, cùng kêu lên hét to.
Cung nên đại sư huynh xuất quan.
Cung nên đại sư huynh xuất quan.
Một số mới tới đệ tử nhìn thấy sở công nhân, cũng không nhịn được bị hắn dung nhan chỗ tin phục, nhưng tâm lý vẫn có một ít buồn bực.
Chỉ bằng mặt, hắn thật có loại này mị lực.
Để Huyền Thiên Tông trên dưới, thậm chí trưởng môn trưởng lão đều coi trọng như thế.
Cái này hy vọng, Huyền Kỳ tôn giả đều không nhất định có đi.
Đạo cung bên trong, sở cùng nhân hướng trên bầu trời mọi người chắp tay, cười nói, chư vị sư đệ sư muội nhóm, đã lâu không gặp.
Huyền Kỳ tôn giả đi vào trước mặt hắn, cười chửi một câu, ngươi cái tên này cái này vừa bế quan cũng là trọn vẹn 3 năm, ngươi cũng đã biết 3 năm này ngươi bỏ qua bao nhiêu sự tình sao.
Hiện tại người khác đều đem người quên.
Sở cung nhân thoải mái cười một tiếng, không sao, đến lúc đó để bọn hắn nhớ lại cũng được.
Nói đi, 3 năm này có thể có thu hoạch gì?
Huyền Kỳ tôn giả mới không tin sở cung nhân sẽ vô duyên vô cớ bế quan 3 năm.
Ừm, có chút tâm đắc.
Sở cung nhân cười gật gật đầu, kỳ thật cái này vừa bế quan cũng là 3 năm, cũng là tại ngoài dự liệu của hắn.
Trường sinh đế kinh quá mức huyền diệu, hắn cái này một lĩnh hội, lập tức đắm chìm trong đó. Bất chi bất giác đã vượt qua 3 năm. Nhưng hắn thu hoạch cũng là phi thường lớn.
Đầu tiên biểu hiện ngay tại đạo pháp của hắn tầng thứ, tuy nhiên còn chưa đem trường sinh đế kinh hoàn toàn ngộ ra, nhưng đạo pháp của hắn tầng thứ đã có thực chất tính đột phá, vượt xa trước khi bế quan.
Hắn tin tưởng, lại cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể đem Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tăng lên đế thuật trình độ.
Đến lúc đó, hắn nhất kiếm phá vạn pháp nói mới tính chính thức đại thành.
Sợ sợ không chỉ là có chút tâm đắc đơn giản như vậy đi.
Huyền Kỳ tôn giả chỗ nào còn không hiểu rõ sở cùng nhân.
Bế quan này trọn vẹn 3 năm, nơi nào sẽ là có chút tâm đắc 4 chữ liền có thể khái quát, thì cái kia cố đạo vận, để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh.
Bất quá tốt xấu là chính mình đồ đệ, càng cường đại thì càng để hắn cảm thấy vui mừng, hắn cũng liền không có lại hỏi tới.
Sở cùng nhân sau khi xuất quan, cùng mọi người một phen ôn chuyện.
Lăng Thiên Đạo Cung bên trong, sở cùng nhân, Mộ Dung Hiên, Nam Cung Hoàng bọn người tề tụ một đường. Thảo luận gần nhất phát sinh một ít chuyện.
Sở cung nhân cũng mượn cơ hội này tìm hiểu một chút thiên hạ đại thế.
Không thể không nói, bế quan 3 năm, biến hóa đích thật là lớn, bây giờ thiên hạ này, là các lộ thiên kiêu ganh đua sắc đẹp, vô cùng đặc sắc.
Hiện tại cái này thương khung tinh biến hóa là từ xưa đến nay chưa hề có, 49 đạo huyền hoàng đế khí xuất hiện, sáng tạo ra 38 vị thiếu đế, trong đó thuộc về huyền vũ vực bá thể thánh tộc thiếu đế xuất sắc nhất, một người độc chiếm 3 đạo đế khí. Được vinh dự có hy vọng nhất thành đế thiên tiêu. ngoại trừ cái này 38 vị thiếu đế, còn có một số mặc dù không có đạt được đế khí, nhưng chiến lực, dung nhan đều 10 phần kinh tài tuyệt diễm cổ đại thiên tiêu, trong đó lấy cái thế thập kiệt danh tiếng lớn nhất đại. Nam Cung Hoàng chậm rãi nói ra. Ừm, thế hệ trước cường giả đâu? Đế khí xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ thì không tâm động sao? Sở Cung Nhân hiếu kỳ nói. Có, từng có một cái chí tôn xuất thủ tranh đoạt đế khí, nhưng lại bị một cái thánh nhân cách không nhất chỉ trấn sát. Nói tới cái này, Nam Cung Hoàng ngữ khí còn mang theo một chút rung động. Chí tôn đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là vô cùng tồn tại cường đại, nhưng tại thánh nhân trước mặt, lại giống như con kiến hôi, không có ý nghĩa. Các thánh nhân tựa hồ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, không cho phép tôn giả phía trên tu sĩ tranh đoạt đế khí, ta nghe trưởng môn nói qua, thành đế cơ hội không tại thánh nhân trên thân. Mộ Dung Hiên cao mày nói ra, hắn hiện tại vẫn như cũ có chút không rõ ràng cho lắm lời này là có ý gì. Sở Cung Nhân như có điều suy nghĩ, tại lĩnh hội đế kinh thời điểm, hắn đối với nói, đối với thế giới nhận biết vô cùng rõ ràng, mơ hồ trong đó tiếp xúc đến một chút chỉ có thánh người mới có khả năng cảm giác được thiên cơ. Cái kia chính là, thời đại này khí vận không tại thánh nhân trên thân, mà tại thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu trên thân, nếu như nói, thời đại này có người có thể thành đế, vậy liền nhất định sẽ là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Có lẽ, đây chính là các thánh nhân không xuất thủ tranh đoạt đế khí nguyên nhân đi. Bởi vì bọn hắn đạt được đế khí, cũng vô pháp thành đế. Thành đế khí vận, căn bản không tại bọn hắn cái kia. Chương 115, xuất quan tin tức truyền ra, thiên tiêu nhóm đang hành động. Cùng Nam Cung Hoàng bọn người một phen ôn chuyện về sau, Sở Cung Nhân đối với hiện nay Thương Khung Tinh có cái đại khái nhận biết. Đợi mọi người sau khi đi, Lam Vũ hướng hắn phô bày một vật. Đây là Huyền Hoàng đế khí. Sở Cung Nhân nhìn trước mắt Lam Vũ trong tay một đạo màu vàng nóng khí thể không khỏi kinh ngạc. Đạo này Huyền Hoàng đế khí 10 phần huyền diệu, còn cuốn từng đạo huyền diệu phù văn, mơ hồ trong đó dường như có thể nghe được đạo âm bên thai bờ quanh quẩn. Nếu là còn lại tu sĩ nhìn thấy đạo này đế khí, đoán chừng sẽ vì cái này ẩn chứa trong đó đạo vận mà vô cùng phân chấn, rung động. Nhưng Sở Cung Nhân ngoại trừ vừa mới bắt đầu nhìn thấy lúc kinh ngạc về sau, hắn ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, giống như hoàn toàn không đem để ở trong lòng. Cái này đế khí bên trong đạo vận so với đế kinh bên trong nhưng muốn kém nhiều. Huyền Hoàng đế khí nói trắng ra là chỉ có thể tăng đại tu sĩ thành đế tỷ lệ mà thôi, nhưng Trường Sinh Đế Kinh thế nhưng là một vị đế giả hội tụ suốt đời đoạt được mà biên soạn thành A, so với Huyền Hoàng Đế Khí muốn chân quý rất nhiều. Nếu như nói, cái này Huyền Hoàng Đế Khí cũng coi như truyền thuyết cấp đồ vật, như vậy thì chỉ là bình thường nhất truyền thuyết cấp đồ vật. Mà Trường Sinh Đế Kinh lại là đứng đầu nhất truyền thuyết đồ vật. Lam Vũ, ngươi đây là muốn đem đế khí cho ta không? Sở Cung Nhân nhìn lấy Lam Vũ cười nói. Ừm. Đây chính là Huyền Hoàng Đế Khí A. Tuy nhiên so ra kém đế kinh, nhưng đạo này Huyền Hoàng Đế Khí thả tại bên ngoài thế nhưng là đủ để khiến tất cả đạo thống đều su chi nhược vụ. Một đạo đế khí, liền đủ để miêu tả một cái thiếu đế A. Không là trước kia giống Lôi Ngạo, Thương Hàn ít như vậy đế, mà là chân chính có thành đế chi tư thiếu niên đại đế. Ta tất cả mọi thứ bao quát người đều là thuộc về công tử nếu muốn, toàn đều có thể cho ngươi. Lam Vũ nói nghiêm túc. Nàng đi đoạt Huyền Hoàng Đế Khí dự tính ban đầu cũng là vì Sở Cung Nhân, nghĩ đến công tử có lẽ sẽ cần vật này, cho nên liền là đoạt một đạo. Ta không cần vật này, ngươi thì chính mình giữ đi. Sở Cung Nhân thân thủ vuốt vuốt Lam Vũ tóc, trong mắt có chút thương tiếc. Lam Vũ sắc mặt đỏ lên, khẽ bước cảm. Đã cầm đế khí, cái kia tìm cái thời gian dung hòa đi, vừa vặn ta xuất quan, lần này liền để cho ta tới hộ pháp cho ngươi. Đa tạ công tử. Sở Cung Nhân xuất quan tin tức truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Tông. Không dùng đến mấy ngày, toàn bộ Thanh Long vực đạo thống cũng đều biết. Thử Dương cốc bên trong, một cái thanh niên tóc tím cầm trong tay một cái truyền tin la bàn, vừa mới biết được Sở Cung Nhân xuất quan tin tức. Hắn lộ ra nụ cười, trong mắt bắn ra một vệt lãnh khốc chi ý. Sở Cung Nhân, người rốt cuộc xuất quan. Lúc này không giống ngày xưa, ta sẽ để ngươi nhìn một chút, ngươi là như thế nào bị thời đại này đào thái. Linh Hư Thánh Địa. Biết được Sở Cung Nhân tin tức ngạo thương cười ha ha, trên mặt toát ra cuồng hỉ, Sở Cung Nhân. Ngươi rốt cục xuất hiện. 3 năm trước đây, ngươi đem đến cho ta sỉ nhục, ta nhất định muốn toàn bộ phụng còn cho ngươi, ngươi chờ đó cho ta đi. Hắn toàn thân phun trào lấy bàng bạc linh lực, nhất trưởng oanh ra giống như một vòng mặt trời, đem nơi xa một ngọn núi đánh cho tại chỗ sụp đổ. Bây giờ ta hơn xa toàn thịnh thời kỳ, cho dù là đối mặt chí tôn cũng có tự tin cùng nhất chiến, huống chi là ngươi Sở Cung Nhân. Thanh Vân Vương triều bên trong. Thái tử Cố Trường Ca đang cùng Thanh Vân Quốc chủ nói cái gì đó. Phu Hoàng. Sở Cung Nhân bê quan 3 năm, nếu là ngày trước ngược lại là không có cái gì, có thể 3 năm này biến hóa quá lớn, cổ đại thiên kiêu, Huyền Hoàng Đế Khí một vừa xuất hiện, mà hắn đã sớm bị thời đại đào thái. Hắn đã không thích hợp làm Thanh Vân Vương triều phò mã, còn mời phụ hoàng ân chuẩn, để nhi thần dẫn người đi Huyền Thiên Tông. Thư hôn. Cố Trường Ca trong mắt có không nhẫn mại được hưng phấn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn phải thật tốt nhục nhã Sở Cuồng Nhân một phen. Ai nói muốn hủy hôn đúng không? Lúc này, đại điện bên ngoài, một bộ hoa lệ phượng bảo linh lung công chúa đi đến, xinh đẹp trên khuôn mặt bao trùm lấy một tầng băng sương. Cố Trường Ca nhíu mày, Linh Lung, ngươi bây giờ không chỉ có là Thanh Vân Vương triều công chúa, vẫn là nổi tiếng thiên hạ thiếu đế, cái kia Sở Cuồng Nhân đã không thích hợp ngươi, từ hôn là lựa chọn sáng suốt nhất. Hoàng huynh, đây là chuyện của ta, không tới phiên ngươi tới làm chủ, lại nói, hôn nhân há lại trò đùa, nói là lui liền có thể lui sao? Lúc trước ta luận võ chọn rể, sau lại nửa đường hủy bỏ, đã là thất tín với thiên hạ, lại chọn Sở Cuồng Nhân vì phò mã, mọi người đều biết, hiện tại gặp hắn chán nản liền đi từ hôn. Ngươi muốn người trong thiên hạ như thế nào đối đãi ta? Không tín vô tình, vẫn là ai cũng có thể làm chồng. Nói đến phần sau, Linh Lung công chúa cơ hồ là giận dữ mắng mỏ đi ra. Cố Trường Ca bị nàng chất vấn đến cơ hồ nói không ra lời, sắc mặt tái xanh vô cùng, làm càn, cô thế nhưng là ngươi huynh trưởng. Nếu không phải ngươi là huynh trưởng ta cũng sẽ không ở đây chỉ là chất vấn ngươi, đã sớm xuất thủ đưa ngươi cầm xuống. Linh Lung công chúa lạnh như băng nói. Ngươi! Tốt, đều im ngay đi. Thanh Vân quốc chủ lên tiếng ngăn lại hai người, nói, từ hôn hay không toàn bằng Linh Lung ý nguyện, nàng nói đến cũng không sai, lúc này đi từ hôn ảnh hưởng không chỉ là danh tiết của nàng, còn có vương triều danh dự. Việc này coi như thôi, không cần bàn lại, Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ là Thanh Vân vương triều phò mã, hắn lần này xuất quan, thái tử, ngươi chuẩn bị chút lễ vật tiến đến chúc mừng một cái đi. Cố Trường Ca tuy nhiên không cam tâm, nhưng nghe đến Thanh Vân quốc chủ muốn chính mình đi Huyền Thiên Tông, hắn hai mắt tỏa sáng, đúng, phụ hoàng. Bên cạnh, Linh Lung công chúa nói, nhi thần cũng cùng đi chứ. Chuẩn. Tạ phụ hoàng. Mai danh nhận tích 3 năm lâu Sở Cuồng Nhân lại hiện ra coi trần, tin tức này để Thanh Long vực nội vô số tu vi làm chấn động. Ngay sau đó, liền có nghe đồn nói Linh Hư Thánh Địa Ngạo Thường, Tử Dương Cốc Lâm Bá Thiên, Vạn Pháp Tông Viên Hoàng, Thái Hư Quan Vô Trần Tử, Thanh Vân Vương Triều Cố Trường Ca các loại một đám thiên tiêu tiến về Huyền Thiên Tông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Long vực tu sĩ đều muốn nổ tung. Những thứ này thiên kiêu đều là tại trong 3 năm này được đế khí thiếu đế a, bọn họ hiện tại tất cả đều chạy Huyền Thiên Tông đi làm mà rồi. Con Dung nói, đương nhiên là đi tìm Sở Cuồng Nhân a. Sách, 3 năm trước đây, Sở Cuồng Nhân đem những thứ này thiên kiêu đều ép tới không ngóc đầu lên được, hiện tại những người này được huyền hoàng đế khí, thành thế gian nghe tiếng thiếu đế, đương nhiên muốn đi đem chàng tử cho tìm trở về. Không nói còn thật quên, 3 năm trước đây, thiên hạ này thế nhưng là Sở Cuồng Nhân thiên hạ của một người. Đều nói đại tranh chi thế, chòm sao sáng chói, có thể một mình hắn như mặt trời gay gắt, che khuất tất cả mọi người quan mang, những thứ này thiên tiêu cái nào nuốt được cái này giọng điệu a? Đáng tiếc, Sở Cuồng Nhân nếu không bế quan, cái này huyền hoàng đế khí tất nhiên có hắn một phần, lấy thiên phú của hắn, nói không chừng còn có thể tiếp tục gáp chế mọi người đâu, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn tại như vậy khẩn yếu trước mắt đi bế quan, thật sự là không nghĩ ra a. Thế sự vô thường a, ai có thể nghĩ ra được đây? Bế quan 3 năm. Vừa xuất quan thì dẫn dắt thiên hạ phong vân, nói thật, chỉ bằng điểm này, những thứ này tiến đến tìm hắn thiên kiêu thiếu đế, không có một cái nào có thể so ra mà vượt hắn. Toàn bộ Thanh Long vực nội lời đồn đại nổi lên bốn phía, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt mọi người đều đặt ở Huyền Thiên Tông phía trên. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, 3 năm trước đây cái kia tuyên chiến thiên hạ, ép tới chỗ có thiên kiêu không ngóc đầu lên được Sở Cuồng Nhân sẽ ứng phó như thế nào. Mặc dù đại bộ phận người cũng không coi trọng hắn. Nhưng 3 năm trước đây đối phương sở tác sự tình bị dần dần nhớ lại lúc, tất cả mọi người vẫn là rất chờ mong, đến tột cùng là chuyển kỳ kết thúc, còn tiếp tục một người độc lĩnh phong tao. Chương 116, siêu thần cấp thuộc tính, Lam Vũ đột phá, vẫn như cũng là tốt như vậy nhìn. Huyền Thiên Tông, Lăng Thiên Đạo Cung. Lam Vũ ngay tại dung hợp huyền hoàng đế khí, Sở Cuồng Nhân thì ở bên ngoài cho hắn hộ pháp, thuận tiện khảo nghiệm một chút Tiểu Băng mấy năm này tu hành tiến cảnh. Tiểu Băng trước đó tuy chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Nhưng thiên phú tại người tu hành bên trong tính toán là thật tốt, bằng không thì cũng vào không được Huyền Thiên Tông. Mà mấy năm này tại Lăng Thiên Đạo Cung tụ linh trận pháp cùng các loại tư nguyên trợ giúp dưới, tiến cảnh nhanh chóng, bây giờ khoảng cách động hư cảnh cũng không xa. Đặt ở các đại đạo thống, thỏa thỏa đạo tử một cái. Ừm, ngươi cái này thiên bộ kiếm quyết làm đến không tệ, nhưng còn kém một chút hỏa hầu, đến, ngươi xem ta. Sở Cuồng Nhân thi triển đạo vận, chỉ thấy trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một đầu màu bạc trắng thác nước. Kiếm chi đạo vận tràn ngập, huyền diệu vô cùng. Tiểu Băng ở một bên nhìn lấy, không khỏi kinh thán, hảo lợi hại. nàng đã từng thấy qua mấy cái trưởng lão thi triển qua cái này thiên bộ kiếm quyết, nhưng cho dù là những trưởng lão này cũng không có sở cuồng nhân như vậy thuần thục. Còn như nước chảy mây trôi, một cách tự nhiên. Tiểu Băng tại sở cuồng nhân một phen chỉ điểm xuống, tiến bộ nhanh chóng. Tốt, ngươi tới trước một bên đi luyện đi. Sở cuồng nhân nói. Sở cuồng nhân dựa vào dưới tàng cây, trong lòng mặc niệm huyễn tưởng luân bàn, nhìn trước mắt quen thuộc bản quay, hắn đau lòng không thôi. 3 năm A. Bế quan 3 năm A, hắn trầm mê ở đế kinh, lại một lần phần thưởng đều không có quất qua, 1 năm 365 ngày, hắn bỏ qua hơn 1000 lần rút thưởng A, cái này cần bỏ lỡ bao nhiêu bảo vật A. Rút thưởng. Bàn quay nhanh chóng chuyển động. Chúc mừng ký chủ rút đến siêu thần cấp thuộc tính, may mắn vầng sáng. T. Sở cuồng nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Cả người chóng mặt. Hắn nghe được cái gì, siêu thần cấp. Ta dựa vào. Hắn may mắn rút liên tiếp 10 lần thời điểm tối đa cũng thì thần cấp A. Hiện tại trực tiếp cho hắn chỉnh xuất một cái siêu thần cấp thuộc tính. Cái này huyễn tưởng luân bàn sẽ không phải ra trục chặt đi. Vẫn là nói hắn 3 năm không có rút thưởng, cái này tích lũy vận khí duy nhất một lần bạo phát. Tiểu Băng, tới đây một chút. Sở cuồng nhân gọi tới Tiểu Băng, bóp lấy mặt của nàng, đau không? Đau. Tiểu Băng ủy khuất ba ba nhìn lấy sở cuồng nhân. Vậy ta không có đang nằm mơ A. Sở cuồng nhân buông tay ra, vuốt vuốt Tiểu Băng mặt, tốt, ngươi tiếp tục đi luyện đi. Công tử chán ghét. Tiểu Băng dậm chân, tiêu hừ một tiếng. Sở cuồng nhân tại nguyên chỗ cười ngây ngô một hồi, sau đó đã rút ra may mắn vầng sáng, ngược lại không có cảm giác có thay đổi gì. Giới thiệu đã nói, may mắn vầng sáng có thể khiến người nắm giữ không giống bình thường vật khí. Nói một cách khác cũng là gặp dữ hóa lành, gặp nạn truyền an, đi trên đường đều có thể gặp phải thần thú nhận chủ, nhặt được một cái thiêu hỏa côn cũng có thể là tuyệt thế thần binh, mua đồ uống đều có thể lại đến một bình. Cái này đối với sở cuồng nhân tới nói tuyệt đối là có lớn vô cùng tác dụng, phải biết, hắn rút thưởng dựa vào là cũng là vận khí A. Có cái này vầng sáng, còn không phải ơ dâu khí bạo bề ngoài. Ngay tại sở cuồng nhân mặc sức tưởng tượng chính mình trở thành Âu Hoàng thời điểm, Lam Vũ gian phòng bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại đạo vận, từng đạo bạch quang ở trên không hội tụ, mênh mông thần thánh ánh sáng chi ý lan tràn ra. Ngay sau đó, một đỉnh màu trắng vương quan ngưng tụ, vương quan bên trong có từng viên nói châu ngưng tụ, đúng là vô thượng căn cơ, Cửu Châu vương quan. Cái này dị tượng kinh động đến Huyền Thiên Tông không ít người. Đây là vô thượng căn cơ. Loại khí tức này là Lam Vũ cô nương, nàng đột phá chiến vương. Hơn nữa còn ngưng tụ Cửu Châu vương quan, không tầm thường a. Xem ra Thiên Cơ Tử Lợi Bình quả nhiên không sai, nàng này quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, tương lai thành tựu không kém gì cổ chi đại đế. Dị tượng kéo dài một hồi lâu. Đón lấy, dị tượng tán đi, Lam Vũ đi ra. Công tử. Lam Vũ, chúc mừng ngươi thành công dung hợp Huyền Hoàng Đế khí, còn thành công đột phá đến chiến vương, ngưng tụ Cửu Châu vương quan. Sở cuồng nhân đi lên chúc mừng. Lam Vũ cười nhạt một tiếng, nhắc tới cũng là vật khí. Ta dung hợp Huyền Hoàng Đế khí lúc, bất chợt tới có cảm giác, nếm thử đột phá chiến vương, vốn là ngưng tụ căn cơ chỉ là Thất Châu vương quan mà thôi. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, trong cơ thể ta xuất hiện một cổ lực lượng cường đại, giúp ta ngưng tụ Cửu Châu vương quan, về sau ta mới biết được, đó là trong cơ thể ta Quang Minh quyền trượng phía trên lực lượng, hẳn là bị Huyền Hoàng Đế khí ảnh hưởng, cái này Thánh Vương khí khôi phục bộ phận lực lượng. Quang Minh quyền trượng, đây là sở cùng nhân ngày xưa tại Nguyên Linh bảo khố ở bên trong lấy được Thánh Vương khí. Nhưng bởi vì quá khứ một lần thần bí đại chiến ảnh hưởng giáng cấp thành phổ thông thanh khí. Không nghĩ tới vào hôm nay sẽ đối với Lam Vũ sinh ra mãnh liệt như vậy dùng, lại trợ nàng ngưng tụ vô thượng căn cơ. Nói đến, đây cũng là vận khí ta tốt, nếu không phải ta là thần thánh quang minh chi thể, có quang minh quyền trượng, có huyền hoàng đế khí, bằng không thì cũng không có khả năng ngưng tụ ra cái này Cửu Châu vương quan. Lam Vũ nói ra, vận khí, sở cuồng nhân đông nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn vừa mới thế nhưng là rút được một cái may mắn vầng sáng A, chẳng lẽ lại cái này may mắn vầng sáng không chỉ có thể đối với mình sinh ra tác dụng, còn có thể tăng cường người bên cạnh vật khí. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết dính ơ dấu khí. Muốn đến nơi này, sở cuồng nhân nội tâm kinh hỉ, 3 năm không rút thưởng, co lại cũng là một cái trao giải, cái này sóng không lỗ. Ngày thứ 2, sở cuồng nhân rửa mặt xong mở ra rút thưởng bàn quay, theo thường lệ bắt đầu rút thưởng, hắn ma sát tay cầm, trong mắt mang theo chờ mong. Đây chính là nghiệm chứng chính mình vận khí thời điểm đến. Cái kia cái gọi là may mắn vầng sáng đến tột cùng có thể phát huy đến cái tác dụng gì. Chúc mừng ký chủ rút đến tinh diệu công pháp phủ quang lực ảnh. Tinh diệu. Sở cuồng nhân nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, sau cùng đều cuồng cười ra tiếng, hoa ca ca, là thật, thật thành Âu Hoàng A. Ngoài cửa, Lam Vũ vừa định gõ cửa liền nghe đến sở cuồng nhân tiếng cười. Nàng chần chờ một chút, vẫn là đợi chút nữa lại kêu công tử đi. Qua một hồi lâu, tiếng cười dần dần dừng lại. Một tiếng kéo kẹt, cửa phòng mở ra. Công tử.
Ách, Lam Vũ, ngươi đợi cái này bao lâu?
Sở Cung Nhân sắc mặt có chút xấu hổ, chính mình vừa mới trong phòng giống ngu ngốc một dạng lớn cười sẽ không cũng bị nghe được đi, cái kia được nhiều xấu hổ a.
Lam Vũ cười nhạt nói, vừa tới.
Công tử tựa hồ không muốn để cho người chú ý tới hắn quái dị cử động, vậy liền cùng công tử lưu chút mặt mũi đi.
Khu khu, vậy là tốt rồi, có chuyện gì sao?
Sở Cung Nhân hỏi.
Có người tới thăm, là Thanh Vân Vương Triều Cố Trường Ca, Linh Lung Công Chúa.
Lam Vũ nói ra.
Hả, là bọn họ.
Sở Cung Nhân có chút ngoài ý muốn, vậy liền đi gặp một chút đi, nói thế nào ta cũng là Vương Triều Phò Mã đây.
Huyền Thiên Cung, Trường Sinh Điện bên trong.
Thanh Vân Thái Tử Cố Trường Ca, Linh Lung Công Chúa hai người ngồi đấy, Từ Như Yên trưởng lão tự mình tiếp đãi, bên cạnh mấy cái người đệ tử hiếu kỳ đánh giá hai người, nhất là nữ tu, càng là cắn răng nhìn lấy Linh Lung Công Chúa.
Chính là nữ nhân này gả cho đại sư mình.
A a, tức giận a.
Tuy nhiên khó chịu, nhưng một đám nữ tu nhóm lại không thể không thừa nhận, bất luận là tướng mạo, khí chất, tư chất, tu vi, thân phận các loại, Linh Lung Công Chúa đều là thường khung tinh nữ tu bên trong cao cấp nhất. Tại mọi người trong nhận thức biết, không có mấy cái có thể so ra mà vượt.
Đại sư huynh tới.
Lúc này, Trường Sinh Điện bên ngoài, Sở Cung Nhân một bộ tay áo lớn trường bào, mang theo Lam Vũ đi vào, Linh Lung Công Chúa lập tức thì nhìn sang, trong mắt lướt qua một vẻ dị sắc.
3 năm qua đi, hắn vẫn là một chút biến hóa đều không có.
Vẫn như cũng là như thế ấm hắn như ngọc, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, phiếu miểu xuất trần, hơn người, phong hoa tuyệt đại.
Linh Lung Công Chúa dưới đáy lòng thì thầm khá hơn chút từ ngữ. Đều cảm thấy những thứ này đều không đủ lấy hình dung người trước mắt này để mắt.
Chương 117, thiên tiêu nhóm liên tiếp đi vào, đây là muốn xếp hàng A.
Sở Cung Nhân.
3 năm qua đi lại một lần nữa nhìn thấy Sở Cung Nhân, Cố Trường Ca trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, nhìn từ trên xuống dưới đối phương.
3 năm.
Khi lấy được huyền hoàng đế khí về sau, cái này thời gian 3 năm, hắn là một khắc cũng không có lanh đạm qua, nỗ lực tu hành đến bây giờ.
Vì cái gì, cũng là có thể cũng có ngày đánh bại Sở Cung Nhân.
Sở đạo hưu bê quan 3 năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?
Cố Trường Ca khỏe miệng hơi bệnh, tiến lên chắp tay thăm hỏi một tiếng.
Ngữ khí lại là mang theo vài phần nghiền ngẫm.
Hắn ý tứ hết sức rõ ràng là tại nói cho 3 năm này biến hóa quá nhanh, sớm cũng không phải là Sở Cung Nhân có thể độc lĩnh phong tao thời đại.
Đúng vậy à, 3 năm, biến hóa quá lớn, nhưng có ít người là sẽ không thay đổi, tỉ như thái tử, ngươi vẫn là như thế dạng chó hình người.
Sở Cung Nhân cười nhạt một cái nói.
Nghe nói như thế, Cố Trường Ca sắc mặt soát một chút biến đến âm trầm.
Sở Cung Nhân, ngươi quá làm cản.
Ừm, thái tử ngươi bộ dáng này ta thì thoải mái hơn, chúng ta không cần thiết như vậy khách sáo.
Sở Cung Nhân cười nói.
Ngươi.
Tốt, Hoàng Huynh, đừng nói nữa.
Linh Lung Công Chúa đánh gãy Cố Trường Ca, nàng đi đến Sở Cung Nhân trước mặt nở nụ cười xinh đẹp. Lần này phò mã xuất quan, ta cố ý theo trong cung mang đến một số bổ dưỡng dưỡng linh bảo vật. Mong rằng phò mã không muốn ghét bỏ.
Nghe Linh Lung Công Chúa mở miệng một tiếng phụ niệm, Sở Cung Nhân có chút không thích ứng, nhưng vẫn là cười tiếp nhận hảo ý của đối phương.
Mấy người ngồi chung một chỗ, bắt đầu trò chuyện.
Bất quá lời nói còn không có nói vài lời, Cố Trường Ca đột nhiên nói, Sở Cung Nhân, ngươi lần bế quan này chắc hẳn có đại thu hoạch đi, cô muốn lĩnh giáo một chút, không biết ngươi có dám ứng chiến đâu.
Hắn bị đè nén 3 năm, đã không kịp chờ đợi muốn đánh bại Sở Cung Nhân, dương mi thổ khí.
Lần này tới Huyền Thiên Tông cũng là vì mục đích này.
Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại nín một hồi mới có thể lên tiếng đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy thì đã đợi không kịp.
Sở Cung Nhân khẽ cười một tiếng.
Hừ, không muốn phí lời, có dám hay không đánh với ta một trận?
Được, thành toàn ngươi.
Sở Cung Nhân khẽ bước cằm, hắn từ trước tới giờ không e sợ chiến.
Nghe được hắn, Cố Trường Ca sắc mặt vui vẻ, không sai về sau đứng dậy đi đến đại điện bên ngoài, triển khai tư thế, chuẩn bị nhất chiến.
Trung quanh không ít đệ tử xông tới. Một bộ xem trò vui bộ dáng.
Cố Trường Ca muốn cùng đại sư huynh tỉ thí.
Người này người mang một đạo huyền hoàng đế khí, là đương đại thiếu đế, đại sư huynh lại là đối thủ của người này sao?
Mới tới, người đây thì đối đại sư huynh không hiểu rõ, 3 năm trước đây, cái này Cố Trường Ca liền đại sư huynh một kiếm đều không tiếp nổi, coi như hắn được huyền hoàng đế khí, tối đa cũng thì nhiều chịu mấy cái kiếm.
Thật hay giả, đại sư huynh lợi hại như vậy sao?
Nhất định a.
Đại sư huynh chỗ thần kỳ nhiều nữa đây.
Huyền Thiên Tông bên trong đại bộ phận đệ tử đều đối Sở Cung Nhân vô cùng tự tin, cái này khiến một bên Cố Trường Ca nghe nổi giận. Chỉ thấy trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại đạo vận đến, linh khí ngưng tụ thành một đầu còn như thực chất đại long,
tại hắn trên không xoay quanh gào thét, một trận khủng bố long uy, uy áp mọi người tại đây. Tu vi một chút người yếu, trực tiếp bị tại chỗ chấn áp tại trên mặt đất. Lúc này, đệ tử trong đám buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, chặn lại long uy, là đạo tử Nam Cung Hoàng xuất thủ. Hắn hai mắt lưu chuyển lên âm dương nhị khí, nhìn chằm chằm Cố Trường Ca, âm thanh lạnh lùng nói, uy áp người yếu, thái tử phong độ thì chỉ có như thế. Cố Trường Ca lườm đối phương liếc một chút, cô đây là đang dạy bọn hắn cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra, để bọn hắn khác loạn nói huyên thuyên. Bọn họ nói đều là lời nói thật, ngươi dám tới khiêu chiến ta, còn không cho phép người khác nói thật. Sở Cuồng Nhân đi ra nói ra. Hắn môi đi ra một bước, trên người đạo vận liền nồng đậm một phần, hư không liền sinh ra một đóa bạch liên, đem Cố Trường Ca trên thân lan tràn ra uy áp lặng yên tăng dã, như mưa thuận gió hỏa, nhuận vật im ắng. Bạch liên tịnh thế thiên, đã bị Sở Cuồng Nhân nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Cố Trường Ca thấy thế, ánh mắt ngưng tụ. Lúc này, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cho dù là Sở Cuồng Nhân không có huyền hoàng đế khí, nhưng hắn vẫn như cũ là thế gian tối tuyệt đỉnh thiên tiêu. 3 năm trước đây có thể đè ép chúng người vô pháp ngẩng đầu, tự nhiên có hắn chỗ hơn người, cho dù thời đại thay đổi, cũng không thể khinh thường. Dạng này cũng tốt, dạng này mới có bị ta đánh bại giá trị. Cố Trường Ca ánh mắt lấp lánh nói ra. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận cường đại đạo vận ba động, chỉ thấy một bóng người bay lượn mà đến. Đó là một cái đầu đầy tóc tím, trên thân phun trào lấy 7 màu lộng lẫy hỏa diễm thanh niên, đạo vận bá đạo cương mãnh, giống như liệt diễm. Chính là Tử Dương Cốc Thiên Tiêu, Lâm Bá Thiên. Sở Cùng Nhân, chỉ có thể để cho ta tới đánh bại. Lâm Bá Thiên hiện thân sau trực tiếp mở miệng nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân. Như là Cố Trường Ca một dạng, hắn cũng là tới khiêu chiến Sở Cùng Nhân. Hắn là ta. Lại là một đạo thanh âm lãnh khốc tại thương khung quanh quẩn, chỉ thấy một bóng người như sao băng bay lượn mà đến, nện trên mặt đất. Khắp nơi chấn động, từng khúc vỡ tan, bụi mù nổi lên bốn phía bên trong, một cái thanh niên mặc áo đen ngẩng đầu mà ra. Là Linh Hư Thánh Địa Thiếu Đế Ngạo Thương. Ta dựa vào, lại là Linh Hư Thánh Địa Ngạo Thương, 3 vạn năm trước thiên tiêu, hiện tại thiếu đế, hắn cũng tới. Còn có cái kia Tử Dương Cốc Lâm Bá Thiên, nghe nói người này nắm giữ một loại thánh hỏa, chiến lực vô song, tìm thường tôn giả hoàn toàn không so được. Cho dù là tại một đám thiếu đế bên trong, hai người này cũng có thể đứng hàng đầu, không nghĩ tới bọn họ cũng tới tìm đại sư huynh. Mau nhìn, lại có người tới. Lúc này, ở trên bầu trời, một trận thiên hoa loạn truy. Các loại đạo vận hiển hóa, có gió, có lửa, có núi, có giang hà. Một cái thanh niên áo trắng, lôi cuốn lấy địa phong thủy hỏa tứ tượng mà đến. Là Vạn Pháp Tông Viên Hoàng. Sở đạo hữu, đã lâu không gặp, hôm nay ta đến bại ngươi. Viên Hoàng ánh mắt sáng ngời, vừa hiện thân trực tiếp cho thầy ý đồ đến. Còn có hay không những người khác muốn tới, lại không hiện thân nhưng là không còn cơ hội. Sở Cuồng Nhân ngắm nhìn bốn phía nói ra. A, Sở đạo hữu, đã lâu không gặp. Hả, còn thật có. Sở Cuồng Nhân theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy mặc lấy một thân đạo bào thái hư quan vô trần tử chậm rãi mà đến. Trên người hắn có loại xuất trần chi ý, 10 phần bất phàm. Vô trần đạo hữu, ngươi sẽ không cũng tới tìm ta quyết đấu a? Ngày xưa cùng sở đạo hữu một phen luận đạo, ta lấy được chỗ ích không nhỏ, hôm nay ta muốn lại tìm sở đạo hữu luận đạo một phen. Vô trần tử nói, ngày xưa luận đạo thảm bại tại Sở Cuồng Nhân, cái này một mực là trong lòng của hắn một cái kết, hôm nay... Hắn cũng là đến mở ra cái này kết. Ai, cái kia đoán chừng ngươi muốn xếp hạng xe đội. Sở Cuồng Nhân chỉ Cố Trường Ca mấy cái người nói. Chung quanh Huyền Thiên Tông các đệ tử đã sớm nhìn ngộng. Tình huống như thế nào? Đại sư huynh xuất quan mới mấy ngày à, nhiều thiên kiêu như thế thiếu đế liền trực tiếp chạy đến cửa khiêu chiến. Đại sư huynh năm đó đến tột cùng là đối với những người này làm cái gì? Một số đệ tử mới đầy đầu dấu chấm hỏi. Nơi xa? Như Yên Trường Lão? Huyền Kỳ Tôn giả mấy người ngay tại xem chừng lấy. Trường môn, cứ như vậy tùy ý cái này mấy tiểu bối làm ẩu. Như Yên trưởng lão cao mày nói ra. Nếu không phải Huyền Kỳ Tôn giả đồng ý, Huyền Thiên Tông sao lại là Lâm Bá Thiên bọn người có thể tùy tiện tới, sớm tại bọn họ thực sự vào sơn môn một khắc này liền bị ném ra. Không có việc gì, để bọn hắn đi nào đi, mặt khác, ta cũng muốn nhìn một chút cuồng nhân bây giờ đến tuột cùng đạt đến mức độ như thế nào. Huyền Kỳ Tôn giả cười nói. Bên cạnh mấy người nghe vậy cũng đều lộ ra vẻ tò mò. Chương 118, Phù Quang Lược Ảnh thêm Nhân Sơn Ấn Quyết, nhất trưởng một cái. Cô tới trước, để cô trước đánh với hắn một trận. Cố Trường Ca đối xử lạnh nhạt đảo qua Ngạo Thương, Lâm Bá Thiên mấy cái người nói. Mà Ngạo Thương đạm mạc nói, ta nói, hắn là con mồi của ta, chỉ có thể để cho ta tới đánh bại, các ngươi đến xếp tại phía sau của ta. Hả, chẳng lẽ lại tại đánh Sở Cuồng Nhân trước đó, chúng ta mấy cái còn phải lại so sánh với một trận hay sao?
Viên Hoàng Từ Tốn nói. Bọn họ đều muốn cái thứ nhất đánh bại Sở Cùng Nhân, không ai nhường ai. Mà Sở Cùng Nhân ở bên cạnh nhìn, lộ ra ngoạn vị nụ cười, nói ra, kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, ta có cái đề nghị. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn tiếp tục nói, các ngươi cùng tiến lên, không liền thành. Lời vừa nói ra, Ngạo Thương trong mắt lộ ra tức giận. Sở Cùng Nhân, không nghĩ tới 3 năm qua đi, ngươi vẫn như cũ là như thế không coi ai ra gì, hiện ở thời đại này, sớm đã không phải là ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ngươi đã quá hạn. Lâm Bá Thiên ngữ khí băng lãnh nói. Nói xong, hắn đưa tay thôi động linh lực, một đạo 7 màu sặc sỡ hỏa diễm hiện lên, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa diễm hung thú đánh đi ra. So với 3 năm trước đây, hắn đối với thánh hỏa thao túng càng phát thuần thục, mà lại có huyền hoàng đế khí tại thân, hắn đối với đạo pháp cảm ngộ cũng là tiến triển cực nhanh, cái này thánh hỏa chi lực vượt xa 3 năm trước đây. Một cách này, cho dù là tôn giả cũng không nhất định có thể ngăn cản được tới. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Sở Cùng Nhân biểu lộ không thay đổi, chỉ là thân thể trong hư không bắt đầu biến đến mơ hồ. Nháy mắt sau đó, cả người hắn dường như hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ, tốc độ quá nhanh, tại chỗ không người có thể bắt được. Đây là cái gì pháp môn? Thật nhanh tốc độ di chuyển. Cô này đạo vận. Chỉ sợ là một loại nào đó thánh vương pháp. Lâm Bá Thiên bọn người đồng tử hơi hơi co rụt lại. 3 năm trước đây, Sở Cùng Nhân nhưng từ chưa triển lãm qua loại này tu hành pháp. Thánh vương pháp, phù quang lực ảnh. Lâm Bá Thiên linh nghiệm phun trào, muốn tìm Sở Cùng Nhân, nhưng lúc này ở phía sau hắn bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm đạm mạc. 3 năm qua, ngươi thì tiến bộ như thế một điểm. Đằng sau, Lâm Bá Thiên biến sắc, quay người thì đánh ra nhất trưởng. Nhưng có một cái tay tốc độ nhanh hơn hắn, chỉ thấy Sở Cùng Nhân xuề bàn tay ra, hướng thẳng đến mặt của hắn vỗ tới. Đó cũng không dày rộng, thậm chí có thể nói là trắng nón như ngọc tay cầm tại mọi người nhìn lại, dường như một tòa thái cổ thần sơn, dồi dào vô cùng. Ẩm. Một cái bàn tay trực tiếp đập vào Lâm Bá Thiên trên mặt, quất nát thánh hỏa, đem hắn cho đánh bay ra hơn 1000 trượng bên ngoài. Thánh nhân pháp, nhân sơn ấn quyết. Lấy Sở Cùng Nhân bây giờ tu vi, thi triển cái này cửa thánh vương pháp đã có thể đạt đến giơ tay nhấc chân đều có thần sơn chi lực trình độ. Thật mạnh. Cố Trường Ca đồng tử hơi co lại, quanh người hắn lưu chuyển lên linh lực màu vàng nóng, long mạch đạo thể bị hắn thôi động đến cực hạn. Nhất quyền hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới, tiếng long ngâm vang vang. Long sát quyền. To lớn kim long hư ảnh hướng Sở Cùng Nhân cắn xé mà đi. Khủng bố uy thế, để hư không điên cuồng rung chuyển. Lại là chiêu này, ngươi liền không có điểm trò mới sao? Sở Cùng Nhân lắc đầu, nâng lên trắng non tay phải nhẹ nhàng gỗ. Cái kia nhìn qua uy thế bàng bạc đại long lại như cùng một cái bọt khí giống như bị trực tiếp đập nát, đạo vận, linh lực toàn bộ tán loạn. Cố Trường Ca gặp suýt nữa thổ huyết. Hắn long sát quyền đã sớm đạt tới viên mãn, đây chính là một môn thánh nhân pháp a, uy lực vô cùng, lấy hắn bây giờ tu vi thi triển, cho dù là tôn giả không cẩn thận cũng sẽ bị oanh sát đó a. Nhưng lại bị Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng nhất trưởng cho đập nát. Cái này còn có thiên lý hay không? Đến mức cho mới. Ta có thể tới ngươi đi, ở đâu ra nhiều như vậy thánh nhân pháp a? Một trưởng vô nát đại long về sau, Sở Cùng Nhân bóng người lại lần nữa biến đến mờ đi, hóa thành một đạo lưu quang, cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền đi tới Cố Trường Ca trước mặt, đối phương liền phản ứng đều phản ứng không kịp. Quá nhanh. Loại tốc độ này thật sự là quá nhanh. Sở Cùng Nhân chậm rãi đưa tay, lại là một trưởng vỗ ra, rồi rào vô cùng người núi chi lực theo cái kia bàn tay trắng loán phía trên trực tiếp bạo phát. Cố Trường Ca bị vỗ trúng ở ngực, hộ thân linh lực phá nát, ở ngực cơ hồ lom đi xuống, cả người như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, trên không trung nhấc lên một cỗ khí lãng, trực tiếp nơi sàn nện trên một ngọn núi. Cái thứ hai, Sở Cùng Nhân từ tốn nói, đó lấy, ánh mắt của hắn rơi vào Vạn Pháp Tông Viên Hoàng trên thân. Viên Hoàng bị giật nảy mình, linh lực thôi động, đạo vận hiển hóa, chân đạp huyền diệu tốc độ quá nhanh, giống như một trận cuồng phong. Cùng lúc đó, hắn lại thôi động một loại công phạt pháp môn này phong phú toàn diện, huyền diệu vô cùng, có loại tự nhiên đại thế ẩn chứa trong đó. Sở Cùng Nhân, cho ta bại đi. Viên Hoàng di động đồng thời hướng về Sở Cùng Nhân công tới. Một trường vô ra, địa phong thủy hỏa ẩn chứa tại lòng bàn tay bạo phát, có thể Sở Cùng Nhân vẫn như cũ chỉ là nhẹ nhàng nhất trưởng liền vỡ vụn công kích của đối phương. Gia hỏa này lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Viên Hoàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn thi triển tốc độ tại Sở Cùng Nhân bốn phía du đi. Ngươi thi triển chính là Vạn Pháp Tông Thiên Hành Theo Gió Pháp, phương pháp này lấy tốc độ di chuyển nhanh mà lấy sưng, hỏa hầu của ngươi cũng không tệ lắm. Sở Cùng Nhân cười nói. Viên Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nghĩ tới, ngày xưa Sở Cùng Nhân phía trên Vạn Pháp Tông, nửa ngày ngộ tận rừng bia 8000 pháp, 8 canh giờ học tận tất cả trí tôn pháp, thánh nhân pháp, có thể nói xưa nay chưa từng có. Hắn thi triển tất cả pháp môn, Sở Cuồng Nhân toàn đều rõ ràng trong lòng. Ngay tại Viên Hoàng hồi tưởng chuyện cũ thời điểm, một đạo lưu quang bỗng nhiên đi vào trước mặt hắn, chính là Sở Cuồng Nhân tại trong chớp mắt đi theo hắn. Tốc độ không tệ, đáng tiếc, ngươi có thể nhanh hơn được quang sao? Phù quang lực ảnh, phù quang lực ảnh. Cái này cửa Thánh Vương pháp liền như là tên một dạng, tốc độ quá nhanh, giống như lưu quang, trên đời này lại có đồ vật gì so quang nhanh hơn đâu. Viên Hoàng kinh hãi thời điểm, Sở Cuồng bàn tay người trong mắt hắn cấp tốc phóng đại, sau đó trực tiếp một bàn tay dán tại trên mặt hắn, liền như là Cố Trường Ca, Lâm Bá Thiên, hắn cũng bị nhất trưởng đánh bay ra ngoài. Đến phiên ngươi. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Ngạo Thương. Đáng chết. Sơn Thần Thuẫn. Ngạo Thương sắc mặt đại biến, thôi động một loại Thánh Vương pháp, bàng bạc linh khí ở trước mặt hắn hội tụ, cẩn trọng đạo vận hiển hóa ra một tòa núi lớn. Đây là một loại đỉnh phong phòng ngự pháp môn. Sở Cuồng Nhân đưa tay, thôi động thể nội linh lực, linh khư bên trong ngũ đại vô thượng căn cơ đồng thời nở rộ vô biên thần quang. Người núi chi lực cầm vang bạo phát, một trưởng vỗ ra trực tiếp đem trước mắt đại sơn cho đánh nát, cuồng bạo trùng kích lực rơi vào Ngạo Thương trên thân, trực tiếp để thân thể của hắn chấn động, khống chế không nổi bay rất ra ngoài. Bên cạnh, Vô Trần Tử nhìn lấy thẳng nuốt nước miếng. Đồng nhiên, Sở Cuồng Nhân hóa thành lưu quang ra hiện ở trước mặt của hắn, cười nhạt nói, Vô Trần đạo hữu, ngươi cũng bay một hồi đi. Một trường vô ra, Vô Trần Tử cũng bị nhẹ nhõm đánh bay ra ngoài. Chung quanh Huyền Thiên Tông các đệ tử nhìn trợn mắt hốt mồm. Thật là đáng sợ. Cố Trường Ca, Ngạo Thương, Lâm Bá Thiên, Viên Hoàng, Vô Trần Tử, năm người này có thể đều là đương thời thiếu đế a. Tùy tiện xuất ra một cái đều có thể trấn áp một đời trẻ tuổi tu sĩ, nhưng tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, lại giống như hải đồng giống như bất lực. Nhất trưởng một cái. Đây chính là chúng ta đại sư huynh sao? Quá cường đại. Ta dựa vào, cái này liền là đại sư huynh sao? Yêu yêu. Một số đệ tử mới nhóm nhìn đến Sở Cuồng Nhân đại triển thần uy về sau, trong nháy mắt bị vòng phấn, cả đám đều sùng bái nhìn lấy hắn. Chương 119, Sở Cuồng Nhân lĩnh vực, đều cho ta nằm rạp trên mặt đất. Cách đó không xa, Lam Vũ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nhất trưởng một cái thiếu đế, trong mắt đều là sùng bái, cuồng nhiệt, giống như thành tín nhất tín đồ. Nàng liền biết, ở trên đời này không ai so ra mà vượt công tử. Chỉ cần hắn nghĩ, đời này người chung quy đem hắn nhớ lại. Tại Lam Vũ bên cạnh, Linh Lung công chúa đôi mắt đẹp tỏa sáng tài năng, không khỏi liếm môi một cái, đây chính là nàng phò mã, quả nhiên vô địch chi tư. Không hổ là công tử. Không hổ là phò mã. Hai nữ cơ hồ chăm miệng một lời nói. Đón lấy, các nàng liếc nhau, nghiêng đầu sang chỗ khác nhẹ hừ một tiếng. Nơi xa, Huyền Kỳ tôn giả, Như Yên trưởng lão bọn người cũng thấy cảnh ấy. Ha ha, không hổ là đồ nhi ta, cho dù là không có huyền hoàng đế khí cũng có thể trấn áp đương đại. Huyền Kỳ tôn giả vui mừng cười to nói. Chỉ là cuồng nhân hắn ở đâu ra nhiều như vậy thánh vương pháp đâu. Như Yên trưởng lão khẽ cho mày, ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Thánh vương pháp 10 phần hiếm thấy, Huyền Thiên Tông trước đó đều không có, nhưng Sở Cuồng Nhân thi triển lại cơ hồ đều là thánh vương pháp. Cái này thật bất khả tư nghị. Ha ha, Cuồng Nhân là có người có đại khí vận, ngươi nhìn, Thánh Vương pháp Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật cũng là hắn sáng tạo, Bạch Liên Tịnh Thế Thiên là theo Bạch Liên giáo dạy có được, còn lại mấy loại cũng hẳn là có cơ duyên khác. Có lẽ đi, đứa nhỏ này cho người kinh hỉ nhiều lắm. Như Yên trưởng lão lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Nói tóm lại, Sở Cuồng Nhân là Huyền Thiên Tông đại sư huynh, hắn càng ưu tú, đối với Huyền Thiên Tông tới nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Đại sư huynh bế quan 3 năm, cho dù là bỏ qua huyền hoàng đế khí bực này cơ duyên, nhưng vẫn như cũ có thể trấn áp thiếu đế, thật sự là quá mạnh. Đúng a, không hổ là đại sư huynh. Ha ha, cái gì thiếu đế, bất quá nhất trưởng sự tình mà thôi. Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn người đối mặt cười một tiếng. Bọn họ nhìn lấy cái kia đạo bạch đi bóng người, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Đệ tử còn lại, càng là kinh thán, kính sợ. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, đứng chắp tay, gió nhẹ lướt qua gợi lên góc áo của hắn, tuyệt thế chi tư, làm cho người hoa mắt thần mê. Thế nào, 3 năm này các ngươi thì tiến bộ như thế một điểm. Cứ như vậy, là người nào cho các ngươi dũng khí tới khiêu chiến ta? Sở Cuồng Nhân ngữ khí bình thản nói ra. Đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Cố Trường Ca theo một đống đá vụn bên trong đi ra, che ngực, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không chỉ là hắn, mấy người còn lại đồng dạng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, 3 năm này, bọn họ tại huyền hoàng đế khí trợ giúp phía dưới tiến bộ lớn vô cùng, tuyệt đại đa số thế hệ trước cường giả đều không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng tại Sở Cuồng Nhân này làm sao thì không chịu được như thế nhất kích. Nhất trưởng. Thì liên hắn nhẹ nhàng nhất trưởng đều không tiếp nổi. Bọn họ biết đến, Sở Cuồng Nhân am hiểu nhất là kiếm đạo, có thể bây giờ đối phương cũng còn không sử dụng kiếm đâu. Liền có thể nghiền ép bọn họ. Như chỉ dùng kiếm, còn đến mức nào? Đáng sợ. Ta không tin. Ngạo Thương cắn răng, nghĩ hắn đường đường cổ đại thiên tiêu, lại được huyền hoàng đế khí gia trì, chiến lực vô song, 3 năm trước đây bị sở cuồng nhân đè ép, 3 năm sau chẳng lẽ còn muốn bị đè ép sao? Thánh vương pháp, nhật vẫn. Ngạo Thương đưa tay hội tụ linh lực, đánh ra nhất quyền. Cuồng bạo đạo vận xen lẫn, hiển hóa ra một vòng kinh khủng mặt trời. Ma Cố Trường Ca, Viên Hoàng, Vô Trần Tử, Lâm Bá Thiên 4 người đồng dạng thôi động tự thân chiêu số, vận dụng đạo vận, đánh ra mỗi người tuyệt chiêu. Tứ tượng pháp, đi. Long sát quyền. Thiên hỏa liệu nguyên. Nhật chiếu pha tà. Địa phong thủy hỏa, tự nhiên tứ tượng chi lực, bá đạo tuyệt luân long hình quyền kình, thánh hỏa thiêu đốt, cơ hồ bóp méo hư không, mặt trời từ trên không trung dâng lên, khóa chặt sở của nhân, một vệt kim quang vèo phá không mà ra. Một đám thiên kiêu liên hợp xuất thủ, uy thế rồi rào vô cùng. Các loại đạo vận lưu chuyển, chấn động hư không. Đối diện với mấy cái này công kích, sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng, tiếp trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm, thân kiếm như bạch ngọc điêu trác, trong suốt không tì vết. Thanh kiếm, Côn Ngô. Côn Ngô nắm chắc, sở cuồng nhân một kiếm chém ngang mà ra. Sáng chói chói mắt tử sắc kiếm quang dâng trào, đến cỗ năng lượng kinh khủng tại hư không đột nhiên va chạm tại một khối, bạo phát kinh khủng tiếng vang, thanh thế to lớn, hư không vặn mèo, trùng kích như sóng từng cơn sóng liên tiếp. Tại cái này trùng kích vào, mấy cái thiên kiêu đều bị nhấc lên bay ra ngoài. Chiến vương lĩnh vực. Ngạo Thương đột nhiên hô to một tiếng. Chỉ thấy một cỗ vô hình lực trường khóa chặt sở cùng nhân. Cố Trường Ca, Viên Hoàng, Lâm Bá Thiên, Vô Trần Tử 4 người cũng đồng dạng thôi động lĩnh vực. 3 năm này, bọn họ sớm đã đạt tới chiến vương cảnh. Lĩnh vực chi năng, ùn ùn kéo đến, nghiền hướng sở cùng nhân. Một cái lĩnh vực, chính là nhất trọng công xiềng. 5 cái lĩnh vực, chính là ngũ trọng công xiềng. Mà lại 5 người này đều là đương đại thiếu đế, lĩnh vực của bọn hắn chi năng vượt xa tầm thường chiến vương, thậm chí có thể làm được gáp chế tôn giả. Sở cuồng nhân chỉ cảm thấy 4 phía hư không sản sinh biến hóa, không khí biến đến vô cùng sền sệt, dường như lâm vào một cái bùn trong đàm. Hắn môi động một cái, đều phải tốn phí viễn siêu trước đó khí lực. Lĩnh vực sao? Nói đến, ta tại 3 năm trước đây chính là chiến vương, bất quá cái này lĩnh vực ta một mực không có tìm người thử qua đâu, các ngươi tới nhìn một cái. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng, một cỗ lĩnh vực chi năng thấu thể mà ra. Chỉ là trong nháy mắt. Ngạo Thương, Cố Trường Ca các loại 5 người thi triển mà ra lĩnh vực chi năng bị một cỗ càng khủng bố hơn lực trường cho bài xích ra ngoài. Phích một tiếng, bị phản bắn trở về lĩnh vực chi năng rơi vào 5 người trên thân, trực tiếp để bọn hắn trở tay không kịp, nhận lấy phản vệ. Không chỉ có như thế, sở cuồng nhân thi triển lĩnh vực chi năng trực tiếp rơi trên người bọn hắn, trong chớp mắt đem bọn hắn đè nằm sấp trên mặt đất. Cái này lĩnh vực quá mức kinh khủng. Lĩnh vực của bọn hắn cùng so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Lĩnh vực của hắn, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Quá kinh khủng. Cố Trường Ca 5 người bị áp tại trên mặt đất, toàn thân run rẩy, đem hết toàn lực thôi động thể nội linh lực, ý đồ chống cự cố lực lượng này. Nhưng cái này lĩnh vực chi lực không chỉ có áp chế nhục thể của bọn hắn, thậm chí ngay cả linh lực của bọn hắn đều có thể ngăn chặn. Bọn hắn hiện tại cảm giác linh lực trong cơ thể phảng phất như là một đầm nước đọng. Vô luận như thế nào điều động đều không có quá chấn động lớn. Bọn họ không thể tin được, sở cuồng nhân lĩnh vực lại cường hãn đến tận đây. Cái này lĩnh vực, cũng không tệ lắm. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng, đối với mình thi triển lĩnh vực còn tính là hài lòng. Hắn căn cơ quá mức khủng bố, tầng 9 vô thượng đạo cơ, cửu văn vô thượng kim đan, cửu sắc vô thượng nguyên anh, cửu phẩm vô thượng tử phủ, cửu châu vô thượng vương quan, bực này căn cơ, thương khung tinh trong lịch sử đều không mấy người. Chính là bởi vì bực này căn cơ mới sáng tạo ra hắn như thế cường hãn tuyệt luân lĩnh vực, cùng cảnh bên trong, tuyệt đối vô địch. Sở cuồng nhân bình tĩnh nhìn bị áp tại trên mặt đất mấy người, từ tốn nói, 3 năm trước đây, ta có thể áp được các ngươi không ngẩng đầu được lên, 3 năm sau, ta vẫn như cũ có thể cho các ngươi ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất. Thật sự cho rằng cầm một đạo cái gọi là huyền hoàng đế khí, bị người kêu vài tiếng thiếu đế liền có thể cùng ta đấu. Quả thực buồn cười. Sau khi nói xong, sở cuồng nhân thu liễm lĩnh vực. Ngạo Thương mấy người chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, lại lần nữa khôi phục hành động lực. Có thể trên mặt bọn họ không có chút nào buông lỏng, ngược lại, vô cùng sa sút tinh thần, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác vô lực. 3 năm A. 3 năm này bọn họ vì đánh bại sở cùng nhân, khắc khổ tu hành, một ngày cũng không buông lỏng, vốn cho là bọn họ có huyền hoàng đế khí nơi tay, thành thiếu đế, tuyệt đối có thể rửa sạch nhục nhã, đánh bại sở cùng nhân. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, cho dù không có huyền hoàng đế khí, sở cuồng nhân cường đại như trước đến làm người tuyệt vọng. Bọn họ tại sở cuồng nhân trước mặt càng thêm không chịu nổi một kích. Chương 120, thành luyện đan đại tông sư, đi đan các luyện tay. Giơ tay nhấc chân đánh bại 5 vị thiếu đế, Sở Cuồng Nhân cường đại chiến lực khiến tất cả người chấn động theo, cho dù là Huyền Kỳ tôn giả, như Yên trưởng lão bọn người sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngắn ngủi 3 năm, Cuồng Nhân tu vi tiến triển không lớn, nhưng hắn tại đạo pháp phía trên cảm ngộ chi sâu, làm cho người kinh thán a, mấy loại thánh vương pháp đều là đạt tới viên mãn tầng thứ, thật không thể tin. Huyền Kỳ tôn giả nói ra, bên cạnh mấy cái trưởng lão cũng là rất tán thành. Như Yên trưởng lão nói, cho dù là hắn không có huyền hoàng đế khí, nhưng hắn tự thân thiên phú lại so bất luận cái gì ngoại vật đều cường đại hơn. Không tệ. Có thủ tịch tại, lo gì ta Huyền Thiên Tông không hưng thịnh đâu. Ha ha, thế này, Huyền Thiên Tông đã định trước đại hưng. Trường môn, các trưởng lão đều là mặt mày hớn hở. Ngạo Thương, Lâm Bá Thiên mấy người rời đi, hào hứng đến, ủ rũ túi đầu đi, hôm nay bại một lần, không chỉ có để bọn hắn nhớ kỹ Sở Cuồng Nhân cường đại, càng để đạo tâm của bọn họ bịt kín bóng mờ. Ngay sau đối lên Sở Cuồng Nhân, chưa chiến, sợ rằng sẽ trước e sợ 3 phần. Mà Sở Cuồng Nhân xuất quan liên bại 5 vị thiếu đế tin tức cũng tại ngày thứ 2 truyền khắp thiên hạ, tất cả đạo thống, tu sĩ vì thế mà chấn động. 3 năm mai danh nhận tích. Tại mọi người coi là Sở Cuồng Nhân không còn có biện pháp rực rỡ hào quang thời điểm, hắn cường thế xuất quan, lấy thực lực tuyệt đối lại lần nữa nói cho tất cả mọi người, hắn vẫn như cũng là năm đó cái kia trấn áp thiên hạ thiên kiêu Cuồng Nhân. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Bế quan 3 năm, mất đi đoạt được huyền hoàng đế khí cơ hội, nhưng Sở Cuồng Nhân vẫn như cũng là năm đó cái kia Sở Cuồng Nhân, không thể khinh thường a. Quá mạnh, liên tiếp đánh bại 5 cái thiếu đế. Sức chiến đấu cỡ này thật sự là không thể tưởng tượng, hắn thật chỉ là cái chiến vương sao. Sở Cuồng Nhân xuất quan, thiên hạ này lại muốn gió dục mây vẩn. Năm đó hắn mới vừa vào thế liền chạm chí tôn, sát thánh nhân, dẫn dắt thiên hạ phong vân, lúc này xuất quan, không biết lại sẽ náo ra động tĩnh gì. Người trong cả thiên hạ đều đang nghị luận Sở Cuồng Nhân 3 chữ. Vô số người hồi tưởng lại 3 năm trước đây, cái kia lấy sức một mình áp được thiên hạ chỗ có thiên kiêu đều không ngẩng đầu được lên tuyệt thế bạch y thiếu niên. Bây giờ, thiếu niên xuất quan, lại đem nhấc lên hạng gì gọn sóng. Mọi người không biết, nhưng lại đều 10 phần mong đợi. Công chúa đi thong thả. Huyền Thiên Tông trước sân môn, Sở Cuồng Nhân ngay tại đưa tiễn Linh Lung công chúa. Linh Lung công chúa nở nụ cười xinh đẹp nói, vậy ta liền đi về trước, phò mã nếu là rảnh rỗi, tùy thời có thể đến Thanh Vân Vương Triều tới tìm ta. Nhất định. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Cái kia, gặp lại. Gặp lại. Đưa đi Linh Lung công chúa về sau. Sở Cuồng Nhân trở lại Huyền Thiên Tông, đối với tiếp xuống dự định, hắn ngược lại cũng không có cái gì kế hoạch. Thật tốt đợi tại Huyền Thiên Tông bên trong tu luyện, cũng không gì không thể. Thời gian chuyển một cái cũng là 1 tháng. Chúc mừng ký chủ rút đến tinh diệu đồ vật, luyện đan sư vĩnh cửu thể nghiệm thẻ 1 chương. Huyền tưởng luân bàn âm thanh vang lên. Sở Cuồng Nhân 2 mắt tỏa sáng, lại là tinh diệu đồ vật. 1 tháng qua, đỉnh đầu hắn may mắn vầng sáng, rút đến không ít đồ tốt, trong đó có bạch ngân cấp phần thưởng 10 loại. Hoàng kim cấp phần thưởng 12 loại, tinh diệu cấp phần thưởng 3 loại, thấp nhất hắc thiết cấp mới 7 loại. Không có có may mắn vầng sáng trước đó, Sở Cuồng Nhân 1 tháng có thể rút đến 1 lần hoàng kim cấp đồ vật thế là tốt rồi. Hiện tại, trong 1 tháng có đem gần 1/2 phần thưởng đều là hoàng kim cấp, tinh diệu cũng trải qua thường xuất hiện. Loại này ô hoàng cảm giác, để Sở Cuồng Nhân đều muốn thoải mái lên trời. Sử dụng luyện đan sư thể nghiệm thẻ. Sở Cuồng Nhân lấy ra tấm thẻ bóc nát. Chỉ thấy một đạo lưu quang đảo mắt tiến vào Sở Cuồng bộ não người bên trong, nhất thời có đại lượng liên quan tới luyện đan tin tức bạo phát. Chỉ một trong nháy mắt, hắn liền thành một cái đối đan dược kiến thức nửa vời gà mở biến thành trên đời hiếm thấy luyện đan đại tông sư. Luyện đan, như thế một cái không tệ kỹ năng. Sở Cuồng Nhân hấp thu xong trong đầu trí nhớ, lộ ra một vệt nụ cười. Tại giới tu hành tư nguyên đủ loại, mà đan dược không thể nghi ngờ là chiếm so lớn nhất mấy loại một trong. Cao minh luyện đan sư thường thường đều lại nhận các đại đạo thống truy phủng, đi tới chỗ nào đều rất nổi tiếng. Tại Huyền Thiên Tông, liền có chuyên môn bồi dưỡng luyện đan sư đăng các. Huyền Thiên Tông đệ tử tu hành sử dụng đan dược đều là xuất từ chỗ đó, tại trong tông môn địa vị 10 phần trọng yếu. Kỹ năng này đều nắm giữ, không tìm một chỗ thi triển, liền như là áo gấm đi đêm, không ai nhìn à. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, lập tức liền kìm nén không được nội tâm bạo động, ra đạo cung thẳng đến đăng các. Đan các bên trong. Lò lửa tràn đầy, mùi thuốc tràn ngập. Một đám đan sư lui tới, an tĩnh bên trong lộ ra bận rộn. Sở Cuồng Nhân lần đầu tiên tới cái này, hiếu kỳ đánh giá 4 phía. A, là đại sư huynh. Một cái luyện đan đệ tử chú ý tới Sở Cuồng Nhân, nhìn sang không khỏi khẽ ổ lên một tiếng. Những người còn lại nghe vậy nhìn lại. Thật là đại sư huynh, hắn làm sao tới đan các? Là tới lấy đan dược sao?
Không đúng sao, mỗi tháng đan dược đều có chuyên gia đúng hạn ấn lượng phân phát cho chúng đệ tử, mà lại đại sư huynh sẽ còn thiếu đan dược.
Đan các bên trong một cái quản sự chấp sự vội vàng nên đón tiếp lấy, chắp tay cười nói, thủ tịch đại gia quang lâm, không biết có gì chỉ giáo a.
Sở Cuồng Nhân cười cười, ta gần nhất ý tưởng đột phát, muốn luyện một chút đan, cho nên mới tới, đúng, ngũ trưởng lão đâu?
Ngũ trưởng lão là trưởng quản đan các người.
Bất quá Sở Cuồng Nhân quét một vòng, đều không có phát hiện hắn.
Ngũ trưởng lão đi ra, nghe nói là tại Huyền Thiên Tông khu vực bên trong phát hiện tông sư cổ giang, hắn đi mời đối phương đi.
Hả? Tông sư cổ giang?
Đúng, đối phương thế nhưng là Thương Khung Tinh bên trong số một số hai đan đạo tông sư, bình thường du lịch tứ phương, ngũ trưởng lão là mời hắn tới làm khách.
Nhắc lên cổ giang, chấp sự trong mắt lộ ra hướng tới chi ý.
Tại Thương Khung Tinh, có thể bị mang theo tông sư danh tiếng, đều là tại nào đó một lĩnh vực đạt đến cực hạn đại nhân vật.
Đan đạo tông sư, khí đạo tông sư, trận đạo tông sư, vân vân.
Mà những nhân vật này, mỗi một cái đều là các đại đạo thống đều khao khát vô cùng nhân tài, cho dù là thánh nhân đạo thống đều không nhất định có.
Thì ra là thế.
Sở Cuồng Nhân nhẹ gật đầu.
Thủ tịch là muốn luyện đan sao?
Đúng, có thể có thừa phòng luyện đan.
Có.
Chấp sự liên tục gật đầu, cái này Sở Cuồng Nhân muốn luyện đan, liền xem như không có có thừa xây cũng muốn xây dựng lại một cái đi ra.
Chấp sự dẫn Sở Cuồng Nhân đi vào một gian phòng luyện đan, không biết thủ tịch ngươi muốn luyện chế đan dược gì, ta khiến người ta đi chuẩn bị cho ngươi.
Ta cái này có trương đan phương, ấn lên mặt bốc thuốc là được rồi.
Sở Cuồng Nhân lấy ra một tấm đan phương đưa cho chấp sự.
Đan phương này là hắn trước đó vài ngày rút thưởng rút đến, hoàng kim cấp bậc đồ vật, hôm nay vừa tốt cầm đi thử một chút.
Chấp sự tiếp nhận đan phương nhìn thoáng qua, hơi sững sờ.
Ảm Nhiên Tiêu Hồn Đan.
Danh tự cũng là lần đầu tiên nghe được.
Lại nhìn kỹ một chút phía trên dược tài phối trộn, không khỏi càng thêm kinh ngạc, những dược liệu này, mỗi loại đều có giá trị không nhỏ a.
Thủ tịch thật là lần đầu tiên luyện đan.
Đúng, có vấn đề sao?
Không, hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi.
Chấp sự căng ngộng, lần thứ nhất luyện đan thì dám dùng nhiều như vậy dược liệu quý giá.
Lá gan này cũng quá lớn đi.
Được rồi, người nào gọi người ta là thủ tịch đây?
Thậm chí tại Huyền Thiên Tông bên trong địa vị, uy vọng đều không so Huyền Kỳ Tôn giả muốn thấp. Hắn một cái nho nhỏ chấp sự nào dám ngỗ nghịch.
Rất nhanh, chấp sự liền vì Sở Cuồng Nhân sắp xếp xong xuôi dược tài.
Sở Cuồng Nhân vén tay áo lên, chuẩn bị bắt đầu làm việc.
Chương 121, đại hình thúc nước mắt hiện trường, chín đóa đan vân dọa sợ tông sư.
Nghe nói đại sư huynh đến chúng ta cái này luyện đan.
Cái gì? Đại sư huynh còn biết luyện đan?
Chậc chậc, đừng nói luyện đan, coi như đại sư huynh nói hắn là luyện đan đại tông sư ta đều tin tưởng.
Người đây cũng quá mù quáng đi. Đại sư huynh hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng luyện đan là một môn kỹ thuật sống, không có tích lũy tháng ngày kinh nghiệm, liền xem như thiên tài đi nữa người cũng không có cách nào tùy tiện trở thành luyện đan sư.
Không tệ, đại sư huynh dung nhan là rất mạnh, nhưng là hắn lợi hại như vậy, chắc hẳn bình thường đều muốn thời gian thả về việc tu hành, lại có bao nhiêu thời gian đến luyện đan đâu, đoán chừng chỉ là hiếu kỳ đi thử một chút.
Cần phải đi.
Đan các bên trong mọi người đối với Sở Cuồng Nhân đột nhiên đi vào hết sức tò mò. Biết được đối phương là đến luyện đan, liền càng thêm kinh ngạc.
Trong phòng luyện đan, tốt nhiều đan các đệ tử đều vây ở bên ngoài, duỗi dài đầu, muốn nhìn một chút Sở Cuồng Nhân là làm sao luyện đan.
Lúc này, cửa mở ra, chấp sự đi ra.
Các ngươi làm sao đều tụ tại cái này, không cần làm sống à, đi, cái kia làm gì đi.
Chấp sự tức giận nói.
Ha ha, chấp sự, mọi người cái này không đều hiếu kỳ nha, ngươi theo chúng ta nói một chút, đại sư huynh đây là dự định luyện đan dược gì đâu.
Một người đệ tử hiếu kỳ dò hỏi.
Ta cũng không rõ ràng, tên gọi Ảm Nhiên Tiêu Hồn Đan, các ngươi có ai nghe nói qua sao?
Chấp sự hỏi.
Bất quá một đám đệ tử đều là gương mặt mở mịt.
Ta đọc thuộc lòng Bách Thảo Kinh, Thiên Kim Phương, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua Ảm Nhiên Tiêu Hồn Đan loại đan dược này.
Đúng vậy a, chẳng lẽ là cái nào vốn giã sử ghi chép đan dược?
Không thể nào.
Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, trong phòng luyện đan Sở Cuồng Nhân đã bắt đầu luyện đan.
Dung Hòa luyện đan sư thể nghiệm thể hắn. Hắn luyện đan có thể vì đã đạt đến thế gian đứng đầu nhất trình độ.
Ngay từ đầu luyện đan liền có một loại thuận buồm xuôi gió cảm giác, dường như lặp lại ngàn vạn lần giống như, mỗi cái động tác đều là mây bay nước chảy.
Theo dược tài càng ngày càng ít, đan dược tại trong lò đan cũng dần dần thành hình, một cỗ kỳ lạ đan khí tiêu tán mà ra.
Ngoài cửa,
một đám đệ tử đều là ngửi thấy trong không khí đan khí.
Thơm quá a, đây là đan hương.
Đan hương, chỉ có thượng phẩm đan dược mới có thể xuất hiện đan hương. Đại sư huynh thật là lần đầu tiên luyện đan sao?
Cỗ này đan hương thật là kỳ lạ, chưa từng nghe thấy.
Ô ô.
Đương nhiên, trong đám người truyền đến một trận nghẹn ngào thanh âm, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi trẻ đệ tử ngay tại nước nở. Ngươi khóc cái gì a? Có người hiếu kỳ hỏi. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một số thương tâm chuyện cũ. Nghe đến nơi này, mọi người không khỏi cảm khái. Làm cho một cái nam nhi bảy thước tại trước mặt mọi người rơi lệ, muốn đến đó là một đoạn không dám nhớ lại thương tâm chuyện cũ đi. Không đúng. Ngươi làm gì lúc này hồi tưởng lại. Theo trong không khí đan hương càng lúc càng nồng nặc, mọi người chỉ cảm thấy mũi chua chua, trong đầu có các loại chuyện thương tâm tại quần quần lấy. Ô ô ô, ta bất hiểu à, ta 12 tuổi thì thêm nhập Huyền Thiên Tông, 10 năm qua thì về nhà qua mấy lần, ta bất hiểu à. Người cái kia tính là gì, ta tu hành 10 năm, bây giờ còn đang trúc cơ cảnh giới bồi hồi, đang các bên trong thì cảnh giới của ta thấp nhất, ta không mặt mũi thấy người, ô ô ô. Đừng cản ta, để ta chết đi tính toán. Khắc à, bên ngoài không biết bao nhiêu người liền trúc cơ cảnh cũng không có chứ, ngươi khóc cái gì, ô ô, ta mới thảm, ta rời đi thôn làng thời điểm cùng Thúy Hoa nói tốt, chờ ta trở nên nổi bật liền trở về cưới nàng, có thể ta sau khi trở về, con nàng đều sẽ đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Huynh đệ, kiên cường điểm. A a a, các ngươi người nào có ta thảm, hôm qua bồi ta 10 năm đại hoàng qua đời, ta tay phân tay nước tiểu đem hắn cho ăn lớn, nhưng hắn thế mà cứ như vậy cách ta mà đi, ta thật thống khổ a. Ta nhớ qua sư tỷ à, tuy nhiên một năm trước ta hướng nàng tỏ tình thất bại, thế nhưng là ta một năm này đều không có thể quên được nàng, ô ô. Ta sống lâu như vậy, vẫn là cái xử, thật đau lòng. Phòng luyện đan bên ngoài, một đám đan các đệ tử khóc đến kêu trời kêu đất, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức bi thương. Đan các bên ngoài, hai cái lao giả vừa nói vừa cười đi tới. Cổ Giang Tông Sư, ngươi có thể tới ta Huyền Thiên Tông làm khách, đây thật là ta Huyền Thiên Tông phúc phận à. Ngũ trưởng lão cười ha ha nói. Cổ Giang cười nói, ngũ trưởng lão khách khí, Huyền Thiên Tông là thánh nhân đạo thống, các ngươi mời ta, ta làm sao có thể không đến đây. Cổ Tông Sư khiêm tốn, đúng, ta đan các bên trong có một đám bất thành khí đệ tử, mấy ngày nay ngươi rảnh rỗi có thể được chỉ đạo một chút. Nhất định nhất định. Ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi, nghe nói các ngươi Huyền Thiên thủ tịch sở cuồng nhân 10 phần không tầm thường, nếu là có thể, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Cái này đơn giản. Ngũ trưởng lão còn có cổ tông sư đi vào đan các. Vừa mới đi vào, bọn họ thì ngửi thấy một cỗ kỳ lạ đan hương. Vốn là đan các làm luyện đan chỗ, có đan hương cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng cỗ này đan hương lại hết sức kỳ lạ. Cổ tông sư tại đan đạo đắm chìm ngàn năm, tự hỏi được chứng kiến đủ loại đan dược, có thể cái này đan hương, lại là chưa bao giờ ngửi qua. Đây là cái gì đan dược? Cổ tông sư không khỏi kinh nghi. Ta cũng không biết ta. Ngũ trưởng lão cũng có chút mơ hồ. Đan các bên trong luyện đan sư có thể luyện đan dược gì, hắn tất cả đều rõ như lòng bàn tay, nhưng cỗ này đan hương cũng không phải bọn họ đan các người luyện chế. Cái kia thì là ai? Hai người kìm nén không được hiếu kỳ, tìm lấy đan hương mà đi. Nhưng theo càng đến gần đan hương nơi phát ra, hai người bọn họ chỉ cảm thấy mũi mỏi nhừ, hai mắt chua xót, có loại buồn từ đó tới cảm giác. Cái này đan hương có thể dẫn động người trong lòng chi ai nghĩ? Thật là kỳ lạ đan dược a. Ngũ trưởng lão, cổ tông sư tu vi của hai người không yếu, thêm nữa đây bất quá là một trận đan hương mà thôi, vận chuyển linh lực liền chống cự ở. Thời gian dần trôi qua, hai người nghe được cái này rất nhiều người tiếng khóc. Khi đi tới một gian phòng luyện đan bên ngoài, đập vào mi mắt là một đám đan các đệ tử gào khóc hình ảnh. Ngũ trưởng lão, cổ tông sư hai người liếc nhau, dở khóc dở cười. Đan dược này uy lực thật đúng là bất phàm. Đúng vậy a. Ngũ trưởng lão đi lên trước hướng chấp sự hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái này trong phòng luyện đan đến tột cùng là ai tại luyện đan? Chấp sự đã khóc đến hai mắt đỏ bừng, nước mũi chảy ngang, nhìn thấy ngũ trưởng lão về sau, nước nở nói, ô ô, là thủ tịch. Thủ tịch? Sở cùng nhân? Hắn làm sao lại luyện đan? Mà lại luyện vẫn là loại này ly kỳ cổ quái đan dược. Ngũ trưởng lão có chút không hiểu. Nghi hoặc lúc, chỉ thấy trong phòng luyện đan có một cỗ đan khí đột nhiên phóng lên tận trời, tụ dẫn linh khí, lại hình thành một đóa kim sắc đan vân. Bảo đan. Cổ tông sư đột nhiên kinh hô một tiếng. Đan dược có cấp bậc phân chia, cũng có phẩm chất phân chia, trong đó có thể vào cực phẩm đan dược, gọi chung được xưng là bảo đan. Cho dù là cấp thấp nhất hạ phẩm đan dược, như muốn luyện chế thành bảo đan cũng là 10 phần khảo nghiệm luyện đan sư trình độ. Nhưng cổ đan sư kinh ngạc vẫn chưa xong. Chỉ thấy bầu trời bên trong, một đóa đan vân hình thành về sau, lại có một mảnh đan vân hội tụ, chỉ chốc lát, trên trời liền ngưng tụ trọn vẹn 9 mảnh đan vân. Màu vàng nóng đan vân xoay quanh tại hư không, tường quang từng trận, một cỗ vô cùng huyền diệu đạo vận lan tràn ra, làm cho người động dung. Cổ tông sư sớm đã là trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, 9 đóa đan vân, cửu phẩm bảo đan. Cửu vi số chi cực, cửu phẩm bảo đan, đã là thế gian đã biết tối cao phẩm chất đan dược, cho dù là cổ tông sư cũng luyện chế không ra a. Đại tông sư. Trong này tuyệt đối là một vị luyện đan đại tông sư. Chương 122, cổ giang muốn bái sư, người ưa thích thì quỳ đi, ta muốn gia nhập Huyền Thiên Tông. Ngũ trưởng lão, ngươi nhanh nói cho ta một chút, trong này đến tột cùng là cái gì cái đại tông sư? Cổ tông sư kích động lôi kéo ngũ trưởng lão vào áo. Đây chính là đan đạo đại tông sư a. Hắn đi khắp toàn bộ thương khung tinh, bái phỏng danh sơn đại xuyên, mỗi cái đan đạo đại sư, đã lâu như vậy cũng không có gặp phải một cái đại tông sư. Có thể không nghĩ tới bây giờ tại cái này gặp. Cổ tông sư, ngươi bình tĩnh một chút. Ta làm sao tỉnh táo, đây chính là đại tông sư a. Trong này đợi là ta Huyền Thiên Tông thủ tịch Sở Cùng Nhân. Cái giám a, Sở Cùng Nhân không phải cái tu hành thiên tài sao? Làm sao lại thành luyện đan đại tông sư, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta không thành? Ngũ trưởng lão cũng là đầy đầu dấu chấm hỏi. Bài này chỗ ngồi làm sao lại luyện đan, hắn làm sao biết ta? Lúc này, phòng luyện đan gian phòng một tiếng kéo kẹt mở ra. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân từ bên trong đi ra, nói ra, cái kia dược tài sử dụng hết, có thể hay không làm phiền các ngươi? Lời còn chưa nói hết, Sở Cùng Nhân liền thấy ngoài cửa cái kia một đống khóc đến không thành nhân dạng đan các đệ tử, không khỏi sức sở. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Hắn nội tâm ẩn ẩn đã có suy đoán. Ảm nhiên tiêu hồn đan lợi hại như vậy sao? Chỉ là đan hương thì có uy lực như vậy, cái này muốn là cho người ta ăn vào lời nói, vậy chẳng phải là muốn khiến người ta khóc chết rồi. Thật là thủ tịch. Ngũ trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bên cạnh cổ tông sư gặp cửa phòng mở ra về sau. Vội vàng vọt vào ở bên trong tìm được, nhưng lại không nhìn thấy nửa cái bóng người. Đại tông sư đi đâu rồi? Cái gì đại tông sư? Sở Cùng Nhân cau mày hỏi. Cũng là vừa mới luyện đan người. Gian phòng này từ đầu đến cuối cũng chỉ có ta một người, vừa mới luyện đan cũng là tại hạ. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói, hắn biết người trước mắt này là Cổ Giang, chứ danh thương khung tinh luyện đan tông sư. Cái gì, ngươi? Cổ Giang vây quanh Sở Cùng Nhân vòng vo hai vòng, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Ngươi chính là Sở Cùng Nhân. Đúng. Dài đến ngược lại là cùng trong truyền thuyết đồng dạng, vừa mới thật là ngươi ở chỗ này luyện đan. Cổ Giang trong mắt mang theo nghi vấn. Thật. Sở Cùng Nhân gật gật đầu. Có thể hay không lại luyện một lần cho ta xem một chút. Là thật là giả, thử một lần liền biết rõ. Sở Cùng Nhân cũng không có cự tuyệt, dù sao chuyến này đến đan các, cũng là vì kiểm tra một chút chính mình luyện đan mức độ. Hắn cái này vừa mới bắt đầu đâu, cũng còn muốn lại luyện một hồi. Đón lấy. Hắn gọi người lấy ra mới dược tài, bắt đầu luyện đan. Cổ Giang ở một bên nhìn lấy, sắc mặt theo vừa mới bắt đầu hoài nghi, đến ngưng trọng, lại đến chấn kinh, sau cùng đều há to mồm, trợn mắt hốt mồm. Bên cạnh ngũ trưởng lão cũng không có so Cổ Giang tốt đi đâu, hắn nhìn lấy tại luyện đan Sở Cùng Nhân, chỉ cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm. Hắn trước kia có thể không nghe nói Sở Cùng Nhân biết luyện đan A, này làm sao chỉ chớp mắt liền thành luyện đan đại tông sư đây. Vâng! Một trận đan khí bay thẳng trời cao. Lại lần nữa ngưng tụ ra chín đóa màu vàng nóng đan vân, mang ý nghĩa đây cũng là một lò cửu phẩm bảo đan. Đại tông sư, tuyệt đối là đại tông sư. Cổ Giang lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Hắn không nói hai lời, vọt thẳng đến Sở Cùng Nhân trước mặt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, "Sư phụ, mời ngươi thu ta làm đồ đệ đi." Phòng luyện đan bên ngoài đan các đệ tử đều xem trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Đường đường đan đạo tông sư lại quỳ gối đại sư huynh trước mặt cầu làm đồ đệ. Ta dựa vào, cái thế giới này quá điên cuồng. Tiền bối, cái này vạn vạn không được a. Sở Cùng Nhân cũng giật nảy mình, liền vội vàng đem đối phương dịu dắt đứng lên. Nhưng đối phương đầu gối thì cùng sàn nhà đính vào một khối giống như, mặc kệ Sở Cùng Nhân làm sao rồi, đối phương cũng là không đứng dậy, một mặt quật cường nói ra, sư phụ không thu ta làm đồ đệ, ta liền không nổi. Ta dựa vào, cái này còn lừa bịp phía trên ta. Sở Cùng Nhân mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nhìn trước mắt Cổ Giang, đây quả thật là chứ danh thiên hạ đan đạo tông sư. Cổ tông sư, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngũ trưởng lão cũng là bị giật nảy mình, vội vàng đi tới thuyết phục. Ngũ trưởng lão, ngươi không cần quên ta, đại tông sư chi cảnh là ta suốt đời sở cầu, ta đắm chìm đan đạo ngàn năm, lại một mực không cách nào đến môn mà vào, hôm nay thật vất vả nhìn đến hy vọng, ta sẽ không bỏ qua. Cổ Giang mặt mũi tràn đầy kiên quyết nói ra. Đan đạo với hắn mà nói quá trọng yếu, hắn có thể có địa vị hôm nay cùng thành tựu, tất cả đều là dựa vào đan đạo chỗ có được. Hắn tư chất tu hành không tốt, chỉ có thể lấy đan nhập đạo, chỉ cần có thể tại đan đạo phía trên tiến thêm một bước, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cổ tiên bối, ngươi như ưa thích quỷ, vậy liền một mực quỷ tốt, gặp lại. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Kỳ thật, muốn hắn dạy một chút cổ giang cũng không phải là không thể được, nhưng đối phương loại này địa bộ, để hắn có chút không thích. Ngươi cho rằng ngươi quỳ liền có thể để cho ta thu ngươi làm đồ rồi. Không thu ngươi vẫn chưa chịu dạy rồi. Đây là tại buộc ngươi vẫn là tại bức ta rồi. Đây quả thực là một loại biến tướng nguy hiếp, Sở Cuồng Nhân đối loại hành vi này mười phần không ưa, quay người liền muốn rời đi. Đang các đệ tử nhìn đến nơi này, đối Sở Cuồng Nhân kính ngưỡng thì giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Đan đạo tông sư làm đồ đệ, cái này truyền đi có nhiều bài diện a. Có thể đại sư huynh đâu? Không muốn. Ngươi muốn ta thu, ta còn hàng ngày không thu, không cần biết ngươi là cái gì đan đạo tông sư, chẳng thèm để ý ngươi. Cái này, Sở công tử, chờ một chút. Cái này, cổ giang quỷ không ngừng, liền vội vàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng đuổi theo. Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương, thế nào, không quỷ rồi. Cổ giang mặt mo đỏ ửng, nói, Sở công tử thứ lỗi, vừa mới đích thật là ta đường đột mạo phạm, mời ngươi không cần để ở trong lòng. Hắn cũng tỉnh táo lại, chính mình vừa mới hành động đích thật là có chút ép buộc ý tứ ở bên trong. Cổ tiên bối, nếu chỉ là đan đạo trao đổi lời nói, ta tùy thời hoan nghênh, bất quá thu đồ đệ sự tình, thì miễn đi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, sau đó liền rời đi. Cổ giang sững sờ tại nguyên chỗ, cái này truy cũng không phải, không truy cũng không phải. Cổ tông sư, thủ tịch hắn liền ở tại Lăng Thiên Đạo Cung, giao lưu đan đạo sự tình, về sau có rất nhiều cơ hội. Ngũ trưởng lão đi lên phía trước nói. Cổ giang nghe vậy, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngũ trưởng lão, đây chính là ngươi không tử tế, ngươi mời ta đến Huyền Thiên Tông làm khách, nhưng lại không nói cho ta cái này có cái đan đạo đại tông sư, để cho ta mất lễ nghĩa. Hiện tại ta mạo phạm Sở công tử, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ừ, ta nói cho ngươi, muốn là Sở công tử bởi vì chuyện này đối với ta sinh ra khe hở, ta cái thứ nhất không để yên cho ngươi. Cổ giang tâm lý cái nào tức giận à, sớm biết Huyền Thiên Tông bên trong có cái đại tông sư, hắn nên làm nhiều chút chuẩn bị mới tới. Chí ít sẽ không giống vừa mới như thế lô mãng, cho người ta lưu lại một bết bát như vậy ấn tượng đầu tiên. Ngũ trưởng lão cũng là gương mặt vô tội, nói ra, ta cái này trước đó cũng không biết thủ tịch hắn có loại này bản sự à. Cổ giang lười nhác nói nhiều với hắn, quay người thì hướng đan các đi ra ngoài. Ấy, cổ tông sư, ngươi cái này là muốn đi đâu à? Đi tìm các ngươi trưởng môn. Tìm hắn làm cái gì? Hắn lại không hiểu luyện đan. Ta muốn gia nhập Huyền Thiên Tông. Nghe nói như thế, ngũ trưởng lao nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cổ giang thế nhưng là đan đạo tông sư à, hắn nếu là nguyện ý thêm nhập Huyền Thiên Tông, đây tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự à. Chờ một chút, cổ tông sư, ta cùng ngươi đi. Ngũ trưởng lão vội vàng đi theo, cái này cổ tông sư thế nhưng là hắn mang tới, nghiệm trên một điểm này, trưởng môn làm sao cũng phải thưởng chút linh thạch cho hắn tiêu xài một chút đi. Chương 123, Vũ Nhân cùng Quang Minh Thánh Vương ngọn nguồn, tiến về Vũ Nhân tộc. Lăng Thiên Đạo Cung. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt cổ giang, thở dài, cho nên nói ngươi vì có thể bái ta làm thầy, cho nên gia nhập Huyền Thiên Tông. Mời công tử dạy ta. Cổ giang thở dài hành lễ. Bên cạnh, Huyền Kỳ Tôn Giả, Như Yên trưởng lão mấy người cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, không nghĩ tới đối phương còn biết luyện đan. Hơn nữa còn làm cho cổ giang bực này tông sư đều vui lòng phục tùng. Sở Cuồng Nhân cho bọn hắn kinh hỉ thật là càng ngày càng nhiều. Khục, Cuồng Nhân A, ngươi thì xem ở cổ tông sư một mảnh chân thành phân thượng, dạy một chút hắn cũng không gì không thể. Huyền Kỳ Tôn Giả cười nói. Sở Cuồng Nhân nói, dạy có thể, nhưng bái sư thì miễn đi. Đúng, lão sư. Cổ giang sắc mặt vui vẻ. Không phải nói không thu đồ đệ sao? Lão sư hiểu lầm, tuy nói ngươi không thu ta làm đồ đệ, nhưng thụ nghiệp người vi sư, câu này lão sư, ngươi cũng đừng từ chối. Vậy được rồi. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Cứ như vậy, Lăng Thiên Đạo Cung bên trong nhiều một khách quen. Cổ giang thường thường liền sẽ tới chơi đạo cung cầu chỉ giáo, mà hắn thêm nhập Huyền Thiên Tông, cũng để cho Huyền Thiên Tông nội tình tăng lên không ít. Dù sao dù nói thế nào, đây cũng là một cái đan đạo tông sư a. Những ngày gần đây, thường xuyên có thể nhìn đến Huyền Kỳ Tôn Giả mặt mày hớn hở bộ dáng, trong miệng lão lẩm bẩm Sở Cuồng Nhân là cứu tinh loại hình. Sở Cuồng Nhân qua đoạn gió êm sóng lặng cuộc sống tạm bợ. Bất quá luôn có người không cho hắn như thế một mực thư an bảo. Hôm nay, Lăng Thiên Đạo Cung ngoài cửa, một cái thân mặc bạch y thanh niên tuấn mỹ đến thăm, nghe nói là đến từ Vũ Nhân tộc, dự định tiếp Lam Vũ trở về. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt người, nhíu mày. Sở đạo hữu, tại hạ Vũ Nhân tộc Diễm Bác, lần này đến đây chủ yếu là muốn mời ngươi để Lam Vũ trở về bản tộc, nhận tổ quy tông. Không chờ Sở Cuồng Nhân mở miệng trước, cái kia thanh niên tuấn mỹ Diễm Bác liền đi đầu nói ra. Sở Cuồng Nhân nội tâm liếc mắt. Lam Vũ là hắn rút thưởng rút tới, từ huyễn tưởng luân bản sáng tạo mà ra, tuy là vũ nhân nhất tộc, nhưng lại cùng vũ nhân không có trực tiếp liên quan. Để cho nàng trở về nhận cái gì tổ? Về cái gì tông? Bất quá cái này tại người ngoài xem ra cũng không phải là như thế, Sở Cuồng Nhân không tốt nói thẳng, đem ánh mắt đặt ở Lam Vũ trên thân, giống như trưng cầu ý kiến của nàng. Ngoại trừ công tử bên người, ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Lam Vũ chém đinh chặt sắt nói. Sở Cuồng Nhân cười cười, nhìn về phía cái kia Diễm Bác, nói, vị này vũ nhân đạo hữu, ngươi nghe thấy được, Lam Vũ nàng cũng không muốn trở về. Lam Vũ, lần này ngươi nhất định phải trở về. Diễm Bác nhưng như cũng là không buông tha, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Sở Cuồng Nhân khẽ cho mày, cảm giác sự tình có chút rất không thích hợp, lần này. Trước đó hắn đi tìm ngươi rất nhiều lần rồi. Đằng sau câu nói kia là hỏi thăm Lam Vũ. Lam Vũ khẽ bước cằm. Làm sao đều không nói với ta một chút. Chỉ là dâu ria việc nhỏ, không dám đánh nhiễu công tử. Chuyện của ngươi thế nào lại là dâu ria đâu, lần sau có những chuyện tương tự, nhớ đến không muốn giấu giếm. Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ nói. Lam Vũ nhếch môi, khẽ gật đầu, đúng, công tử. Diễm Bác ở một bên nhìn lấy, cảm thấy hai người này tựa hồ cũng không phải là đơn thuần chủ tớ quan hệ, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn tiếp tục nói, Lam Vũ, lần này việc quan hệ vũ nhân tộc sinh tử tồn vong, mời ngươi phải tất yếu cùng ta trở về. Vũ nhân tộc tồn vong, không liên quan gì đến ta, lại nói, các ngươi không phải còn có Tuyệt Thiên Lan sao? Để hắn ra mặt không được sao? Lam Vũ trong miệng Tuyệt Thiên Lan là vũ nhân tộc thiếu đế, 4 vạn năm trước cổ đại thiên tiêu, đối phương đã từng tới tìm nàng mấy lần, người này chiến lực phi thường cường đại, so với nàng cũng không kém cỏi bao nhiêu. Lần này cho dù là thiếu đế cũng không có cách, chỉ có ngươi mới có thể cứu vãn vũ nhân tộc, bởi vì chỉ có ngươi mới có quang minh quyền trượng. Diễm Bác nói ra, tiếp lấy đem sự tình em thai nói. Nguyên lai, vũ nhân tộc tổ tiên xa xưa trước từng là quang minh thánh vương thân tín, về sau quang minh thánh vương ban cho vũ nhân tổ tiên lãnh địa, để bọn hắn ở nơi đó khai chi tán diệp, đồng thời khai sáng vũ nhân nhất tộc. Nhưng trên thực tế, vũ nhân tộc người mang trọng đại sứ mệnh, bọn họ chỗ trong lãnh địa có một chỗ giếng ma, thông hướng địa ngục ma giới, vũ nhân tộc sứ mệnh chính là đời đời trấn áp giếng ma, không để cho bên trong ma vật đi ra. Có thể gần nhất, giếng ma sao động, trấn áp giếng ma trận pháp bởi vì không rõ nguyên nhân bị phá hư. Trên diện rộng bị suy yếu. Lúc này chỉ có Quang Minh Thánh Vương đã từng nắm giữ Thánh Vương khí Quang Minh quyền trượng mới có thể một lần nữa chữa trị trận pháp, lại lần nữa chấn áp giếng ma. Ngươi có thể được đến Quang Minh quyền trượng, điều này nói rõ từ nơi sâu xa tự có thiên ý, Lam Vũ, cùng ta về vũ nhân tộc, chấn áp giếng ma, lấy thiên phú của ngươi tăng thêm quyền trượng, đợi một thời gian, ngươi chính là vũ nhân chi chủ. Diễm Bác hiểu chi lấy động tình chi lấy ý nói. Bên cạnh Sở Cuồng Nhân cũng không nghĩ tới. Cái này vũ nhân tộc cùng Quang Minh Thánh Vương thế mà còn có dạng này ngọn nguồn đây. Nói như vậy, lúc trước Quang Minh quyền trượng nhận chủ Lam Vũ, ngoại trừ nàng là thần thánh Quang Minh chi thể bên ngoài, cũng có thể bởi vì vũ nhân thân phận. Vậy liền đi một chuyến đi. Lam Vũ chần chờ thời khắc, Sở Cuồng Nhân liền đã làm xong quyết định. Công tử, dù sao có đoạn thời gian không có ra ngoài đi một chút, lại nói, cái kia cái gọi là giếng ma, ta cũng có chút hứng thú muốn mở mang kiến thức một chút. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Địa ngục ma giới, đây là một cái Sở Cuồng Nhân tại trên điện tịch lặp đi lặp lại nhìn đến từ ngữ, cũng đã gặp một số liên quan tới ma giới ghi chép. Tỷ như Bạch Liên giáo tổ tiên Bạch Liên Thánh Vương liền đã từng trấn áp một đầu tới từ địa ngục ma thú, như vậy khai sáng thánh nhân đạo thống. Cái kia hết thảy đều nghe công tử. Lam Vũ nói ra. Ừm. Đa tạ Sở đạo hữu. Diễm Bác sắc mặt đại hỉ, hợp lấy hắn một mực khuyên nói rất đúng giống như đều sai, sớm biết hắn thì khuyên Sở Cuồng Nhân. Nghe nói Sở Cuồng Nhân muốn đi vũ nhân chỗ lãnh địa, Huyền Kỳ Tôn giả cũng không có không đồng ý, tiếp lấy Sở Cuồng Nhân liền xuất phát. Mà thất tổ các loại 3 cái hộ đạo giả cũng cùng hắn cùng lên đường. 3 năm qua đi, cái này 3 cái hộ đạo giả lại có việc làm, 3 người tụ trong hư không, lẫn nhau chào hỏi. Thanh Lan đạo hữu, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Thất tổ nhìn lấy Thanh Lan Chí Tôn cười ha ha một tiếng nói. Huyền đạo hữu cũng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. A. Mạnh đạo hữu, ngươi cái này giống như biến trẻ tuổi một chút. Lúc này, thất tổ nhìn lấy Thanh Vân Vương Triều bà lão kinh ngạc nói. Mạnh lão hầu cười nói, đến quốc chủ coi trọng, cho ta một gốc bảo dược, mới khiến cho ta kéo dài chút thọ mệnh, tiếp tục bảo hộ phò mã. Cái kia thật đúng là chúc mừng chúc mừng. Cái nào so ra mà vượt Huyền đạo hữu, ta có thể nghe nói ngươi trước đi vào thiên nhân ngũ suy, dựa vào một khỏa duyên thọ đàn quay về đỉnh phong, quả thực là để lao thân hâm mộ a. Mạnh lao hầu ngữ khí có chút ít hâm mộ nói. Đi vào thiên nhân ngũ suy về sau, trên cơ bản cũng là đang chờ chết, giống thất tổ dạng này còn có thể trở lại đỉnh phong, ít càng thêm ít ta. Ha ha, đều là tiểu gia hỏa công lao, hắn hiện tại thế nhưng là luyện đan đại tông sư, có lẽ đến lúc đó có thể gọi hắn là ngươi luyện một lò duyên thọ đan. Thất tổ đề nghị. Mạnh lao hầu có chút tâm động, cái này sau này hay nói đi. Ừm. Mấy cái hộ đạo giả tại hư không tán gẫu. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Sở Cuồng Nhân bây giờ thực lực tu vi, trên cơ bản chỉ cần Chí Tôn không xuất thủ, căn bản không cần đến bọn họ. Có thể Thương Khung Tinh trên mặt nổi lại có bao nhiêu Chí Tôn đâu. Bọn họ có thể nói là thoải mái nhất hộ đạo giả, từ khi vì Sở Cuồng Nhân hộ đạo đến nay, trên cơ bản không có mấy lần cơ hội xuất thủ. Chương 124, Vũ Nhân Tộc Chiêu Đãi, Diễm Ma, Quyền Trượng ý nghĩa tượng trưng. Sở Cuồng Nhân, làm Vũ theo Diễm Bác, thẳng đến Vũ Nhân Tộc. Dọc theo con đường này, cũng biết không ít liên quan tới Vũ Nhân Tộc sự tình. Nói ví dụ, hiện tại Vũ Nhân Tộc trên cơ bản chia làm hai phái, một phái là lấy đương nhiệm Vũ Nhân Tộc tộc trưởng cầm đầu, một phái thì là lấy vị kia giác tỉnh cổ đại Vũ Nhân Thiên Kiêu Tuyệt Thiên Lan cầm đầu. Cái này hai phái trên mặt nổi mặc dù không có lên cái gì xung đột, nhưng vụng trộm nhưng cũng tại lẫn nhau phân cao thấp. Diễm Bắc cũng là thuộc về Vũ Nhân Tộc trưởng một phái kia, lần này tới tìm làm Vũ, ngoại trừ muốn cứu vãn Vũ Nhân Tộc, cũng là nghĩ lôi kéo đối phương, vì bản thân phương tầm tìm một cái có thể cùng Tuyệt Thiên Lan chống lại Thiên Kiêu. Đối với tình huống này, Sở Cuồng Nhân cũng không cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Cổ đại Thiên Kiêu thức tỉnh, đối với một số thế lực là chuyện tốt, nhưng tương tự cũng sẽ đối nội bộ thế lực tạo thành trùng kích. Nhất là Vũ Nhân Tộc loại này nói cường không sánh bằng Thánh Nhân Đạo Thống, nói yếu lại gần với Thánh Nhân Đạo Thống Chí Tôn Đạo Thống. Bọn họ cần một cái vô thượng Thiên Kiêu, tại đem đến chỉ huy Đạo Thống tấn cấp, có thể cái này cổ đại Thiên Kiêu ngủ say nhiều năm, đối với hiện hữu Đạo Thống cảm tình không sâu, tự nhiên muốn gánh chịu nhất định mạo hiểm. Rất nhanh, Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ đi tới Vũ Nhân Tộc lãnh địa. Đó là một tòa vô cùng to lớn thành trì, trong thành kiến trúc rất có đặc sắc, phần lớn là mái vòm thiết kế, lây trắng làm chủ. Trong thành người đi đường lui tới, ngoại trừ Vũ Nhân Tộc bên ngoài, cũng không ít ngoại lai thương hộ, tu sĩ các loại, mười phần náo nhiệt. Đi vào trong thành, nơi này có một tòa màu trắng cung điện, có mặc lấy khải giáp hộ vệ tại vừa đi vừa về tuần tra, thủ vệ vô cùng xâm nghiêm. Lam Vũ, người rốt cuộc đã đến. Đi vào cung điện, một người mặc bạch bào, hai tóc mai bạc tuấn mỹ trung niên nam tử tiếp kiến mấy người. Trung niên nam tử này chính là đương nhiệm Vũ Nhân Tộc trưởng. Gặp qua tộc trưởng. Lam Vũ hơi hơi hành lễ, dù là nàng lại thế nào không muốn trở về Vũ Nhân Tộc, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy đồng tộc, nàng y nguyên cảm giác được một tia thân thiết. Tại Vũ Nhân Tộc trưởng sau lưng còn có không ít trưởng lão, trong tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, tất cả mọi người đánh giá Lam Vũ, rất là hiếu kỳ. Dù sao bọn họ trong tộc đột nhiên nhiều hơn một cái vô thượng đạo thể, có thể lại không có bất kỳ người nào biết, đây là kiện chuyện rất kỳ quái. Chớ nói chi là, cái này tộc nhân còn nắm giữ quang minh quyền trượng, đây chính là bọn họ trong tộc điển tịch ghi chép bên trong trí cao quyền bình A. Có điều rất nhanh, ánh mắt của mọi người liền bị Lam Vũ bên cạnh Sở Cuồng Nhân hấp dẫn đi, nguyên một đám đều là lộ ra kinh diễm chi sắc. Cho dù là tại thừa thai tuấn nam mỹ nữ Vũ Nhân Tộc, Sở Cuồng Nhân dung nhan khí chất vẫn như cũ là lộ ra phá lệ nổi bật. Không người có thể so sánh. Người kia là ai a? Hắn cũng là vũ nhân sao? Không đúng, hắn không có vũ nhân khí tức. Nhưng hắn lớn lên so chúng ta vũ nhân còn dễ nhìn hơn ấy, là cùng Lam Vũ cùng đi, ta đã biết, hắn là Sở Cuồng Nhân. Hẳn là hắn. Một đám vũ nhân thấp giọng nghị luận, mà tại mọi người đánh giá Sở Cuồng Nhân thời điểm, Sở Cuồng Nhân cũng đang quan sát bọn họ. Đều nói vũ nhân tộc ngoại trừ thừa thái tuấn nam mỹ nữ bên ngoài, còn am hiểu chiến đấu, hắn nhìn một chút. Nguyên một đám trên thân đều là mang theo một loại nào đó bưu hãn chi khí, tuyệt không phải là những cái tiêu kiểu sinh quán dưỡng thiên tiêu có thể so. Chứ ngoài ra, hắn còn chú ý tới, cho dù Lam Vũ là vũ nhân nhất tộc, nhưng là tướng mạo phía trên cùng phổ thông vũ nhân là có chút khác biệt. Phổ thông vũ nhân, cho dù là vũ nhân tộc trưởng, bọn họ ngoại trừ nhiều thêm một đôi cánh bên ngoài, còn lại cùng thường nhân cũng không hề có sự khác biệt. Ngược lại là Lam Vũ, mái tóc dài màu trắng bạc, như Lam Bảo Thạch con người. Thần thánh quang minh khí chất, những thứ này đều bị nàng tại bọn này tướng mạo xuất chúng vũ nhân bên trong tăng thêm mấy phần dị dạng vẻ đẹp, phá lệ hấp dẫn người. Sở Cuồng Nhân khỏe miệng hơi vện, tâm lý không hiểu có loại tiểu đắc ý. Quả nhiên, nhà hắn Lam Vũ đến chỗ nào đều là đẹp mắt nhất. Chắc hẳn vị này chính là Huyền Thiên Đại Sư huynh đi. Vũ nhân tộc trưởng đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, hơi hơi hành lễ, không dám thất lễ. Tộc trưởng hữu lễ. Sở đạo hữu không cần khách khí, ta đã làm cho người chuẩn bị tốt tiến hội. Cho các ngươi bày tiệc mời khách. Vũ nhân tộc trưởng cười nói. Một trận yến hội tại trong cung điện tổ chức, vũ nhân tộc mỗi cái trưởng lao thiên kiêu đều là đến, trong đó cũng bao quát thiếu đế Tuyệt Thiên Lan. Xuất thân vũ nhân Tuyệt Thiên Lan, tướng mạo tự nhiên không cần nhiều lời, tại Sở Cuồng Nhân thấy qua người bên trong, tuyệt đối là lớn nhất tuấn Mỹ. Đương nhiên, trừ hắn ra. Mà Tuyệt Thiên Lan cũng mười phần ngoài ý muốn, tại trên yến tiệc nhìn nhiều Sở Cuồng Nhân hai mắt, không nghĩ tới trên đời này có so với hắn còn đẹp mắt nam tử. Muốn đến nơi này, Tuyệt Thiên Lan nội tâm có chút không thoải mái. Nhất là nhìn đến Lam Vũ tại Sở Cuồng Nhân bên người một bộ dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng lúc, hắn nội tâm càng là dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Phải biết, hắn đi tìm Lam Vũ lúc, đối phương đối với hắn đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, nào có nửa phần đối Sở Cuồng Nhân ôn nhu. Lam Vũ, ngươi có thể nghĩ thông suốt, trở về Vũ nhân tộc, cái này thật sự là quá tốt, về sau ngươi ta liên thủ, nhất định có thể cho Vũ nhân tộc đạt tới một cái cao độ toàn mới, ta mời ngươi một chén. Tuyệt Thiên Lan thu liễm nội tâm đối Sở Cuồng Nhân ghen ghét, giơ ly rượu lên hướng Lam Vũ cười nhạt nói. Bất quá Lam Vũ không có nâng chén, nàng nói ra, ta đến Vũ nhân tộc là vì giải quyết giếng ma sự tình sau khi kết thúc, ta liền sẽ rời đi, chỉ huy Vũ nhân tộc là ngươi cùng tộc trưởng sự tình. Lời này để tại chỗ một đám trưởng lão đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Ha ha, Lam Vũ sự tình sau này hay nói, nàng nói đúng, hiện tại vẫn là trước giếng ma ổn định lại. Gặp yến hội bầu không khí có chút ngưng trọng, Vũ nhân tộc trưởng tranh thủ thời gian đánh cái giảng hòa nói ra. Yến hội sau khi kết thúc, Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ hai người tại trong cung điện ở một đêm, ngày thứ hai liền tiến về mục đích của chuyến này. Giếng ma. Cái gọi là giếng ma, ngược lại không phải là một cái thật giếng, mà là một loại vết nứt không gian, bởi vì liên thông địa ngục ma giới, mới được xưng giếng ma. Vũ nhân tộc Sở chăm giữ giếng ma liền tại trong cung điện một chỗ trên tế đài, từ bốn cái khắc đầy phù văn thạch trụ chấn áp. Cái này trong trụ đá ẩn chứa là ngày xưa Quang Minh Thánh Vương lực lượng, nhưng từ vu bất minh nguyên nhân, cố lực lượng này bị yếu đi rất nhiều, lúc này mới cần Thánh Vương ngày xưa binh khí Quang Minh quyền trượng đến khôi phục. Lam Vũ, đã làm phiền ngươi. Một cái vũ nhân trưởng lão trịnh trọng nhìn lấy Lam Vũ nói ra. Hắn là cái này tế đàn người trông coi, nhưng nghe nói trước đó vài ngày bởi vì tế đàn trận pháp xảy ra vấn đề, dẫn đến giếng ma sao động, hắn vì trấn áp giếng ma mà bị trọng thương, đến bây giờ cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Mà liên quan tới như thế nào khôi phục trận pháp lực lượng phương pháp, đang trên đường tới, hắn đã cùng Lam Vũ nói qua. Ừm, ta sẽ tận hết khả năng. Lam Vũ gật gật đầu, sau đó bóng người lóe lên, triển khai hai cánh bay đến trên tế đài. Chỉ thấy nàng lấy ra quang minh quyền trượng, một cổ thần thánh quang minh khí tức từ trên người nàng toát ra đến, khiến mọi người tại đây đều vì đó động dung. Cái kia chính là quang minh quyền trượng, thánh vương ngày xưa binh khí. Nghe nói, trôi này quyền trượng tượng trưng cho chúng ta vũ nhân tộc chí cao quyền bính, người nào nắm giữ quyền trượng, liền có thể hiệu lệnh vũ nhân tộc. Đây chỉ là các vị tổ tiên đối quang minh thánh vương vô cùng tôn kính, mới có dạng này thuyết pháp, bất quá cái này quyền trượng chính là thánh vương khí, uy lực vô cùng ngược lại là thật. Đúng vậy a. Tất cả vũ nhân tộc thậm chí vũ nhân tộc trưởng, nhìn lấy Lam Vũ trong tay quang minh quyền trượng, trong mắt đều là lộ ra màu nhiệt huyết. Sở Cuồng Nhân ở bên cạnh nhìn lấy, khẽ chau mày. Một kiện thánh vương khí đủ để khiến một cái thánh nhân đạo thống đều cảm thấy tâm động, chớ nói chi là cái này quang minh quyền trượng đối với vũ nhân tộc tới nói còn có ý nghĩa tượng trưng, những người này thật sẽ để cho Lam Vũ tùy tiện rời đi sao? Muốn đến nơi này, Sở Cuồng Nhân trong mắt hiện ra một vệt lanh quang, hy vọng những người này không muốn làm cái kia vô vị tiến hành, nếu không đừng trách hắn vô tình. Chương 125, giếng ma mở ra, đọa vũ nhất tộc, chiến chí tôn. Bên trên tế đàn, Lam Vũ tay cầm quyền trượng tỏa hào quang mạnh. Thần thánh ánh sáng chi ý, tràn ngập toàn trường. Có thể thời gian dần trôi qua, vũ nhân tộc trưởng phát hiện có chút rất không thích hợp, bởi vì trên tế đài trận pháp lực lượng hoàn toàn không có tăng cường ý tứ. Ngược lại, còn đang không ngừng suy yếu. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ nhân tộc trưởng biến sắc, vội vàng nhìn về phía bên cạnh cái kia trông coi tế đàn trưởng lão. Nhưng lại gặp hắn vẻ mặt tươi cười, tuyệt không kinh ngạc. Tam trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ nhân tộc trưởng chất vấn. Ha ha, chuyện gì xảy ra? Như ngươi thấy, trận pháp này thì phải biến mất, ma giới buông xuống, ngay hôm nay. Tam trưởng lão cười ha ha, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bắt lại cho ta hắn. Vũ nhân tộc trưởng quát lạnh một tiếng. Đã thấy ba trưởng lão trên người buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ uy thế, trực tiếp đem bốn phía sông lên hộ vệ cho đánh bay ra ngoài. Đón lấy, một đôi cánh chim màu đen theo tam trưởng lão sau lưng triển khai. Nhìn đến nơi này, tại chỗ tất cả mọi người đều là sầm mặt lại. Đoạ vũ. Tam trưởng lão nhất định thành đoạ vũ nhất tộc. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây hết thảy đều là tam trưởng lão tính kế, đáng giận. Sở Cuồng Nhân động tất chi nhãn vận chuyển, xem xét tam trưởng lão tin tức. Tam trưởng lão tuyệt huyền, chí tôn tu vi, đoạ vũ tộc, vì vũ nhân tộc bị ma khí ăn mòn sau chuyển hóa thành ma giới chủng tộc. Không tốt, mau ngăn cản Lam Vũ. Vũ nhân tộc trưởng lớn tiếng nói. Nhưng đã không kịp. Trên tế đài đột nhiên bộc phát ra một cỗ hắc khí, cường hãn trùng kích lực trực tiếp đem Lam Vũ theo trên tế đài cấp hiên phi ra ngoài. Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên, đem tiếp được, không có sao chứ? Không có việc gì, nhưng thất bại. Lam Vũ nhíu mày, ta dựa theo trưởng lão nói, không có ra nửa một chút lầm lỗi, nhưng vì sao trận pháp lực lượng sẽ không tăng phản giảm? Ha ha, bởi vì ta dạy ngươi căn bản không phải khôi phục trận pháp lực lượng phương pháp, mà chính là nghịch chuyển trận pháp. Tam trưởng lão cười to nói. Trên tế đài, quần quần hắc khí phóng lên tận trời. Trong hư không hiện ra một cái đen nhánh hang lớn, một cỗ kinh khủng ma khí từ trong đó tiêu tán mà ra, làm đến mọi người tại đây vô cùng tim đập nhanh. Đây là giếng ma. Đáng chết, trận pháp biến mất, giếng ma tái hiện. Theo trong giếng ma xông ra từng đạo thân hình, những người này tất cả đều mọc ra cánh chim màu đen, toát ra cường hãn khí tức. Đoạ Vũ nhất tộc. Vũ nhân tộc trưởng cắn răng nghiến lợi nói ra. Vũ nhân tộc trông coi giếng ma nhiều năm, trong đó không thiếu có bị ma khí ăn mòn tộc nhân, những thứ này tộc nhân phản bội vũ nhân nhất tộc, chạy đến địa ngục ma giới, dần dà liền trở thành cái này Đoạ Vũ nhất tộc. Vũ nhân tộc, Đoạ Vũ nhất tộc có thể nói là không chết không thôi, bây giờ gặp mặt hết sức đỏ mắt, song phương dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, giếng ma trận pháp rốt cục biến mất. Đoạ Vũ tộc bên trong một cái nam tử tóc đen cười to nói. Người này là Đoạ Vũ tộc tộc trưởng đương nhiệm, mặc lấy một bộ áo giáp màu đen, tay cầm trường mâu, khí tức vô cùng bá đạo. Lam Vũ, ngươi đi một lần nữa khởi động trận pháp, đem tam trưởng lão dạy biện pháp của ngươi đảo ngược vận chuyển là được. Vũ nhân tộc trưởng nói ra. Được. Lam Vũ nhẹ gật đầu, lại lần nữa hướng tế đàn lao đi. Mà Đoạ Vũ tộc người nơi nào sẽ để cho nàng tùy tiện đạt được đâu, có mấy cái Đoạ Vũ tộc người hướng nàng phóng đi, ma khí cùng đạo vận đồng thời bạo phát. Muốn khôi phục trận pháp, nằm mơ. Nhưng mấy người kia vừa tới gần Lam Vũ liền bị vài đạo kiếm khí cho chém giết. Là Sở Cuồng Nhân xuất thủ. Lam Vũ cơ hồ không trở ngại chút nào lại lần nữa đi vào trên tế đài, tay cầm quang minh quyền trượng, đạo vận lưu chuyển, dẫn động tế đàn trận pháp. Đoạ Vũ tộc trưởng thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, toàn lực thư giết cái kia nữ tính vũ nhân, tuyệt không thể để cho nàng lại lần nữa mở ra trận pháp. Vâng. Đại lượng Đoạ Vũ tộc người hướng về Lam Vũ đánh tới. Vũ nhân tộc trưởng bọn người thấy thế, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hừ, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Vũ nhân tộc phản đồ, cho ta chịu chết đi. Trên bầu trời, cánh chim màu đen cùng cánh chim màu trắng xen lẫn, triển khai một trận trắng cùng đen ở giữa chém giết. Đại lượng đạo vận ba động quyết tán, linh lực đụng vào nhau, phi vũ bay xuống, khí tức kinh khủng che lại hơn phân nửa thương khung. Mà Sở Cuồng Nhân đứng tại tế đàn bên cạnh, đối ở không trung chém giết không thèm quan tâm, một lòng một dạ chăm sóc thật là xanh vũ. Dám can đảm tới gần Lam Vũ, đều bị hắn không lưu tình chút nào chém giết. Bất luận Nguyên Anh vẫn là động hư, đều không là hắn một kiếm chi địch. Vâng. Một cái đen nhánh đại thủ lôi cuốn lấy một cỗ đạo vận oanh ra, phảng phất muốn áp sập hư không, chí tôn chi uy đem Sở Cuồng Nhân khóa chặt. Đối mặt một kích này, Sở Cuồng Nhân thần sắc thoáng ngưng trọng, nắm chặt côn ngô thành kiếm, chói mắt kiếm khí màu tím trong nháy mắt chém đúng ra. Kiếm khí, đại thủ va chạm, khủng bố trùng kích bao phủ bốn phương tám hướng. Doa người uy thế, để khắp nơi vỡ tan, hư không dung chuyển. Cách đó không xa, tam trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi, kẻ này chiến lực lại khủng bố như thế, có thể ngăn cản được công kích của ta. Mặc dù nói vì diễn trò, hắn thật đem chính mình làm bị thương, có thể công kích của hắn cũng không phải tầm thường tôn giả có thể ngăn cản được. Không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân một cái chiến vương, lại có chiến lược như vậy. Thất tổ, nhìn kỹ Lam Vũ. Sở Cuồng Nhân hướng hư không nói ra, tiếp lấy trong mắt lộ ra một vệ tinh chỉ nhìn tam trưởng lão, trên người kiếm chi đạo vận dần dần kéo lên. Từ khi xuất quan đến nay, ta còn chưa đi ra toàn lực, không biết ngươi cái này chí tôn, làm cho ta xử xuất mấy phần lực đâu. Sở Cuồng Nhân, cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi bây giờ rời đi mà nói có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam trưởng lão ngữ khí băng lãnh nói. Ma rơi xâm lấn, việc quan hệ thương sinh, như thế nào không liên quan gì đến ta. Lại nói, ngươi muốn động, có thể là người của ta. Sở Cuồng Nhân thần sắc lạnh lùng, trong tay thánh kiếm kiếm chuyển hướng, lạnh lẽo đạo vận phun ra ngoài. Thiên đạo chi kiếm, thanh liên kiếm ca, hai đại đạo thể dị tượng thi triển. Khí thế thật là đáng sợ, cái này thật chỉ là cái chiến vương sao. Tam trưởng lão đồng tử co rụt lại, cảm giác được không thể tin. Có thể làm hắn khiếp sợ hơn còn ở phía sau, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân triển khai chiến vương lĩnh vực, vô cùng khủng bố lĩnh vực chi năng lại để hắn cái này chí tôn đều cảm thấy áp lực. Cái này hắn meo là cái chiến vương. Thần con mẹ nó chiến vương có chiến lực như vậy. Tam trưởng lão nội tâm ẩn ẩn xuất hiện một tia sợ hãi, thân là chí tôn nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn có lẽ còn có thể nhất chiến. Nhưng bây giờ, thương thế của hắn chỉ có thể để hắn phát huy không đến một nửa. Một trận chiến này chỉ sợ có điểm huyền. Thế nào, sợ sao? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Tam trưởng lão cái kia do dự bộ dáng, không khỏi suy cười một tiếng. Tu hành tu không chỉ là đạo hạnh, còn có đạo tâm. Tam trưởng lão chưa chiến trước e sợ, một trận chiến này, Sở Cuồng Nhân đã là chiếm hết ưu thế, chưa chờ đối phương mở miệng liền trước một kiếm chém ra. Kinh khủng một đạo kiếm quang giả thiên tế nhật, ẩn chứa trong đó đạo vận càng là công phạt vô song, dường như có thể diệt tuyệt thế gian hết thảy. Trảm thiên bản kiếm thuật. Đối mặt môn này kinh khủng kiếm đạo pháp môn, Tam trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai tay vung đẩy, vung ra nhất trưởng. Lực lượng cùng bạo hình thành một cái cự đại trưởng ấn, hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra to lớn oanh minh, bụi mù cuồn cuộn. Tam trưởng lão bị đẩy lui mấy trăm trượng. Đột nhiên, hắn đột nhiên sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân chẳng biết lúc nào lại đã đi tới phía sau của hắn. Chém xuống một kiếm, sắc bén kiếm khí lệnh hắn tóc gáy dựng đứng. Tam trưởng lão liều mạng né tránh, nhưng vẫn như cũ không nhanh bằng một kiếm này. Tư kéo một tiếng, một cái cánh màu đen bị cứ thế mà xé rách, máu tươi cuồn phún, Tam trưởng lão tiếng kêu thảm thiết quanh quần ra. Chương 126, đế giả phân thân, trực diện đế đạo uy áp không áp lực. Tam trưởng lão tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn không ít người chú ý. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy được gãy mất một cái cánh Tam trưởng lão từ giữa không trung té xuống, không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Sở Cuồng Nhân nắm lấy một cái cánh, từ không trung chậm rãi hạ xuống, nhìn lấy trong tay cánh cười nói, cũng không biết cái này có thể hay không dùng để làm cánh gà nướng, đáng tiếc, giống như tìm không thấy thìa là thứ này. Hắn thuận miệng nói sau đó đem cánh ném trên mặt đất, mắt lạnh nhìn Tam trưởng lão, chiến vương lĩnh vực vẫn như cũ còn đang chấn áp đối phương. Bốn phía, bất luận là đọa vũ nhất tộc vẫn là vũ nhân tất cả đều cảm thấy chấn kinh, nguyên một đám nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ. Phải biết, Tam trưởng lão thế nhưng là chí tôn A, cho dù không phải trạng thái toàn thịnh chí tôn, nhưng đó cũng là chí tôn A. Sở Cuồng Nhân có thể tùy tiện đem đối phương trọng thương, phần này thực lực không thể khinh thường, càng quan trọng chính là, hắn hiện tại còn hết sức trẻ tuổi, vẫn chỉ là cái chiến vương, đợi hắn lại thành lâu một chút, cái kia sẽ là cỡ nào cường đại. Ngay cả ta cũng không dám nói có thể tùy tiện đánh bại Tam trưởng lão, nhưng hắn lại làm được, Sở Cuồng Nhân, quả thật là cái kinh địch. Vũ Nhân thiếu đế Tuyệt Thiên Lan trên mặt vô cùng lo lắng. Vốn là, Sở Cuồng Nhân lấy sức một mình đánh bại 5 cái thiếu đế sự tình hắn không thể nào tin tưởng, nhưng hiện tại xem ra, thật có việc này. Cứu ta. Tam trưởng lão hướng đọa vũ tộc trưởng la lớn. Nhưng thời khắc này đọa vũ tộc trưởng bị vũ nhân tộc trưởng quân lấy, song phương đều là vô thượng chí tôn cấp nhân vật, trong lúc nhất thời rằng co không xong, căn bản nhảy không xuất thủ, đến mức những người còn lại, cũng có mỗi người đối thủ nếu ứng nghiệm giao. A, cứu ngươi, người nào có năng lực cứu ngươi thì sao? Sở Cuồng Nhân khép cười một tiếng, đưa tay giơ kiếm liền muốn kết quả đối phương. Nhưng lúc này, bên trên tế đàn ma giếng chợt bộc phát ra một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng, một cỗ dọa người uy áp đổ xuống mà ra. Tại chỗ tất cả tu sĩ sắc mặt đại biến, cảm giác tự thân đạo pháp bị áp chế lại giống như, khó có thể vận chuyển, dù là vô thượng chí tôn cũng giống vậy. Loại cảm giác này là đế đạo uy áp. Tuyệt Thiên Lan đông nhiên thét lên ra tiếng, toàn thân run rẩy, mà tất cả mọi người nghe nói như thế cũng là thân thể chấn động, nhìn về phía ma giếng. Đế giả. Lần này theo ma giới tới chẳng lẽ là một cái đế giả sao? Điều đó không có khả năng. Lấy cái này ma giếng quy mô cùng cường độ, đừng nói đế giả, thì liền thánh giả cũng không có cách nào thông qua. Vũ nhân tộc trưởng lớn tiếng nói. Còn lại một số cao thủ cũng là tán đồng thuyết pháp này, giới khắc cường giả muốn buông xuống thương khung tinh, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Thật sự cho rằng thế giới bích trướng là để đó làm bài trí không được sao. Nhưng cảm giác của ta tuyệt đối sẽ không sai, cỗ uy áp này cùng trong cơ thể ta đế khí là cùng một cấp bậc, tuyệt đối là đế đạo uy áp. Mà lại, chúng ta đạo pháp bị cỗ uy áp này áp chế, cái này không phải liền là trong truyền thuyết nhất đế áp vạn pháp sao? Tuyệt Thiên Lan tiếp tục nói. Hắn người mang huyền hoàng đế khí, đối đế giả uy áp có chút hiểu rõ. Mà lại nhất đế áp vạn pháp, sự thật thì bày ở trước mặt bọn họ. Còn lại cường giả cũng có chút hồ đồ rồi. Thật chẳng lẽ là đế giả buông xuống? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm ma giếng, chỉ thấy từ trong đó đi ra một người mặc màu đen hoa lệ trường bào trung niên nam tử. Nam tử này sống mũi cao thẳng, lông mi hẹp dài, một mặt ngạo mạn, ánh mắt đảo qua mọi người, phảng phất là nhìn lấy một đám đê tiện con kiến hôi. Nhìn thấy hắn, đoạ vũ tộc trưởng dẫn người không mình hành lễ. Tham kiến ma đế. Tham kiến ma đế. Đoạ vũ tộc đám người phản ứng để vũ nhân tộc trưởng đám người sắc mặt soát một chút biến đến vô cùng trắng bệnh, thật là một tôn ma đế. Rất lâu không có tới cái này nhân gian giới, không khí nơi này cũng là mới mẻ a. trung niên nam tử hít sâu một hơi nói ra. Đón lấy, hắn lườm trên tế đài Lam Vũ liếc một chút, chỉ là vừa ra tới thì gặp phải cái này làm cho người chán ghét quang minh khí tức, suối quẩy. Nói, hắn hướng về Lam Vũ xa xa nhấn một ngón tay. Một cỗ kinh khủng ma khí hội tụ, trộn lẫn lấy một cỗ dường như trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn bá đạo đạo vận hướng Lam Vũ đánh tới. Cái kia cường hãn đế đạo uy áp, khiến Lam Vũ căn bản là không có cách phản kháng. Lúc này, trong hư không chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí như hồng, đỡ được trung niên nam tử nhất kích. Thất tổ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng theo trong hư không đi ra. Mọi người gặp hắn ngăn lại trung niên nam tử nhất kích không khỏi có chút kinh nghi bất định, đế giả nhất kích, thật tốt như vậy ngăn cản. Một bộ phân thân, cũng dám hò hét. Sở Cung Nhân chậm rãi đi đến Lam Vũ bên cạnh, để cho nàng tiếp tục vận chuyển tế đàn trận pháp, mà hắn cùng thất tổ, trực diện trung niên nam tử. Hắn để Vũ nhân tộc trưởng bọn người hai mắt tỏa sáng. Phân thân. Trước mắt cái này cái gọi là đế giả chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Cái này ma giếng chỉ có thể cho phép thánh giả phía dưới ma vật thông qua, cái này ma đế phân thân mạnh hơn cũng tuyệt đối không cao hơn thánh giả. Quá tốt rồi, chúng ta còn có hy vọng. Nguyên bản bởi vì đối phương đế giả thân phận mà cảm thấy tuyệt vọng mọi người hào hào khôi phục lòng tin, lại lần nữa có nhất chiến dũng khí. Hả, có thể nhìn ra ta chỉ là một bộ phân thân, con kiến hôi, ngươi coi như có mấy phần nhãn lực. Trung niên nam tử lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tại chỗ chí tôn, vô thượng chí tôn đều không nhìn ra lai lịch của hắn, không nghĩ tới lại bị Sở Cường Nhân như thế một cái chiến vương một câu nói toạc ra. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là ma giới thất tôn đế vương một trong ngạo mạn ma đế đi. Sở Cường Nhân tiếp tục nói. A, ngạo mạn ma đế cái này là thật ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương không chỉ có biết hắn là phân thân, hơn nữa còn biết hắn chân thân. Ngươi còn biết thứ gì, nói nghe một chút. Ngạo mạn ma đế tới chút hứng thú. Ma đế, coi chừng bị lừa à, người này rõ ràng là muốn trì hoãn thời gian, để Lam Vũ lại lần nữa mở ra trận pháp, phong ấn ma giếng. Đoạ Vũ tộc trưởng biến sắc vội vàng nói. Ngươi đây là tại dạy ta làm sao làm. Ngạo mạn ma đế lườm Đoạ Vũ tộc trưởng liếc một chút. Thuộc hạ không dám. Đoạ Vũ tộc trưởng sắc mặt trắng nhợt, sợ hãi quỳ trên mặt đất. Sở Cung Nhân ở bên cạnh nhìn lấy, động tất chi nhãn quả nhiên phân tích đến không sai, ngạo mạn ma đế. Thật sự chính là ngạo mạn vô cùng a. Ngươi cố này phân thân sợ liền ngươi một phần vạn, không, một phần 100.000 thực lực đều không nhất định có, ma đế cho rằng, phái cái này một bộ phân thân đến đây, thật có thể tại nhân giới đợi đến lâu dài sao. Bất quá đánh ra một ít thời gian mà thôi. Ngạo mạn ma đế từ tốn nói, với hắn mà nói, lần này tới thương khung tinh có thể không phải là vì trợ giúp đọa vũ tộc, chỉ là đơn thuần nhàm chán, muốn đánh phát một ít thời gian. Tốt, con kiến hôi. Tuy nhiên không biết ngươi là làm sao biết những thứ này, bất quá bây giờ ta muốn giết người. Ngạo mạn ma đế nhìn ra được Lam Vũ tức đem thành công mở ra trận pháp, hắn tuy nhiên không thèm để ý, nhưng cũng sẽ không để Sở Cường Nhân bọn họ thành công. Thất tổ sắc mặt biến hóa, tiến tới một bước, muốn ngăn cản ngạo mạn ma đế, nhưng lại gặp trên người đối phương phóng xuất ra một cỗ kinh khủng uy áp, lại trực tiếp đem đạo pháp của hắn chế trụ. Đạo pháp bị áp chế, chiến lực của hắn trên diện rộng giảm bớt. Đế giả, dù là chỉ là một bộ phân thân. Nhưng y nguyên có thể làm được nhất đế áp và pháp. Đáng giận. Một bộ thực lực không nguyên tắc thể một phần 100.000 phân thân liền có thể áp chế vô thượng chí tôn, khó có thể tưởng tượng bản thể thực lực khủng bố cỡ nào, đây chính là đế giả sao. Thất tổ rung động nói. Thất tổ, hắn giao cho ta tới. Sở Cung Nhân bỗng nhiên tiến tới một bước, đạo thể tam đại dị tượng toàn bộ khai hỏa, linh lực thôi động, thể nội ngũ đại vô thượng căn cơ đồng thời nở rộ sáng chói thần quang. Ngạo mạn ma đế trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngươi lại không nhận ta đế đạo uy áp ảnh hưởng. Ngươi cái này uy áp, còn chưa đủ mạnh a. Sở Cung Nhân lĩnh hội trường sinh đế kinh 3 năm, cái kia đế kinh bên trong ẩn chứa đế đạo uy áp có thể so sánh ngạo mạn ma đế cố này phân thân mạnh hơn nhiều. Hắn tại trường sinh đế kinh uy áp phía dưới lĩnh hội 3 năm, sớm đã thành thói quen, đương nhiên không sợ ngạo mạn ma đế điểm này đế đạo uy áp. Chương 127, Thánh giả nhất kích diệt phân thân, các trưởng lao thuyết phục. Nhất đế áp và pháp. Tại chỗ tất cả tu sĩ đạo pháp đều bị ngạo mạn ma đế đế đạo uy áp chỗ áp chế, dù là chí tôn tầng thứ cường giả có thể thôi động linh lực, nhưng đạo pháp bị áp chế, thi triển ra lực lượng cũng giảm mạnh. Mà đây chỉ là ngạo mạn ma đế một luồng phân thân. Nếu là bản tôn buông xuống, đừng nói vô thượng chí tôn, dù là thánh vương tới cũng phải bị ép tới gắt gao, liền động một cái đều làm không được. Đây chính là đế giả. Ở trong sân, chỉ có Sở Cường Nhân lĩnh hội đế kinh. 3 năm qua cơ hồ đều là tại đế đạo uy áp bên trong vượt qua, dù là không phải hoàn chỉnh đế đạo uy áp, chỉ là một bản đế kinh, nhưng cũng làm đến hắn đối với đế đạo uy áp sức chống cự xa mạnh hơn xa các tu sĩ khác. Thậm chí tại ngạo mạn ma đế cố này phân thân trước hoạt động tự nhiên. Có ý tứ, không nghĩ tới nhân gian giới ra ngươi như thế số một tuổi trẻ tuấn kiệt, chỉ tiếc, ngươi có thể ngăn cản đế đạo uy áp, mà dù sao chỉ là cái chiến vương, ngươi là đối thủ của ta sao? Ngạo mạn ma đế từ tốn nói, tiếp lấy hướng Sở Cuồng Nhân xa xa nhấn một ngón tay, kinh khủng đạo vận lưu chuyển, quần quận ma khí giống như khói báo động, một đạo chỉ kình bạo phát, cơ hồ đem trọn phiến hư không đều muốn áp sở. Dù là chỉ là ma đế một phần vạn thậm chí một phần 100.000 lực lượng, có thể một chỉ này uy lực cho dù là vô thượng chí tôn cũng phải trịnh trọng đối mặt. Tiểu gia hỏa, thánh tử, thất tổ đám người sắc mặt đại biến. Dù là Sở Cuồng Nhân dung nhan tuyệt thế, nhưng dù sao cũng là chiến vương, đối mặt cái này có thể so với vô thượng chí tôn nhất kích lại sao có thể ứng phó đến đây. Vâng, mọi người ở đây coi là Sở Cuồng Nhân hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trên người hắn chợt buộc phát ra một cô vô cùng khủng bố kiếm khí. Kiếm khí kia sáng chói như cầu vồng, tràn ngập một cỗ mạnh mẽ vô cùng uy áp, ngạo mạn ma đế chỉ kình tại một kích này trước mặt lại vỡ nát. Đây là thánh nhân nhất kích. Hơn nữa còn không phải phổ thông thánh nhân. Ngạo mạn ma đế hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, trung trung điệp điệp kiếm khí lôi cuốn lấy một cỗ thánh nhân chi uy rơi vào ma đế trên phân thân, đem hơn phân nửa thân thể cho xé rách. Còn sót lại uy năng càng làm cho ma đế sau lưng đọa vũ nhất tộc thương vong vô thượng, dù là chí tôn tại đối mặt lực lượng này cũng bị tùy tiện rào sát. Thánh nhân nhất kích, rung động thiên địa. Tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy tình cảnh này, thẳng nuốt nước miếng. Cái này Sở Cuồng Nhân trên thân lại tàng lấy thánh nhân lực lượng. Một kiếm này tư vị như thế nào? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy bị kiếm khí xé rách hơn phân nửa thân thể, sắp tiêu tán ngạo mạn ma đế thản nhiên nói. Cái này một đạo kiếm khí là hắn vài ngày trước rút đến tinh diệu cấp phần thưởng một trong, có thể buộc phát ra có thể so với đại thánh toàn lực nhất kích. Không được tốt lắm, ngay cả ta bản tôn một phần vạn thực lực đều không có. Ngạo mạn ma đế lạnh hừ một tiếng, vẫn như cũ không thay đổi kiệt nào. Nhưng có thể hủy ngươi cố này phân thân, đủ. Ngạo mạn ma đế sắc mặt xoát một chút âm trầm xuống. Hắn tuy nhiên không chút nào để ý cố này phân thân, nhưng là êm đẹp bị người tiêu diệt, cái này cũng đủ để khiến hắn nổi nóng vạn phần. Hắn lần này tới nhân gian giới, bản ý là giết thời gian, có thể cái này còn chưa bắt đầu liền bị người tiêu diệt, cái này gọi hắn có thể có cái gì tốt tâm tình. Như vậy cũng tốt so một người muốn đi nghỉ phép, vé máy bay mua xong, du lịch công lược làm xong, hành lý chuẩn bị thỏa, có thể vừa ra cửa thì gặp phải cướp bóc, đem hành lý hộ chiếu loại hình một mạch tất cả đều đoạn. Con kiến hôi, nói cho ta biết, tên của ngươi. Ta họ Hà, gọi tất hỏi. Cần gì phải hỏi, cần gì phải hỏi. Ngươi tờ mở đang đùa ta. Ngạo mạn ma đế nhắc tới hai lần tên, đột nhiên kịp phản ứng, đối Sở Cuồng Nhân trợn mắt nhìn, vô cùng tức giận. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, ngươi cần gì phải hỏi đâu. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Tốt, con kiến hôi, ta nhớ kỹ ngươi khí tức, ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình vĩnh viễn không phải rơi vào trên tay của ta. Ngạo mạn ma đế tức giận đến khỏe miệng co giật, sau đó thời gian dần trôi qua tiêu tán trong hư không. Cái kia cố đế đạo uy áp cũng biến mất không thấy. Trốn. Lúc này thời điểm, đoạ vũ tộc trưởng đã không lo được cái gì ma giới buông xuống sự tình, mang theo một đám thủ hạ nhìn ma giếng phương hướng phóng đi. Nhưng lúc này, tế đàn bốn phía thạch trụ nở rộ hào quang óng ánh, bốn đạo cột sáng phóng lên tận trời, rơi ở trên bầu trời ma giếng phía trên. Hư không rung động, tiếp lấy ma giếng dần dần biến mất. Tế đàn trận pháp, bị Lam Vũ khôi phục. Cái này các ngươi không đường có thể lui. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, phù quang lược ảnh thi triển, hắn đi vào cánh gãy tam trưởng lao bên người. Tiện tay cũng là nhất trưởng oanh ra. Nhân sơn ấn quyết chi huy, ầm vang bạo phát. Tam trưởng lão bị một kích này đánh bay ra ngoài, trên mặt đất đập ra một cái hố cực lớn động, vô số vết rách như mạng nhện quyết tán. Sở Cuồng Nhân giống như lưu quang đi vào trước mặt đối phương, ta đã nói rồi không ai có năng lực cứu ngươi, hiện tại ngươi có thể ngoan ngoãn lĩnh chết rồi. Sở Cuồng Nhân, ngươi chết không yên lành. Ngươi đắc tội ma đế, ngươi không có kết cục tốt. Tam trưởng lão máu me đầy mặt, điên cuồng kêu gào. Ta có kết cục gì? Ngươi là không thấy được. Sở Cuồng Nhân kiếm phong bị lệnh, vung mạnh lên chém xuống tam trưởng lão đầu lâu. Một cái chi tôn, vẫn lạc. Giết. Liều mạng với bọn hắn. Đoạ vũ tộc trưởng thấy không có đường lui, nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh còn lại đoạ vũ tộc người cùng vũ nhân tộc người chém giết tại một hối. Trong lúc nhất thời, phương viên trăm dặm thanh thế to lớn, hư không lăng lư. Sau cùng, tại thất tổ đám người hiệp trợ dưới. Mất đi ma đế phân thân còn có ma giếng đến tiếp sau trợ giúp đoạ vũ nhất tộc bị toàn bộ tiêu diệt. Vũ nhân nhóm, ta nguyền rủa các ngươi. Đoạ vũ tộc trưởng gào rú một tiếng, cuối cùng bị thất tổ cùng vũ nhân tộc trưởng liên thủ đánh sát, hóa thành một đoàn bọt máu trên không trung nổ tung. Một cái vô thượng chí tôn vẫn lạc, vẫn chưa mang đến cái gì dị tượng. Theo đại đạo hiển hóa, hiện tại cho dù là vô thượng chí tôn vẫn lạc cũng sẽ không giống trước kia một dạng có ngày hàng hồng vũ loại hình dị tượng phát sinh. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, liền thánh nhân vẫn lạc cũng là như thế. Cuối cùng là giải quyết. Vũ nhân tộc thở dài một hơi, sau cùng hắn đi vào sở cùng nhân trước mặt, cảm kích nói, đa tạ sở đạo hữu viện thủ, lần này nếu không phải đạo hữu lời nói, ta vũ nhân tộc chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Không sao. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Lần này cũng coi như bán cho vũ nhân tộc một cái nhân tình. Đã ma giếng sự tình đã giải quyết, như vậy chúng ta cũng nên rời đi. Sở cùng nhân nói ra. Sở đạo hữu không nổi, người giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, dù sao cũng phải để cho chúng ta cảm tạ ngươi một chút mới là, không bằng ngay tại trong thành lưu thêm mấy ngày đi, ta khiến người ta mang các ngươi cố gắng du ngoạn một phen. Vũ nhân tộc trưởng cười nói. Cũng tốt. Sở cùng nhân nghĩ nghĩ, cũng xác thực không nóng nảy rời đi, cũng thì đáp ứng. Ngày thứ hai, có cái vũ nhân trưởng lao đến đây, đem Lam Vũ gọi đi. Trong đại sảnh, Tuyệt Thiên Lan cùng mấy cái trưởng lao chính tụ tập tại một khối, nhìn lên trước mặt Lam Vũ, cười nhẹ nhàng, một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Lam Vũ à, ngươi nói thế nào cũng là ta vũ nhân tộc người, lần này phong ấn ma giếng càng là lập xuống đại công, ngươi thật không có ý định lưu lại sao? Một cái vũ nhân trưởng lão hiền hòa nói ra. Lam Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, ta đời này chỉ cầu có thể truy tùy công tử. Công tử đi đâu ta liền đi đâu, điểm này ta đã nói rất nhiều lần, mời chư vị trưởng lão không muốn lại khuyên ta. Ngươi thế nhưng là thiếu đế, một mực đi theo sở cùng nhân bên người làm một cái tùy tùng như cái gì lời nói, tương lai có thể có cái gì đại thành tựu. Một cái khác tóc trắng trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ấy, không thể nói như thế, thiên cơ tử có thể đã từng phê bình qua, Lam Vũ tương lai thành tựu không kém gì cổ chi đại đế. Nhưng Lam Vũ à, cái này thành đế con đường, không thể thiếu tư nguyên gia trì. Ngươi đi theo sở cùng nhân bên người có thể có bao nhiêu tư nguyên đâu. Nhưng ngươi lưu tại vũ nhân tộc thì không đồng dạng, chúng ta sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, để ngươi tại trên đế lộ đi được càng thêm thông thuận. Cái kia mặt mũi hiền lành lão giả tận tình tiếp tục khuyên. Chương 128, Tuyệt Thiên Lan muốn cướp quang minh quyền trượng, ta cũng không biết. Trong đại sảnh, vũ nhân tộc một trưởng lão hát mặt đỏ, một trưởng lão kêu mặt đen, thuyết phục cái này làm vũ có thể lưu lại. Dù sao, đây chính là một cái thiếu đế. Hơn nữa còn là bị thiên cơ tử tự mình phê bình qua thành cũng không dưới tại cổ chi đại đế thiếu đế. Thì giá trị mà nói, liền Tuyệt Thiên Lan cũng không sánh nổi. Trưởng lão ý đẹp ta xin tâm lĩnh, nhưng ta cũng đã nói, đời này chỉ nguyện ý đi theo tại công tử bên người, các ngươi không cần nhiều lời. Lam Vũ thái độ 10 phần kiên quyết. Sau khi nói xong, nàng liền dự định rời đi. Đứng lại. Lúc này, Tuyệt Thiên Lan rốt cục nhịn không được lên tiếng, cái kia sở cuồng nhân có gì tốt, hắn là đổ cho người thuốc mê sao. Để ngươi như thế đối với hắn khăng khăng một mực. Tuyệt Thiên Lan nội tâm gọi là một cái ghen ghét ta. Hắn thừa nhận, hắn đối với Lam Vũ là ái mộ, mặc kệ là tướng mạo vẫn là tư chất, thân phận, đối phương đều cùng hắn 10 phần xứng. Nhưng hắn hết sức truy cầu, đổi lấy nhưng là đúng mới thái độ lạnh như băng, xem xét lại sở cùng nhân, cái gì cũng không làm liền để Lam Vũ như thế khăng khăng một mực, thậm chí nguyện ý vì hắn vứt bỏ toàn bộ vũ nhân tộc. Hắn không cam tâm, không phục, nội tâm càng là vô cùng ghen ghét. Công tử hắn rất tốt, là người vĩnh viễn cũng so ra kém. Lam Vũ nhìn ra Tuyệt Thiên Lan địch ý, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Chỉ bằng hắn thực lực so với ta mạnh hơn. Còn có so ngươi muốn trông tốt gấp một vạn lần. Tuyệt Thiên Lan. Cái này, hắn là triệt để tuyệt vọng rồi. Ngươi muốn rời khỏi có thể, nhưng đem quang minh quyền trượng lưu lại. Tuyệt Thiên Lan hít sâu một hơi, sau đó đạm mạc nói. Lam Vũ lông mi cau lại, dựa vào cái gì? Quang minh quyền trượng là ta vũ nhân tộc chí cao quyền bính biểu tượng. Một mực lưu lạc bên ngoài, vốn là, ngươi như trở về vũ nhân tộc, cái này quyền trượng cho ngươi ngược lại cũng không sao, nhưng bây giờ ngươi khăng khăng muốn đi, chúng ta không có khả năng để ngươi mang theo quyền trượng cùng rời đi. Tuyệt Thiên Lan nói ra, đã lưu không được ngươi người, nhưng Thánh Vương khí nhất định muốn lưu lại. Lấy hắn thiên tư, tăng thêm quang minh quyền trượng, không được bao lâu liền có thể trưởng khống toàn bộ vũ nhân tộc, liền tộc trưởng đều phải nghe hắn. Còn lại mấy cái trưởng lão lướt nhau, lặng lẽ phong tỏa Lam Vũ đường lui. Cho dù là lúc trước cái kia mặt mũi hiền lành lão giả giờ phút này cũng đổi khuôn mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Lam Vũ. Muốn quyền trượng, các ngươi đang nằm mơ. Lam Vũ trên thân bạch quang lóe lên, trắng bạc áo giáp che đắp lên trên người, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Động thủ. Tuyệt Thiên Lan xuất thủ trước, chỉ thấy hắn song trưởng cầm ra, kinh khủng đạo vận ẩn chứa trong đó, còn lại mấy cái trưởng lão cũng trong cùng một lúc triển khai công kích, tôn giả chi uy trong nháy mắt khóa chặt lại Lam Vũ. Bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng. Lam Vũ thiên tư mạnh hơn, nhưng tấn cấp chiến vương cũng mới không lâu, mà trước mắt mấy người kia, một cái là cổ đại thiên kiêu, thực lực không kém gì nàng, còn lại càng là vũ nhân trưởng lão, thuần một sắc tôn giả cảnh giới. Những người này liên thủ phía dưới, Lam Vũ rất khó cùng chống lại. Thúc thủ chịu trói đi. Tuyệt Thiên Lan bắt lấy một cái cơ hội, đánh ra nhất trưởng, bàng bạc lực lượng trực tiếp đem Lam Vũ đánh lui, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Ngay tại hắn dự định thừa thắng xông lên thời điểm, một cỗ lĩnh vực chi năng vượt qua không gian mà đến, đúng là trực tiếp đem hắn chấn áp. Cô này áp lực, làm sao có thể? Tuyệt Thiên Lan thân ở chiến vương trong lĩnh vực, đánh ra linh lực tán loạn, chỉ cảm thấy trên thân giống đè ép thập vạn đại sơn giống như, liền động một cái ngón tay đều vô cùng khó khăn. Đại sảnh bên ngoài, Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi tới, thần sắc băng lãnh giống như là tuyên cổ bất hóa băng sơn, khi nhìn đến Lam Vũ khỏe miệng máu tươi về sau, trong mắt của hắn càng là toát ra một cố dọa người sát ý. Sở Cuồng Nhân, đây là chúng ta vũ nhân tộc nội vụ. Chết! Tuyệt Thiên Lan còn muốn nói gì, nhưng Sở Cuồng Nhân lại là đi thẳng tới trước mặt hắn, đưa tay cũng là một cái nhân sơn ấn quyết. Cuồng bạo vô cùng người núi chi lực trong nháy mắt bạo phát, không giữ lại chút nào trực tiếp đánh vào Tuyệt Thiên Lan trên đầu. Phịch một tiếng như cùng một cái dưa hấu nổ tung, đỏ trắng chi vật bắn tung tóe mà ra, Tuyệt Thiên Lan đầu bị cứ thế mà đánh nổ. Cổ đại thiên tiêu, đệ nhất thiếu đế, vẫn lạc. Thiếu đế! Sở Cuồng Nhân, ngươi đáng chết ta! Tại chỗ mấy cái tôn giả hoàn toàn không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân một lời không hợp, liền hỏi cũng không hỏi một chút liền trực tiếp quanh sát Tuyệt Thiên Lan. Đây chính là bọn họ vũ nhân tộc thiếu đế a. Hiện tại cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ. Trong lúc nhất thời, mấy cái tôn giả nổi giận vô cùng, gần như điên cuồng. Trước đó cái kia đối với Lam Vũ mặt mũi hiền lành lão giả càng là trực tiếp thôi động linh lực, hướng về Sở Cuồng Nhân công tới. Muốn chết! Sở Cuồng Nhân đưa tay lại là một cái nhân sơn ấn quyết. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem vũ nhân lão giả đánh bay ra ngoài, hắn toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát, cả người như là ngây ngất đê mê giống như ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Nghe được động tĩnh chạy tới vũ nhân tộc trưởng mấy người vừa hay nhìn thấy Sở Cuồng Nhân oanh sát vũ nhân trưởng lão một màn, lại nhìn thấy trên đất Tuyệt Thiên Lan thi thể về sau, thân thể chấn động mạnh. Tuy nhiên phẫn nộ, nhưng làm tộc trưởng, hắn vẫn là có một tia lý trí, cố nén lửa giận đi vào đại sảnh, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Sở Cuồng Nhân chậm rãi thu tay lại về sau, trong tay còn đang nắm một đạo huyền hoàng sắc đế khí. Đây là thuộc về Tuyệt Thiên Lan huyền hoàng đế khí. Vũ nhân tộc trưởng bọn người nghe được Sở Cuồng Nhân mà nói suýt nữa thổ huyết. Không biết. Không biết vậy ngươi hoành sát Tuyệt Thiên Lan. Bất quá bọn hắn đã thương Lam Vũ. Sở Cuồng Nhân tiếp tục nói, thật sự là hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ dựa vào những người này dám làm tổn thương Lam Vũ, cái này đầy đủ để Sở Cuồng Nhân động thủ giết người. Vũ nhân tộc trưởng nhìn thoáng qua Lam Vũ, đối phương cũng đích thật là bị thương, hắn hỏi, Lam Vũ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lam Vũ đem Tuyệt Thiên Lan bọn người muốn cướp quang minh quyền trượng sự tình em hay nói, mà vũ nhân tộc trưởng càng nghe sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn mấy cái kia cùng Tuyệt Thiên Lan đồng bọn các trưởng lão liếc một chút, mấy người các ngươi đang làm cái gì? Lam Vũ vừa đã cứu chúng ta nhất tộc, các ngươi cái này muốn tá ma giết lửa, ai cho các ngươi lá gan? Tộc trưởng, quang minh quyền trượng chuyện rất quan trọng, Lam Vũ lại không chịu trở về bản tộc, chúng ta lúc này mới nghe thiếu đế ra hạ sách này. Một trưởng lão nói ra, đem việc này toàn giao cho chết đi Tuyệt Thiên Lan trên thân. Bọn họ chỉ là nghe thiếu đế, hắn mới là kẻ cầm đầu. Hắn để cho các ngươi làm như thế, các ngươi thì thật làm à, sống nhiều năm như vậy, toàn sống đến chó trên người sao. Tộc trưởng, hiện tại việc này vì sao mà lên đã không trọng yếu, trọng yếu là Sở Cuồng Nhân hắn giết thiếu đế cùng tứ trưởng lão à. Một trưởng lão lớn tiếng nói, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, vô cùng phẫn nộ. Vũ nhân tộc trưởng trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tuyệt Thiên Lan chết, hắn cũng là vô cùng thương tiếc. Nhưng giết hắn người là Sở Cuồng Nhân A. Thực lực đối phương cường đại, ma đế phân thân đều có thể chạm, mà lại bên người còn có một cái vô thượng chí tôn, hai cái chí tôn thủ hộ, nếu thật vạch mặt, vũ nhân tộc tuyệt đối lấy không là cái gì tốt. Chớ nói chi là bọn họ vừa cứu được toàn bộ vũ nhân tộc, hiện tại đảo mắt liền muốn cùng đối phương trở mặt thành thủ, cái này truyền đi như cái gì lời nói. Tuyệt Thiên Lan kích động tộc nhân, ý đồ ra hại Lam Vũ, chết chưa hết tội. Đến tại mấy người các ngươi làm đồng lõa. Toàn đều cho ta trở về diện bích 10 năm, không có lệnh của ta không được ra khỏi thành. Thoáng qua ở giữa, vũ nhân tộc trưởng nội tâm đã làm tốt quyết đoán. Tộc trưởng, ta không phục. Trưởng lão kia còn muốn nói cái gì lúc, bên cạnh còn lại mấy cái trưởng lão vọt lên kéo hắn lại. Nghe tộc trưởng. Ngươi câm miệng cho ta, đừng làm rộn. Chết một cái thiếu đế, vũ nhân tộc cao tầng đều rất thương tiếc, nhưng bọn hắn càng rõ ràng, cùng Sở Cuồng Nhân chính diện cứng rắn làm tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Chương 129. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống A, rốt cục nhìn thấy chân nhân. Sở Cuồng Nhân nhìn đến vũ nhân tộc trưởng xử trí, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ đầu đến cuối, hắn đều một mực đứng tại chỗ, một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng, tuyệt không đối tình cảnh của mình cảm thấy lo lắng. Tựa hồ giết chết nhất tộc thiếu đế người không phải hắn. Sở đạo hữu, phát sinh loại sự tình này, là ta tộc trưởng này ngự hạ không đúng, để ngươi chê cười. Vũ nhân tộc trưởng miễn gượng cười nói. Không sao, sự kiện này sai không ở ngươi, chỉ là ra chuyện như vậy, chúng ta cũng không tiện tại tiếp tục ở lại. Vậy ta cũng liền không lưu đạo hữu. Vũ nhân tộc trưởng tiếp lấy nhìn về phía Lam Vũ, nói, Lam Vũ, đã ngươi lựa chọn đi theo sở đạo hữu, vậy ta tôn trọng ý kiến của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, Vũ nhân tộc, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở cửa lớn. Mặt khác, tuyệt thiên lan đạo này huyền hoàng đế khí ngươi cầm lấy, đối ngươi sẽ có trợ giúp, sau này có cần, cứ việc tìm ta. Đa tạ tộc trưởng thông cảm. Lam Vũ thần sắc nhu hòa một số. Sở cung nhân ở bên cạnh nắm lấy tuyệt thiên lan huyền hoàng đế khí, lông mi trao lên, vốn là nhà, đạo này huyền hoàng đế khí hắn cũng không có ý định còn. Dù sao hắn cứu được toàn bộ vũ nhân tộc, bắt người ta một đạo đế khí làm thù lao cũng không tính quá phận đi, nhưng vũ nhân tộc trưởng cái này vừa nói, phản giống như là hắn chủ động đem đế khí đưa cho Lam Vũ, bán nhân tình. Mà lại một phen xuống tới biểu lộ thái độ, kéo vào cùng Lam Vũ quan hệ, dù sao cùng là vũ nhân, Lam Vũ tương lai như thành đế, lấy tính tình của nàng. Tất nhiên là sẽ không quên trông nom vũ nhân tộc. Sách, thật không hổ là làm tộc trưởng. Sở quân nhân cũng là không chút nào để ý, chỉ cần vũ nhân tộc không đối Lam Vũ bất lợi, bọn họ khoe khoang một số tiểu tâm tư cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Cứ như vậy, sở quân nhân cùng Lam Vũ rời đi vũ nhân tộc. Sở quân nhân cũng không tính về Huyền Thiên Tông. Bế quan 3 năm, nghe nói hiện tại ra không ít thiên tiêu, hắn phải thật tốt hành tẩu một phen, muốn nhìn một chút đều là chút dạng gì mặt hàng. Trên biển mây, một chiếc tiên chu tại đi tới. Lam Vũ ngồi tại bong tàu, ngay tại dung hòa tuyệt thiên lan cái kia đạo huyền hoàng đế khí, rất nhanh là thành công, đối nói cảm ngộ càng đậm một phần. Sở cung nhân ở một bên nhìn lấy, đối huyền hoàng đế khí hứng thú không lớn. Hắn có trường sinh đế kinh, cái này có thể so sánh đế khí chân quý nhiều. Công tử, chúng ta sau đó phải đi đâu? Dung hợp hết huyền hoàng đế khí Lam Vũ tò mò hỏi. Đi đến nào tính đâu? Sở cung nhân thuận miệng đáp một tiếng. Kỳ thật hắn hiện tại cũng không có cái gì mục đích rõ ràng tính. Trước đó hắn lấy luận đạo vì danh, liên tiếp bái phỏng mỗi cái đạo thống, nhưng bây giờ đạo pháp của hắn tu vi thậm chí tại vô thượng chí tôn phía trên, đã không cần thiết lại đi những thứ này đạo thống luận đạo, trừ phi là tìm thánh nhân. Nhưng thánh nhân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nào có dễ dàng như vậy gặp. Liên Huyền Thiên Tông sau lưng thánh nhân hắn đều chưa thấy qua đây. Công tử, phía trước có động tĩnh. Lúc này, Lam Vũ đông nhiên nói ra, chỉ thấy tại phía trước có một nhóm màu đen phi cầm chính đang vây công một chiếc to lớn tiên chu. Đây là Hắc Vũ yêu cầm. Sở cung nhân liếc mắt một cái liền nhận ra những thứ này yêu thú chủng loại. Tiên chu bên trên có mười mấy tu sĩ, những người này chính đang đối kháng với lấy yêu thú công kích, các loại đạo pháp đánh ra, sáng chói chói mắt. Chỉ bất quá yêu thú số lượng xa xa nhiều hơn tu sĩ, mấy hiệp xuống tới, tu sĩ thương vong nghiêm trọng, mà lại tiên chu cũng nhận to lớn hư hao, tiếp tục như vậy nữa, những tu sĩ này liền muốn toàn quân bị diệt. Đáng giận, những thứ này yêu thú quá đáng ghét. Lại tiếp tục như thế, chúng ta có thể cũng phải chết ở cái này. Hôn đàn, đây cũng quá biệt khuất đi. Ta còn không muốn chết ta. Tiên chu phía trên tu sĩ có bối rối, có phẫn nộ, nhưng bén nhọn yêu thú tiếng gào thủy chung tại bọn họ bên thai quanh quẩn, giống như đang cười nhạo. Lúc này, một cỗ đạo vận đống nhiên từ đằng xa bạo phát, đánh vào đàn thú bên trong, mười mấy đầu yêu thú tại chỗ bị đánh bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đột nhiên lên công kích, khiến tất cả yêu thú còn có tu sĩ đều vô cùng hoảng hốt, ào ào nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một chiếc tiên chu phá vỡ biển mây mà đến, bong tàu đứng đấy một nam một nữ, đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Hai người này, chính là sở cùng nhân còn có Lam Vũ. Nghiệt xúc, dám ở trước mặt ta đả thương người, muốn chết. Sở cùng nhân đứng tại bong tàu, ngữ khí băng lãnh nói. Cùng phong phất qua, mặc phát bay múa, góc áo bay phất phới, một thân trích tiên khí chất, nhất thời khuất phục tiên chu phía trên tất cả tu sĩ. Mời đạo hữu cứu chúng ta. Một cái nguyên anh tu sĩ lớn tiếng nói. Chư vị yên tâm, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, có ta ở đây nơi này, những thứ này yêu thú không gây thương tổn các ngươi. Sở quân nhân gương mặt chính khí lâm nhiên, tại chỗ tu sĩ đều là nội tâm kích động không thôi. Cái này đạo hữu thật là lòng hiệp nghĩa a. Sở quân nhân cũng rất hài lòng chính mình ra sân, gặp chuyện bất bình một tiếng giống a, cái kia trang bức lúc thì trang bức a. Dù sao những thứ này yêu thú đối với hắn mà nói cũng bất quá đều là một số tiểu lâu la, cứu những tu sĩ này càng chỉ là tiện tay mà thôi. Một con yêu thú phe phẩy cánh nhào về phía sở cùng nhân, cái kia sắc bén móng vuốt dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra vô cùng lạnh lẽo hàn quang. Theo sát phía sau, có càng nhiều yêu thú bay về phía Sở Cung Nhân. Sở Cung Nhân kiếm đều không có cầm, trực tiếp cũng là một cái chiến vương lĩnh vực thi triển, bao phủ phương viên ngàn trượng hư không. Đại lượng phi cầm ảo ảo bị trói buộc giữa không trung, không thể động đậy. Chết! Sở Cung Nhân đưa tay, linh lực phun trào, nhân sơn ấn quyết đánh ra. Ầm vang một vụ nổ, từng đầu yêu thú mệnh tán tại chỗ, dù là chỉ là dư âm cũng không phải những thứ này kim đan, nguyên anh yêu thú có thể ngăn cản được. Nhân sơn ấn quyết cái kia khủng bố vô cùng lực lượng để tại chỗ chúng người chấn động theo, mà chiến vương lĩnh vực càng làm cho bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây là lĩnh vực. Người thanh niên này lại là chiến vương cấp bậc tu sĩ, hắn mới bao nhiêu tuổi, thế mà thì có tu vi như vậy. Đây là cái nào thánh nhân đạo thống thiên kiêu a? Tiên chu phía trên đại cũng chỉ là một số tiểu môn tiểu phái tu sĩ, bên người liền một cái hộ đạo giả đều không có, tu vi cao nhất càng chỉ là nguyên anh cảnh. Chiến vương đối bọn hắn tới nói đã là không tầm thường đại nhân vật. Phát giác được Sở Cuồng Nhân cái kia thực lực kinh người về sau, còn lại đám yêu thú nơi nào còn dám lưu lại, cuống quýt vỗ cánh đào tẩu. Chỉ chốc lát, nguyên bản vẫn là yêu phân phun trào không trung liền nửa con yêu thú đều không gặp được, chỉ còn lại có tiên chu thương vong nhân viên cùng tổn hại tiên chu đang nói rõ nơi đây từng phát sinh qua một trận chém giết. Tiên chu phía trên, một người nguyên anh kỳ lão giả đi lên trước, hướng Sở Cuồng Nhân cung kính nói, tại hạ Thiết Sơn Tông trưởng lão. Đa tạ vị đạo hữu này xuất thủ tương trợ, xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Tại hạ Sở Cung Nhân, gặp qua các vị đạo hữu. Sở Cung Nhân. Thế nhưng là trong truyền thuyết kia lấy sức một mình liên bại 5 vị thiếu đế Sở Cung Nhân. Nguyên Anh lão giả quá sợ hãi. Những người còn lại càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đã sớm đoán qua Sở Cung Nhân thân phận không đơn giản, nhưng không nghĩ tới đối phương đúng là trong truyền thuyết tuyệt thế thiên kiêu Sở Cung Nhân. Ngươi chính là Sở Cung Nhân Sở đạo hữu. Lúc này, Tiên Chu bên trong đi ra một thanh niên, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Sở Cung Nhân. Chính là tại hạ. Quá tốt rồi, rốt cục nhìn thấy chân nhân, tại hạ Bắc Lăng Đạo Châu tán tu Vân Phi Dương, 3 năm trước đây, đạo hưu tại Bắc Lăng Đạo Châu chém giết 10 vạn ma tu, cứu vãn ước vạn bách tính tại Thủy Hỏa, là Đạo Châu đại ân nhân, tại hạ hướng về đã lâu, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Vân Phi Dương nhìn thấy sùng bái đã lâu thần tượng về sau, vẻ mặt kích động lộ rõ trên mặt, còn kém không có xông đi lên cùng Sở Cung Nhân muốn ký tên. Chương 130, bái kiếm thành bên trong như cá gặp nước, trong giới tu hành đổ thạch. Sở Cung Nhân biến mất 3 năm, sự tích của hắn dần dần bị còn lại tầng tầng lớp lớp thiên kiêu che giấu, nhưng cũng có một số người không có quên. Tỷ như tại Bắc Lăng Đạo Châu, ở nơi đó, Sở Cung Nhân tên vẫn như cũ là tu sĩ, dân chúng truyền miệng truyền thuyết. Hắn chém giết 10 vạn ma tu, cứu vãn Đạo Châu sự tích bị tái nhập sử sách, thiên cổ lưu truyền, vô số tu sĩ đem phụng làm gương. Vân Phi Dương liền là một cái trong số đó. Bắc Lăng Đạo Châu A, trận kia ma họa về sau, Đạo Châu gần nhất đã hoàn hảo. Sở Cung Nhân lộ ra nhớ lại, sau đó mở miệng hỏi. Hắn vốn là chỉ là theo liền mở miệng hỏi một chút, nhưng ở Vân Phi Dương xem ra lại là hắn tại quan tâm bách tính, như thế tâm địa lệnh hắn càng thêm kính nể. Từ khi trận kia ma họa về sau, Đạo Châu tổn thất to lớn, các môn các phái nhân tài điều linh, nhưng mấy năm này cũng dần dần khôi phục lại, ngày xưa bị diệt Sơn Hà Tông Đạo Thống cũng đã trọng kiến. Vân Phi Dương nói ra. Như thế thuận tiện. Đúng rồi, Sở đạo hữu cũng là muốn đi bái kiếm thành sao? Bái kiếm thành? Sở Cung Nhân hơi có vẻ nghi hoặc. Nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc, Vân Phi Dương biết là chính mình hiểu lầm, nhân tiện nói, gần nhất bái kiếm thành tại tổ chức đoạt kiếm đại hội, các lộ tu sĩ đều đi tham gia náo nhiệt, ta coi là Sở đạo hữu cũng giống vậy. Hả, các ngươi đều là đi bái kiếm thành? Đúng vậy a. Vậy thì thật là tốt, cùng đi đi. Sở Cung Nhân tới điểm hứng thú. Thật, quá tốt rồi. Vân Phi Dương càng thêm kích động, có thể cùng thần tượng đồng hành, đây chính là hắn nằm mơ đều làm sự tình. Một đường lên, Vân Phi Dương đối Sở Cuồng Nhân 10 phần nhiệt tình, mà những người còn lại đối với cái này tuyệt thế thiên kiêu cũng rất tò mò, nhưng bọn hắn không giống Vân Phi Dương, chỉ là tại yên lặng quan sát lấy, cũng không có quá lớn gặp nhau. Bái Kiếm Thành là Thanh Long vực nội chú kiếm sư tập trung nhất địa phương, lịch sử thậm chí có thể truy tố đến tốt mấy vạn năm trước. Bái Kiếm Thành tạo thành kiếm tại Thanh Long vực thậm chí Thương Khung Tinh đều là 10 phần nổi danh, nhất là 100 năm danh kiếm, mỗi một chiếc đều là kiếm tu tha thiết ước mơ binh khí, mỗi lần hiện thế đều sẽ dẫn đến không ít người. Vân Phi Dương tại Sở Cuồng Nhân bên cạnh vừa nói, cái gọi là 100 năm danh kiếm, chính là Bái Kiếm Thành bên trong cách mỗi 100 năm mới đúc tạo nên một thanh danh kiếm, mỗi lần đúc xong, đều sẽ tổ chức một trận đoạt kiếm đại hội, mời thiên hạ kiếm tu, vì danh kiếm tìm một minh chủ. Gần nhất chính là 100 năm danh kiếm hiện thế thời gian. Hiện tại Thanh Long vực nội to to nhỏ nhỏ kiếm tu tất cả đều tại hướng Bái Kiếm Thành chạy tới. Coi như một số không phải kiếm tu tu sĩ cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Huyền Thiên Tông am hiểu kiếm đạo, cùng Bái Kiếm Thành có chút giao tình, kiếm sơn phía trên kiếm khí có 3 phần đều là xuất từ Bái Kiếm Thành. Mặt khác, tiểu gia hỏa trong tay ngươi Côn Ngô Thánh Kiếm cũng là Bái Kiếm Thành trăm năm danh kiếm một trong đây. Lúc này, thất tổ truyền âm nói. Sở Cuồng Nhân trong mắt lướt đi một vệ kinh ngạc. Bái Kiếm Thành có thể chú tạo thanh kiếm. Cũng không phải nói như vậy, không có mấy cái kiếm là một chú tạo đi ra cũng là thanh kiếm, kiếm bởi vì cầm lấy mà thông linh. Côn Ngô Thánh Kiếm là bởi vì Huyền Thiên Tông một vị tổ tiên mới trở thành thánh kiếm. Kỳ thật bất luận là kiếm vẫn là những binh khí khác đều như thế, đại bộ phận thánh khí lúc đầu đều không phải là thánh khí, chỉ là bị thánh nhân ẩn dưỡng, lây dính thánh nhân đạo vận, thời gian dần trôi qua mới trở thành thánh khí. Chỉ là có chút binh khí bởi vì chất liệu vấn đề, lại càng dễ trở thành thánh khí, hoặc là trở thành thánh khí sau uy lực càng đại. Một thanh tốt binh khí sẽ theo tu sĩ tu vi tấn thăng mà không ngừng tăng lên phẩm cấp. Cuối cùng trở thành đế binh cũng không phải là không được, Bái Kiếm Thành trăm năm danh kiếm, liền là binh khí như thế. Thất tổ cho Sở Cuồng Nhân thông dụng một chút tri thức. Sở Cuồng Nhân khẽ bước cằm, những thứ này, hắn trước đó tại trên điện tịch cũng là có nhìn qua, nhưng thất tổ giảng được càng ngay thẳng, càng thông tục dễ hiểu. Sau một ngày, Sở Cuồng Nhân mấy cái người đi tới Bái Kiếm Thành. Trong thành 10 phần náo nhiệt, người đến người đi, hai bên đường phố khắp nơi có thể thấy được tiệm thợ rèn, không ngừng truyền ra đinh đương rèn sắt âm thanh. Có chút rèn sắt âm thanh 10 phần ồn ào, mà có chút rèn sắt âm thanh lại hết sức êm tai, mang theo một loại nào đó huyền diệu đạo vận, giống như một bài nhạc chương. Ngoại trừ tiệm thợ rèn bên ngoài, Bái Kiếm Thành bên trong khắp nơi có thể thấy được chính là kiếm tu, vô luận già trẻ nam nữ, Sở Cuồng Nhân nhìn thấy tu sĩ, 10 cái có 9 cái trên thân tràn ngập kiếm chi đạo vận. Đi tới nơi này, Sở Cuồng Nhân đạo tâm có chút ngại cứng. Hắn là cửu khiếu linh lung kiếm tâm, trời sinh cùng kiếm đạo phù hợp, bây giờ đi tới nơi này Bái Kiếm Thành, lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Có ý tứ. Sở Cuồng Nhân cười cười. Loại cảm giác này lệnh hắn 10 phần vui vẻ. Cái này Bái Kiếm Thành, thật đúng là đến đúng rồi. Vân Đạo Hữu, chúng ta liền ở đây phân biệt đi. Sở Cuồng Nhân hướng Vân Phi Dương chắp tay nói. Ừm, Sở Đạo Hữu, tạm biệt. Vân Phi Dương có chút lưu luyến không rời, tuy nhiên chỉ cùng thần tượng ở chung mới thời gian một ngày, nhưng hắn đã thật sâu bị thần tượng nhân cách mị lực hấp dẫn. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân rời đi bóng lưng, Vân Phi Dương âm thầm quyết định, từ nay về sau, hắn phải nỗ lực tu hành, cố lên phấn đấu, tương lai một nhất định phải trở thành giống thần tượng xuất sắc như vậy tu sĩ. Cùng Vân Phi Dương bọn người phân biệt về sau, Sở Cuồng Nhân mang theo Lam Vũ dự định đi đầu tìm một gian khách sạn ở lại. Bởi vì Đoạt Kiếm Đại hội sắp cử hành, chú kiếm thành bên trong đến rất nhiều tu sĩ, mỗi cái khách sạn cơ hồ tất cả đều đủ quân số. Bất quá đây đối với Sở Cuồng Nhân tới nói nền vốn không là vấn đề, lấy hắn thân ra. Dùng linh thạch trồng chất đều có thể tại tích tụ ra một gian khách sạn tới. Tìm tới chỗ ở về sau, màn đêm buông xuống. Bái Kiếm Thành chợ đêm 10 phần náo nhiệt, Sở Cuồng Nhân mang theo Lam Vũ tại trên đường phố đi dạo, đi ngang qua một cái quầy hàng. Cái này quầy hàng lão bản là một người mặc trường bào màu xám trung niên nam tử, ở trước mặt hắn thì bày biện từng khối hình thù kỳ quái thạch đầu. Mỗi một khối đá đều tiêu chú giá cả, rẻ nhất một khối cũng muốn 100 khối thượng phẩm linh thạch. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói đều là một cái khó có thể chịu đựng giá cả. Những thứ này nguyên thạch phẩm tướng xem ra không tệ a. Ừm, đích thật là không tệ, chỉ bất quá liền xem như thượng phẩm nguyên thạch cũng liền mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, hắn cái này một khối trung phẩm nguyên thạch thì dám gọi giá 100 khối thượng phẩm linh thạch, giá cả có chút cao. Dù sao trên đời này kẻ có tiền có nhiều lắm, không sợ không có người mua, các ngươi nhìn, mấy cái kia chẳng phải gánh lấy say xương ngon lành. Quầy hàng bên cạnh bu đầy người. Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ hai người cũng tiếp cận đi xem náo nhiệt. Đây là tại đổ thạch đây. Sở Cuồng Nhân nhìn một hồi nói ra. Tại linh khí trong thiên địa hội tụ chi địa, thỉnh thoảng sẽ hình thành một số bao vây lấy chân quý khoáng vật thạch đầu, những đá này được xưng nguyên thạch. Nguyên thạch tầng ngoài hết sức kỳ lạ, linh nghiệm không cách nào thẩm thấu, chỉ có thể dựa vào nhãn lực, kinh nghiệm loại hình thủ đoạn để phán đoán giá trị, có lúc một khối phổ thông nguyên thạch có thể khai ra đỉnh phong khoáng vật, giá trị lật hơn vài chục hơn trăm lần. Mà có khi hoa giá cao mua về nguyên thạch lại là một khối phế vật. Tiểu ca, muốn hay không thử một lần đâu? Quầy hàng lão bản nhìn ra Sở Cuồng Nhân có hứng thú, sau đó liền lên tiếng mời. Sở Cuồng Nhân nghĩ một lát liền ngồi xổm xuống, cười nói, vậy ta liền chọn mấy khối chơi đùa đi. Dù sao hắn càn khôn giới bên trong linh thạch một năm lớn, cũng là chịu đựng hắn chơi. Hắn theo ngón tay một khối sơn đen mà đen thạch đầu, thì khối này đi. Mọi người thấy hắn đều không tỉ mỉ quan sát tiện tay điểm một khối. Nhất thời biết đây là một cái đổ thạch trong vòng gà mờ. Không, đừng nói gà mờ, đoán chừng trước kia đều không tiếp xúc qua. Chương 131, Phượng Huyết Thạch, Địa Linh Tinh, ta thật là lần đầu tiên chơi. Đạo hữu, ngươi xác định chọn khối này, không đổi. Quầy hàng lão bản cười nhạt nói, những thứ này nguyên thạch đều là của hắn, cái nào khối tốt cái nào khối xấu, phẩm tướng như thế nào, hắn tất cả đều biết đến nhất thanh nhị sở. Sở cuồng nhân chọn khối này, không hề nghi ngờ là hạ hạ chi chọn. Có thể khai ra đồ tốt tỷ lệ, vô cùng thấp. Không đổi, thì khối này đi. Sở cuồng nhân cười nói. Bên cạnh, một cái đồng dạng đang chọn lấy nguyên thạch lão giả gặp sở cuồng nhân như thế tùy ý, nhân tiện nói, ngươi như thế chọn có thể khai ra vật gì tốt mới là lạ chứ, người trẻ tuổi, đổ thạch không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cái này một hàng, cũng không phải bằng vào vận khí liền có thể. Lão giả tại đánh bạc thạch trong hội này lăn lộn mấy trăm năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, xem thường nhất cũng là những cái kia dựa vào vận khí người, hắn thấy, nhất thời may mắn căn bản đại biểu không là cái gì. A, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, chơi đùa mà thôi. Sở cuồng nhân cười cười, không nói gì, gặp hắn chẳng hề để ý bộ dáng, lão giả nhẹ hừ một tiếng, có chút bất mãn. Tốt, ta cái này có chuyên môn giúp người mở thạch, chỉ cần hoa một khối thượng phẩm linh thạch, thế nào, có muốn không? Lão bản nói ra. Có thể. Hết thể 100 khối thượng phẩm linh thạch. Sở cuồng nhân trả hết linh thạch, liền khiến người ta cầm lấy cái kia khối nguyên thạch đi mở, chung quanh quần chúng vây xem đều là tò mò nhìn. Tuy nhiên bọn họ cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng loại này náo nhiệt không liếc không nhìn, có ít người thậm chí còn ôm lấy chế rêu tâm thái. Các ngươi nói cái này có thể tăng sao? Tăng cái quỷ. Bằng vào ta đổ thạch mấy chục năm kinh nghiệm đến xem, khối này nguyên thạch căn bản chính là một khối phế vật, tăng không đứng dậy. Không tệ. Phẩm tướng quá kém. Coi như có thể nhìn ra thứ gì, đoán chừng cũng chính là hàng thấp nhất ngọc thạch, cái này 100 khối thượng phẩm linh thạch nhất định là thua lỗ. Không ai có thể cảm thấy khối này nguyên thạch có thể tăng. Kỳ thật, sở cuồng nhân nếu muốn biết khối này nguyên thạch đến tột cùng có thể hay không tăng là vô cùng sự tình đơn giản. Bởi vì hắn có tầm bảo thuật, chỉ cần phát động tầm bảo thuật, hắn tự nhiên có thể biết cái này nguyên thạch đến cùng có phải hay không bảo vật. Nhưng hắn không có làm như thế, mà là thật tiện tay chọn lấy một khối nguyên thạch. Cũng là muốn thử một lần vận khí của mình tốt bao nhiêu. Một người trung niên nam tử cầm lấy một thanh cùng loại với cái cưa đao bắt đầu mở thạch, theo nguyên thạch phía trên vết rách càng ngày càng sâu, một đạo hào quang màu đỏ tươi theo trong cái khe bắn ra mà ra, xông thẳng tới chân trời. Hồng quang mơ hồ hóa thành một cái thần điểu tại bầu trời xoay quanh, một trận nồng đậm đạo vận tràn ngập, khiến tại chỗ mỗi người đều biến sắc. Nhất là trước đó cái kia khinh thường lão giả càng là hô hấp trầm trọng nhìn lấy nguyên thạch, cái này dị tượng, chẳng lẽ là phượng huyết thạch? Phượng huyết thạch, đây là chuẩn thánh cấp khoáng vật a. Lão giả tại đánh bạc thạch quyển lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không có mở qua dạng này khoáng vật, chỉ là nghe đồng hành một số đạo hữu nói qua. Nhưng bây giờ, loại này đỉnh phong bảo vật thì ở trước mặt hắn, bị một cái chỉ bằng vận khí người trẻ tuổi mở ra rồi. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút mất cân bằng. Theo nguyên thạch bị hoàn toàn mở ra, trên bầu trời đầu kia thần điểu hình tượng càng phát sinh động như thật, chính là trong truyền thuyết thần điểu Phượng Hoàng. Mở thạch trung niên tu sĩ nhìn trước mắt đỏ thấm như máu, trong suốt sáng long lanh nguyên thạch thẳng nuốt nước miếng, ông trời ơi, qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất chạy đến loại cấp bậc này khoáng vật, đời này đáng ra à. Thân điểu Phượng Hoàng tại hư không xoay quanh một hồi, tiếp lấy chậm rãi tiêu tán. Nhưng mọi người còn đắm chìm trong khiếp sợ, không có cách nào hoàn hồn. Ta đi. Phượng huyết thạch. Thật lâu, một cái tu sĩ ngữ khí cả lâm mà nói. Trong nháy mắt, những người còn lại cũng đều nghị luận ầm ĩ lên. Gia hỏa này dùng 100 khối linh thạch mở ra phượng huyết thạch. Cái này nào chỉ là đổ trướng liêu A, đây quả thực là tăng điên rồi A. Úng ụ, khối này phượng huyết thạch muốn là cầm bán đi, nói ít cũng có thể bán ra mấy triệu thượng phẩm linh thạch, lật ra mấy vạn lần A. Cái gì là phượng huyết thạch? Đây là đổ thạch trong vòng luẩn quẩn trong truyền thuyết khoáng vật, vật này mặc kệ là dùng tới tu hành vẫn là chú khí đều là đứng đầu nhất bảo vật, chơi đổ thạch muốn có thể khai ra một khối phượng huyết thạch, đời này liền đăng giá. Tất cả mọi người vô cùng hâm mộ nhìn lấy sở cùng nhân, có chút đổ thạch tu sĩ nội tâm cũng có chút hối hận. 100 khối thượng phẩm linh thạch đổi một khối phượng huyết thạch. Muốn là bọn họ mua, vậy bây giờ phát chính là bọn họ. Tại sao có thể như vậy, khối kia nguyên thạch phẩm tướng không hề nghi ngờ đều là hạ hạ chi chọn, vì cái gì có thể khai ra phượng huyết thạch. Mà lại, ta vì cái gì nhìn không ra. Lão giả đứng tại chỗ thì thào nói ra, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hối hận. Bày ra ông chủ cũng vô cùng đau lòng. Một khối phượng huyết thạch à, cứ như vậy bị hắn dùng 100 khối thượng phẩm linh thạch bán đi, cái này nào chỉ là bán đồ bán tháo, quả thực cũng là trò không a. Vị đạo hữu này, ngươi trước kia đánh bạc qua thạch sao? Lão bản tốt kỳ hỏi, hoài nghi sở cuồng nhân là đang giả heo ăn hổ. Không có, lần thứ nhất chơi. Vậy ngươi vận khí này, thật là nghịch thiên. Bày ra ông chủ gặp sở cuồng nhân không tựa như nói giả, không khỏi cười khổ. Vận khí ta luôn luôn không tệ. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Có may mắn vầng sáng gia trì, vận khí của hắn nào chỉ là không tệ a.
Âu Hoàng, không, Âu Thần tại thế a. Ngươi khối này Phượng Huyết Thạch thế nhưng là chuẩn thánh cấp khoáng vật, như cầm lấy đi bán đấu giá, bán ra ngàn vạn linh thạch giá cao cũng không phải là không được. Bày ra ông chủ cảm khái nói ra. Hắn tuy nhiên đau lòng, nhưng sự tình đã thành kết cục đã định, đang bán ra đi một khắc này, cái này nguyên thạch mở ra cái gì đều không có quan hệ gì với hắn. Nhiều như vậy. Bên cạnh Lam Vũ hơi kinh ngạc. 100 linh thạch mua vào đi, bán ra ngàn vạn. Cái này lật ra 100 ngàn lần a. Quá khoa trương đi. A, Lam Vũ, ngươi cũng tới chọn một khối. Sở Cuồng Nhân nói ra. Lam Vũ có chút tâm động, tiếp lấy cẩn thận chọn lựa đến, nàng không có đổ thạch kinh nghiệm, giữa các hàng người nhìn nàng chọn đá động tác liền biết. Đón lấy, nàng cầm một khối nguyên thạch, tại lão giả còn có bày ra ông chủ xem ra, khối kia nguyên thạch không được tốt lắm cũng không tính quá xấu. Giao xong linh thạch, tiếp tục mở thạch. Mọi người tiến tới xem náo nhiệt. Có thể khai ra một lần Phượng Huyết Thạch, đây đã là 10 phần nghịch thiên vật khí, ta đoán lần này nên mở không ra vật gì tốt. Ta muốn cũng thế. Vận khí này sẽ không tốt đến loại tình trạng này a. Ông. Một trận kim quang theo nguyên thạch vết nước bắn ra mà ra. Chỉ thấy cái kia nguyên thạch lại chảy ra vàng óng ánh dịch thể, ẩn chứa trong đó vô cùng tinh thuần linh khí, đúng là linh thủy. Ta dựa vào. Đây là linh thủy, địa linh thủy. Khối này nguyên thạch lại là địa linh thủy ngưng tụ mà ra tinh thể, ta, ông trời ơi. Địa linh tinh, chí tôn cấp khoáng vật. Trước mở ra Phượng Huyết Thạch loại này chuẩn thánh cấp khoáng vật, hiện tại lại mở ra địa linh tinh, hai người này vận khí quá tốt rồi đi. Tất cả mọi người bị hù dọa. Bày ra ông chủ càng là khóc không ra nước mắt. Tình huống như thế nào? Mua hắn một khối Phượng Huyết Thạch, hiện tại lại một mảnh đất linh tinh. Hai người này là tới chơi hắn a. Đạo hữu, ngươi hãy thành thật nói với ta. Ngươi thật là lần đầu tiên đổ thạch sao? Ngươi cái này hai khối, có tu sĩ đổ thạch cược cả một đời đều không nhất định có thể gặp được đến a. Bày ra ông chủ lần nữa hoài nghi lên Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ nói, ta thật là lần đầu tiên. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bên cạnh lão giả che ngực thở mạnh, sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh. Sở Cuồng Nhân ở bên cạnh giật nảy mình. Lão giả này sẽ không cần cơ tim tắc nghẽn đi. Ngươi đến tột cùng là làm sao nhìn ra được? Lão giả hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân nói ra. Hai khối ẩn chứa hiếm thấy khoáng vật nguyên thạch thì bày ở trước mặt hắn, nhưng hắn sửng sốt một khối cũng không có nhìn ra, mặc cho một cái thanh niên dùng 100 khối linh thạch để tiện giá cả mua đi. Phải biết, hắn tại đánh bạc thạch quyển hơn nửa đời người đều không mở qua loại này chân quý khoáng vật a, cái này gọi hắn chỗ nào tiếp thu được. Ta thật là tùy ý chọn đó a, Lam Vũ, ngươi đây. Ta nhìn khối kia khá là đẹp đẽ, thì chọn lấy. Sở Cuồng Nhân lời của hai người để người ở chỗ này như muốn phun máu. Chương 132, Bất Tử Thần Hoàng, ta đây là tại dưỡng hài tử. Sở Cuồng Nhân đối tại vận khí của mình cũng là cảm thấy kinh ngạc, lần thứ nhất mở ra Phượng Huyết Thạch, lần thứ hai mở ra Địa Linh Tinh. Cái này may mắn vầng sáng có chút nhiều phê nha. Sở Cuồng Nhân đem hai khối mở tốt nguyên thạch thu vào càn khôn giới bên trong. Đón lấy, hai người tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi. Chỉ để lại một mặt mờ mịt lão giả và đau lòng đến tích huyết bày ra ông chủ. Vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Tùy ý chọn đều có thể khai ra như thế chân quý khoáng vật, thật sự là quá ngưu phê, hai người này đến tột cùng là lai lịch gì a? Chờ một chút, bọn họ tùy ý chọn đều có thể khai ra loại này khoáng vật, cái kia còn lại nguyên thạch đâu? Có phải hay không cũng có thể khai ra tốt khoáng vật? Trong đám người đột nhiên có người nói. Lời vừa nói ra, không ít người đều hai mắt tỏa sáng. Đúng à? Người ta tùy ý chọn hai khối không được tốt lắm nguyên thạch đều có thể khai ra loại kia đỉnh phong khoáng vật, cái kia đỡ một ít nguyên thạch đâu. Muốn đến nơi này, mọi người nhìn qua bày ra ông chủ trước mặt nguyên thạch ánh mắt vô cùng hỏa nhiệt, nhất thời vây lại lựa chọn chọn lên. Lão bản, khối này ta muốn. Khối này phẩm tướng thượng giai, so vừa mới hai người kia chọn nguyên thạch tốt hơn gấp bội, ta cũng không tin mở không ra vật gì tốt. Lão bản, cái này mấy khối ta muốn lấy hết. Bày ra ông chủ nguyên thạch nhất thời bị mọi người từng cái mua xuống. Có lẽ là Sở Cuồng Nhân liên tục mở ra hai loại đỉnh phong khoáng vật may mắn cho bọn hắn tạo thành giả tượng, bọn họ cho là mình cũng được, thậm chí còn có một số không hiểu công việc tiểu bạch cũng ngồi không yên, ào ào mua sắm. Mấy vạn lần lợi nhuận a. Cái này người nào ngồi được vững? Có thể khi mọi người trong tay nguyên thạch bị từng cái mở ra lúc, tất cả mọi người mộng, đừng nói mấy vạn lần lời, tốt nhất một khối nguyên thạch mở ra khoáng vật cũng chỉ có thể hồi vốn mà thôi. Đại đa số đều là không có giá trị phế thạch. Cái kia duy hai hai khối giá trị liên thành nguyên thạch sớm bị Sở Cuồng Nhân hai người cho chọn đi. Cái này, mọi người không bình tĩnh,
tâm lý không thăng bằng. Ta đi, tại sao có thể như vậy, lão tử chọn khối kia tuyệt đối là tốt nguyên thạch, làm sao mở ra như thế cái thứ đồ hư. Cái này không công bằng, vì cái gì bọn họ chọn kém như vậy nguyên thạch đều có thể khai ra đỉnh phong khoáng vật, ta khối này lại không được. Ai, đổ thạch cứ như vậy, 3 phần dựa vào nhãn lực, 7 phần dựa vào thiên mệnh, chỉ có thể nói hai người kia người mang đại khí vận A. Không được, lão bản, trả hàng. Đúng, cái này nhất định có tấm màn đen, ta muốn trả hàng. Bày ra ông chủ bình chân như vậy xuất ra một cây đại đao cắm trên mặt đất, thản nhiên nói, nguyên thạch bán đều bán đi, nghề này quy củ liền không có trả hàng cái này nói chuyện. Mọi người thấy thế lúc này mới không có tính khí. Đám người tán đi, nhưng một nam một nữ tại chợ đêm đổ thạch, mở ra phượng huyết thạch, địa linh tinh tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Bái Kiếm Thành. Trong lúc nhất thời có vô số người cực kỳ hâm mộ. Ngày thứ hai, Sở Cuồng Nhân như cũ tại rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp sủng vật. Bất tử thần hoàng. Hả? Thần cấp sủng vật. Dù là Sở Cuồng Nhân cầm giữ có may mắn vầng sáng, nhưng có thể rút đến thần cấp phần thưởng, vẫn là để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mở ra thùng vật phẩm, phía trên rực rỡ muôn màu các loại phần thưởng bên trong có nhiều hơn một cái tản mát ra hỏa hồng quang mang phần thưởng. Đó là một quả trứng. Trứng mặt ngoài còn khắc đầy các loại huyền diệu phù văn, vô cùng thâm ảo. Rút ra. Trong lòng mặc niệm một tiếng, một quả so với người đầu còn muốn lớn trứng nhất thời xuất hiện tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, huyền diệu đạo vận lan tràn ra, cấp tốc khuyết tán, đúng là trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Bái Kiếm Thành. Vô số cường giả lòng có cảm giác nhìn về phía Sở Cuồng Nhân phương hướng. Loại này đạo vận là cái gì, thật là kỳ lạ. Tràn ngập nồng đậm sinh cơ, như ngọn lửa nóng rực đạo vận, chẳng lẽ là có cái gì hỏa thuộc tính cái thê yêu thú xuất thế? Có ý tứ. Bái Kiếm Thành bên trong, từng đạo linh niệm phun trào, hướng về Sở Cuồng Nhân phương hướng nhìn trống đi, nhưng tiếp theo bị ba cỗ càng cường đại hơn linh niệm ngăn cản trở về, là thất tổ ba người xuất thủ chặn lại. Vô thượng chí tôn. Cái này nhóm cường giả hiện thân Bái Kiếm Thành, thú vị. Xem ra cơ duyên này không tới phiên ta. Vô thượng chí tôn chấn nhiếp lực vẫn là rất mạnh, tại thánh nhân không xuất thế tình huống dưới, cơ bản không ai dám cùng bực này tồn tại đối nghịch. Khách sạn gian phòng bên trong, Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt trứng hiện ra vẻ tò mò, viên này trứng, muốn làm sao ấp trứng? Tiểu gia hỏa, nhìn cỗ này đạo vận, cái này trứng bên trong thế nhưng là tuyệt đỉnh yêu thú, không, thậm chí có thể là sớm đã tuyệt tích viễn cổ di chủng cũng khó nói. Trong hư không truyền đến thất tổ cái kia có chút ít cảm khái thanh âm. Hắn không hỏi viên này trứng là làm sao tới. Đối với Sở Cuồng Nhân, hắn sớm đã tâm phục khẩu phục, đối phương cơ duyên khí vận, đương đại hiếm thấy, làm cho người rung động. Cái này ra cửa đi dạo, mở thạch đều có thể khai ra chuẩn thánh cấp khoáng vật đến, cái này trên đường nhặt được viên viễn cổ di chủng cũng không phải là không được. Thất tổ, ấp trứng việc này ta không có kinh nghiệm gì, ngươi biết muốn làm thế nào sao? Sở Cuồng Nhân tò mò hỏi. Thất tổ chán tối đen, ta cũng không có kinh nghiệm. Hắn cũng không phải gà mái, nơi nào có cái gì ấp trứng kinh nghiệm. A Sở Cuồng Nhân có chút thất vọng. Tuy nhiên không có kinh nghiệm, nhưng điển tịch từng có ghi chép, muốn ấp trứng cái này yêu thú, thường thường đều cần đại lượng nguồn năng lượng, đại bộ phận đều là từ mẫu thân tại ấp trứng thời điểm chuyển vận linh lực, ngươi thử một chút. Cái kia tốt. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu, đưa tay đặt tại thần hoàng trứng, vỏ trứng này mười phần ấm áp, tính chất bóng loáng, giống như một khối ngọc ấm. Xách, cái này muốn là mùa đông thời điểm ôm lấy ngủ khẳng định dễ chịu. Đem tay đặt ở vỏ trứng phía trên về sau, Sở Cuồng Nhân bắt đầu vận chuyển thể nội linh lực, từng điểm hướng thần hoàng trứng đưa vào linh lực. Đột nhiên, thần hoàng trứng buộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, Sở Cuồng Nhân linh lực trong cơ thể lại không bị khống chế giống như quần quận không dứt tuôn hướng thần hoàng trứng, trong chớp mắt liền bị hút đi 10% linh lực. Phải biết, hắn có ngũ đại vô thượng căn cơ, thể nội linh lực chi dồi dào viễn siêu cùng cảnh, cho dù là tôn giả cũng còn kém rất rất xa hắn, có thể lúc này mới trong chớp mắt liền bị hút đi 10%. Cái này muốn đổi làm còn lại chiến vương, chẳng phải là trong nháy mắt liền bị hút khô. Sở Cuồng Nhân không có thu tay lại, mặc cho thần hoàng trứng hấp thu linh lực, qua một hồi lâu, trong cơ thể hắn linh lực còn lại không đến 1/2 phần 10, nhưng cái này thần hoàng trứng vẫn không có bị ấp trứng xu thế. Thật giống như một cái động không đáy, thâm bất khả chắc. Tiếp tục như vậy nữa, ta đều muốn trước bị hút khô. Sở Cuồng Nhân lắc đầu, gián đoạn linh lực, thu tay về. Thần hoàng trứng chấn động một cái, Sở Cuồng Nhân lại cảm nhận được một loại tâm tình bất mãn. Cái này trứng giống tại phàn nàn chính mình chưa ăn no. Xem ra ta đã sơ bộ cùng cái này thần hoàng trứng thành lập một tia liên hệ. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tại sao ta cảm giác mình tại dưỡng hài tử. Hôm nay không có lương, ngày mai lại cho ngươi. Sở Cuồng Nhân lắc đầu, dùng linh nghiệm an ủi thần hoàng trứng, sau đó đem ném vào càn khôn giới bên trong, lại lấy ra mấy cái viên thuốc ăn vào bắt đầu khôi phục linh lực. Cùng Lam Vũ dùng quá bữa sáng về sau, hai người liền ra cửa. Bởi vì đoạt kiếm đại hội cử hành, theo Thiên Nam Hải Bắc đi vào bái kiếm thành kiếm tu càng ngày càng nhiều. Mà đại bộ phận kiếm tu phần lớn thà bị gãy chứ không chịu cong, tính tình cương liệt, vừa có xung đột thì hơi một tí rút kiếm quyết đấu. Sở Cung Nhân hai người mới đi dạo nửa ngày, nhưng đã thấy 7-8 chàng kiếm khách quyết đấu. Chương 133, kiếm đạo thất hùng, cổ quái hộ kiếm, kiếm tham muốn đoạt kiếm. Tuyết kiếm tôn, ngươi thanh kiếm này ta muốn. Hừ, muốn kiếm của ta, thì nhìn ngươi năng lực có đủ hay không. Bái kiếm thành bên trong một tòa lầu cao chi đỉnh, có hai cái kiếm khách chính đang quyết đấu, kiếm khí hào hào, phía dưới thì vây quanh một đám người. Vốn là, hiện tại bái kiếm thành bên trong nhiều như vậy kiếm khách, có người đánh lên cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, nhưng hai người này có thể không giống nhau lắm. Tuyết kiếm tôn cùng kiếm tham, hai người này lại đánh nhau. Ta dựa vào, cái này đều là chí tôn cấp nhân vật ta. Bọn hắn cũng đều là vì trăm năm danh kiếm mà đến đi. Tuyết kiếm tôn đánh thắng được kiếm tham sao? Đoán chừng có chút treo. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, mà Sở Cung Nhân, Lam Vũ cũng ở phía dưới hiếu kỳ quan chiến. Công tử, cái này thực lực của hai người không kém, nhất là cái kia gọi kiếm tham, tại chí tôn bên trong cũng không tính người yếu. Lam Vũ nói ra, trong miệng nàng kiếm tham là một cái khuôn mặt che lấp lão giả, mặc lấy trường bào màu xám, có một cây kiếm hộp, khí tức mười phần cường hãn. Ừm, ta nghe nói qua người này, tại Thanh Long vực kiếm đạo giới có hai kiệt thất hùng thuyết pháp. Hai kiệt chỉ là sư tôn ta cùng Bạch Vân kiếm tôn, mà thất hùng thì là gần với hai người này bảy cái kiếm khách. Cái này kiếm tham, chính là kiếm đạo thất hùng một trong. Đến mức cái kia Tuyết kiếm tôn, tại kiếm đạo giới nội hoàn toàn chính xác cũng không nhỏ danh khí, nhưng so với cái này kiếm tham, thực lực muốn hơi kém sắc một số. Sở Cung Nhân chậm rãi nói ra, đồng thời cũng đang quan sát hai người. Một phen so sánh về sau, hắn phát hiện tu vi của mình tuy nhiên không bằng hai người này, nhưng nếu đối lên, muốn thắng cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Thực lực của hắn bây giờ so với 3 năm trước đây cường lớn hơn nhiều lắm. Chí tôn pháp, Tuyết phiêu thiên lý. Lúc này, chỉ thấy cái kia Tuyết kiếm tôn tay cầm trường kiếm, một cô băng lãnh đạo vận lan tràn ra. Một kiếm chém ra, chấm như tuyết kiếm quang vắt ngang thương khung. Ha ha, đến được tốt. Lang phệ. Kiếm tham cười ha ha, quanh thân có vô số kiếm khí xen lẫn, hóa thành một đầu tử sắc cự lang căn xé mà ra. Cự lang cùng trắng như tuyết kiếm quang va chạm, càng đem kiếm quang cứ thế mà xé nát, ngay sau đó liền hung hăng đâm vào Tuyết kiếm tôn trên thân. Tuyết kiếm tôn thổ huyết bay ngược mà ra. Kiếm tham bắt chuẩn cơ hội, lại lần nữa một kiếm chém ra, càng đem Tuyết kiếm tôn cầm kiếm tay cứ thế mà chém xuống, đem kiếm của hắn chiếm đi. Ha ha, danh kiếm Tuyết ẩm, thanh kiếm này là của ta. Kiếm tham gỡ xuống sau lưng hộp kiếm mở ra, bên trong liệt kê mười mấy thanh kiếm. Mỗi một chiếc đều là phẩm tướng bất phàm, bảo quang lưu chuyển. Kiếm tham đem Tuyết ẩm để vào trong đó, lộ ra nụ cười hài lòng, đến mức cách đó không xa Tuyết kiếm tôn bưng bít lấy tay gãy vết thương, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là không cam lòng, kiếm tham, ngươi không khỏi quá phận. Quá phận, sao lại quá đáng? Tốt kiếm đương nhiên phải phối tốt kiếm khách, ngươi tài nghệ không bằng người, thanh kiếm này thì phải là của ta. Kiếm tham bá đạo nói ra, hắn gọi kiếm tham, bình sinh thích nhất thu thập các loại danh kiếm, nhất là những cái kia thành tên kiếm khách kiếm, mỗi thu thập một thanh danh kiếm đều bị hắn có loại không giống bình thường cảm giác thành tựu. Đến mức làm sao thu thập, quá trình như thế nào, hắn mới không quan tâm đây. Trong đám người, Sở Cuồng Nhân lắc đầu. Hắn thấy, cái này kiếm tham cũng là cái thu thập đam mê. Vốn là nha, cái này cũng không có gì, có điều hắn thủ đoạn này cũng là quá mức cực đoan, khó trách người này tại kiếm đạo giới thanh danh không tốt. Cái này Tuyết kiếm tôn bị kiếm tham để mắt tới cũng là đáng thương. Ai, cái này kiếm đạo giới không có chút thực lực được thanh hảo kiếm cũng không dám quá lộ liễu, liền sợ bị cái này kiếm tham cho để mắt tới. Người này lần này tới bái kiếm thành, đoán chừng là để mắt tới cái kia trăm năm danh kiếm, cũng không biết có không ai có thể ngăn cản hắn. Treo a, cái này kiếm tham sao nói cũng là kiếm đạo thất hùng một trong. Đối với mọi người nghị luận, kiếm tham chẳng hề để ý, hắn đoạt được hảo kiếm về sau, con hộp kiếm liền định rời đi. Có thể lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía trong đám người, giống như là cảm ứng được cái gì, tại đám người quét mắt lên. Là hảo kiếm khí tức, mà lại, là vô cùng tốt kiếm. Ở đâu? Kiếm tham trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng ánh mắt khóa ổn định ở Sở Cuồng trên thân thể người, bóng người lóe lên đi tới trước mặt hắn. Kiếm tham đột nhiên xuất hiện để không ít người vội vàng lui về phía sau. Tiểu tử, đem trong cơ thể ngươi kiếm lấy ra nhìn một cái. Kiếm tham nhìn chằm chằm Sở Cuồng nhân, ánh mắt mang theo chút hỏa nhiệt. Hắn đã nhận ra, trên thân thể người này tuyệt đối có hảo kiếm. Thậm chí so với Tuyết ẩm còn muốn tốt rất nhiều. Sở Cuồng nhân cảm thấy kinh ngạc, cái này kiếm tham là làm sao phát hiện mình thể nội có dấu thanh kiếm, nghĩ đến chỗ này, hắn động tất chi nhãn thi triển. Nhất thời, liên quan tới kiếm tham tin tức từng cái loe qua. Kiếm tham, thanh long vực kiếm đạo thất hùng một trong. Tu trí tôn pháp nhân kiếm cảm ứng thiên, đối thế gian kiếm khí có bén nhạy cảm ứng. Sở cùng nhân lúc này mới chợt hiểu. Nhân kiếm cảm ứng thiên, còn có kỳ lạ như vậy công pháp đâu, khó trách có thể cảm ứng được trong cơ thể mình thanh kiếm khí tức. Kiếm của ta không thể cho ngươi. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Không cho. Kiếm tham lông mi vẩy một cái, tiếp lấy trên dưới quan sát sở cùng nhân, hắn bình sinh hay là lần đầu nhìn thấy như thế khí chất siêu phàm nhân vật. Mà lại đối mặt hắn còn có thể ung dung không đội, chẳng lẽ lại là cái nào đó thánh nhân đạo thống ra đến rèn luyện thiên chi tiêu tử. Muốn đến nơi này, cho dù là kiếm tham cũng không thể không thận trọng lên. Hắn xuất ra hộp kiếm mở ra, liệt kê ra bên trong cái kia một cái đem bảo quang lưu chuyển danh kiếm, tùy tiện ngươi chọn, ta đổi với ngươi. Sở cùng nhân nhìn thoáng qua kiếm kia trong hộp kiếm, hoàn toàn chính xác đều không phải là phàm phẩm, nhưng cũng tiếc, không có có một thanh so ra mà vượt thanh kiếm côn ô. Ngược lại là kiếm kia hộp cho hắn một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác. Có ý tứ. Sở cùng nhân quan sát tỉ mỉ lên hộp kiếm. Cái này kiếm hộp dường như từ nguyên một khối làm bằng đồng xanh mà lên, góc cạnh liền thành một khối, phía trên có huyền diệu phù văn, dị thú các loại hình ảnh. Sở cùng nhân theo bản năng vươn tay ra đụng vào hộp kiếm. Nhưng đầu ngón tay tiếp xúc đến hộp kiếm mặt ngoài lúc, hộp kiếm bỗng nhiên chấn động một cái, một cô vô cùng huyền diệu đạo vận lan tràn ra. Tại chỗ tất cả kiếm khách đều cảm giác kiếm trong tay của chính mình khí cũng bắt đầu rung động, dường như nhận lấy cái gì tác động. Kiếm tham biến sắc, vội vàng khép lại hộp kiếm, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn lấy sở cùng nhân, ngươi làm cái gì? Ta có thể làm cái gì, thì đụng một cái mà thôi. Thật chỉ là như thế. Kiếm tham vẫn như cũ có chút hoài nghi. Phải biết. Từ khi hắn đạt được cái này hộp kiếm đến nay, mặc hắn sử dụng đủ kiểu thủ đoạn, đều chưa bao giờ để hắn sinh ra qua bất kỳ phản ứng nào. Nhưng hôm nay, sở cùng nhân thì đụng một cái này kiếm hộp thì phản ứng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bớt nói nhiều lời, tiểu tử, ngươi đến cùng đổi hay không? Không đổi. Đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta. Kiếm tham trung quy là át không chế trụ nổi chính mình đối với sở cùng nhân thể nội thánh kiếm khát vọng, lúc này xuất thủ, hai ngón tay khép lại như kiếm bàn đâm ra. Hả, khinh người quá đáng. Sở cùng nhân ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới chỉ là bởi vì chính mình không muốn trao đổi, cái này kiếm tham thì xuất thủ. Thể nội linh lực bạo phát, sở cùng nhân nhấc trưởng oanh ra. Nhân sơn ấn quyết. Rồi giao địa khí hội tụ ở tay cầm, đánh vào kiếm tham kiếm chỉ phía trên bộ phát ra kinh khủng khí lãng, song phương mỗi người đẩy lui. Kiếm đạo thất hùng một trong, thực lực hoàn toàn chính xác so với vũ nhân tộc tam trưởng lão mạnh hơn rất nhiều. Sở cùng nhân âm thầm nghĩ tới. Trước đây không lâu, hắn chém giết vũ nhân tộc tam trưởng lão, mặc dù đối phương có thương tích trong người, nhưng cũng là một cái chi tôn, bất quá so với kiếm tham, mặc kệ là đạo pháp, vẫn là linh lực đều muốn kém rất nhiều. Chương 134, kiếm không cùng người thông, đoạt kiếm hộ. Thực lực này, thật mạnh. Bị nhất trưởng bức lui kiếm tham phát giác được sở cuồng nhân thực lực sau không khỏi biến sắc, hiển nhiên là bị thực lực của đối phương dọa sợ. Con trẻ như vậy thì có cái này chiến lực. Người này... tuyệt đối là cái nào đó thánh nhân đạo thống thiên chi tiêu tử. Tiểu tử, ngươi là cái gì cái thiếu đế? Kiếm tham âm thanh lạnh lùng nói, hắn thấy, có thể đem hắn bức lui tuổi trẻ thiên kiêu chỉ có thiếu đế, thậm chí ngay cả một số phổ thông đều thiếu đế đều không có cách nào làm đến. Thiếu đế, ta không phải, bất quá trước lúc này ta ngược lại thật ra đánh bại mấy cái. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là xôn xao. Có người nghĩ tới điều gì, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ta đã biết, hắn là Huyền Thiên Tông đại sư huynh Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân đoạn thời gian trước đánh bại mấy vị thiếu đế sự tình bây giờ đã là mọi người đều biết, tăng thêm tướng mạo của hắn khí chất, muốn đoán được cũng không tính việc khó. Trong lúc nhất thời, mọi người vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng là Sở Cùng Nhân, quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy, thật là tiên nhân chi tư, mà lại thực lực này cũng quá mạnh đi. Đúng à, có thể nhất trưởng bức lui kiếm tham, đây chính là một cái chi tôn à, so tìm thường tôn giả có thể hiếu thăng lớn hơn nhiều lắm. Xem ra hắn đánh bại mấy vị thiếu đế sự tình cũng là sự thật. Đám người xôi trào. Một số thanh niên tài tuấn không khỏi mắt lộ ra tinh quang. Phải biết, thiếu đế thế nhưng là đương đại tuổi trẻ thiên kiêu nhóm truy đuổi mục tiêu, có thể sở cùng nhân lại có thể đánh bại mấy cái, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để cho không ít thiên kiêu đem nâng lên cao vị. Kiếm tham nghe nói sở cùng nhân thân phận sau cũng hơi hơi kinh ngạc, nghe đồn Huyền Thiên Tông bên trong có 10 thanh thanh kiếm, xem ra trong cơ thể ngươi cái kia thanh cần phải chính là một cái trong số đó. Khó trách có thể cho ta loại cảm ứng này. Kiếm tham trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, đây chính là thánh kiếm A, hắn ưa thích thu thập danh kiếm, nhưng cũng còn chưa thu thập qua một thanh thanh kiếm đây. Có thể lại thế nào tâm động, hắn cũng không có cách nào. Bởi vì đối phương là Sở Cùng Nhân, Huyền Thiên Tông đại sư huynh, sau lưng nhất định có chí tôn cấp bậc hộ đạo giả, thậm chí khả năng không chỉ một, một khi hắn xuất thủ, chờ đợi hắn tuyệt đối không phải kết quả gì tốt. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đi. Kiếm Tham tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng biết Sở Cùng Nhân trên người cái kia thanh thanh kiếm hắn là không có cách nào lấy được. Ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, trước mặt có một đạo lưu quang chợt lóe lên, Sở Cùng Nhân lại trong nháy mắt ngăn tại trước mặt hắn. Các hạ đã xuất thủ, vậy bây giờ muốn đi không cảm thấy có chút quá đơn giản sao? Sở Cùng Nhân ngữ khí băng lãnh đường. Nói ra tay thì xuất thủ, nói đi là đi. Thật coi hắn không có tính khí. Thật coi hắn Sở Cùng Nhân ba chữ là gọi không. Hừ, ta muốn đi ngươi ngăn được ta sao? Kiếm Tham vỗ hộ kiếm, chỉ thấy một thanh bảo kiếm bay ra, nắm ở trong tay của hắn. Lang phệ. Kiếm Tham một kiếm chém ra, không giữ lại chút nào, vô số kiếm khí xen lẫn thành tử sắc cự lang lôi cuốn thôn thiên chi thế, đánh phía Sở Cùng Nhân. Ngươi không phải muốn gặp kiếm của ta sao? Cái kiếp như ngươi mong muốn. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra, thể nội kiếm khí phun trào, Côn Ngô Thánh kiếm theo kiếm khí bay lượn mà ra, nổ bắn ra chói mắt tử sắc kiếm quang. Kiếm quang như hồng, một cỗ phảng phất muốn diệt tuyệt hết thảy, xé rách thương khung khủng bố đạo vận đang lăn lộn lấy, theo kiếm quang bắn ra mà ra. Cự lang bị kiếm quang chẳng thủ, đạo vận, linh lực tán loạn. Mà tử sắc kiếm quang vẫn như cũ là thẳng tiến không lùi, khóa chặt Kiếm Tham, hắn biến sắc, trường kiếm trong tay quét ngang, dùng lực chặn lại. Nhưng chỉ nghe len ken một tiếng, trường kiếm lại trực tiếp đoạn thành mấy đoạn, Kiếm Tham bị kiếm khí trùng kích, ngửa mặt lên trời thổ huyết, bị đánh bay ra ngoài, thân thể như đạn pháo một dạng nện xuyên qua mấy mặt vách tường. Mặc dù có thánh kiếm nơi tay, nhưng hắn cái này chiến lực cũng không tránh khỏi quá mạnh, nghe đồn kẻ này 3 năm trước đây chém giết Bạch Vân kiếm tôn, quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm Tham sắc mặt tái nhợt, trong mắt có nồng đậm kinh hãi. Hắn ném đi trong tay kiếm gãy, đem kiếm hộp nằm ngang ở trước mặt, đại lượng linh lực rót vào trong đó, một cái đem hình dáng khác nhau, bảo quang lưu chuyển bảo kiếm bay ra, tại hắn bao quanh, tràn ngập khủng bố đạo vận. Sở Cùng Nhân, thử một chút kiếm trận của ta. Thiên Quân kiếm trận. Đi. 12 thanh bảo kiếm hình thành một vòng tròn, lôi cuốn lấy bảng bạc kiếm khí, khóa chặt Sở Cùng Nhân, liên tiếp bắn ra, đạo vận tràn ngập, kiếm khí xen lẫn, 12 thanh kiếm, lại buộc phát ra Thiên Quân vạn mã trùng phong khí thế. Thiên Quân kiếm trận. Đây là Kiếm Tham cường đại nhất sát chiêu. Cũng là hắn nóng lòng thu thập danh kiếm một trong những nguyên nhân, chính là vì có thể có đầy đủ kiếm khí đến thi triển cái môn này cường đại kiếm trận. Đối mặt cái này bay tới kiếm trận, Sở Cùng Nhân không tránh cũng không tránh, thậm chí đột nhiên tràn ngập ra một cỗ huyền diệu đạo vận, trên đỉnh đầu, một thanh thiên đạo chi kiếm ngưng tụ, trong chốc lát, đầy thành kiếm khi đều là chi rung động. Định! Sở Cùng Nhân nhàn nhạt vừa quát. Chỉ thấy cái kia bay tới 12 thanh kiếm khí đúng là trong nháy mắt bị dừng ở giữa không trung, ngập trời kiếm khí cũng trong nháy mắt tán loạn. Trước mắt một màn, rung động mọi người, cũng sợ ngây người Kiếm Tham. Cái này, đây là có chuyện gì? Kiếm Tham vận chuyển linh lực, ý đồ lại thao túng 12 thanh kiếm, nhưng mặc cho từ hắn làm thế nào, kiếm khí cũng là không nhúc nhích tí nào, thậm chí còn xuất hiện một cỗ phản kháng ý chí, tại bài xích linh lực của hắn. Loại tình huống này, Kiếm Tham chưa từng có thì gặp được. Kiếm không cùng người thông, ngươi làm sao có thể thao túng được bọn họ? Lúc này, Sở Cùng Nhân lên tiếng. Chỉ thấy hắn tâm niệm nhất động, giữa không trung những cái kia kiếm khí lại từng cái cắm ở trước mặt của hắn, thân kiếm hơi hơi uốn lượn, giống như tại lễ bái. Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm. Ta hiểu được, ngươi là Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm, là ngươi thao túng những thứ này kiếm. Kiếm Tham nghĩ thông suốt, hai mắt đỏ thẫm nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo không thể tin được cùng mãnh liệt ghen ghét. Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm, trời sinh có thể cùng vạn kiếm tâm linh tương thông, thậm chí có thể làm được không cần luyện hóa liền có thể thao túng kiếm khí, thập phần cường đại. Đây là mỗi cái kiếm tu đều tha thiết ước mơ thể chất a. Ngươi chỉ lấy kiếm, lại không luyện hóa, tức liền có thể mạnh mẽ dùng linh lực thao túng. Nhưng chung quy là rơi tầm thường. Nói nhảm, ngươi thật coi là người người đều là Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm sao? Nhiều như vậy thanh kiếm, ta làm sao có thể luyện hóa tới? Kiếm Tham ngữ khí lại đấu kỵ vừa hận. Luyện hóa kiếm khí cũng là có hạn chế, một người tinh lực cuối cùng có hạn, thậm chí đại bộ phận kiếm tu cả đời đều chỉ luyện hóa một thanh kiếm. Mà lại Kiếm Tham làm sao có thể nghĩ ra được, chính mình có một ngày sẽ cùng nắm giữ Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm Sở Cùng Nhân đối lên đâu. Cho nên, ngươi bại. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói, tiếp lấy chậm rãi giơ tay lên, nhắm ngay Kiếm Tham, tâm niệm nhất động, chỉ thấy cái kia nguyên một cỗ hộp kiếm khẽ run lên, sau đó lại chủ động bay về phía hắn. Cái gì, đem cái hộp kiếm còn tới? Kiếm Tham nhất thời gấp, hộp kiếm cùng hộp kiếm bên trong kiếm thế nhưng là hắn đời này tâm huyết chỗ a. Sở Cung Nhân đưa tay lại lần nữa một chạm, Côn Ngô Thánh kiếm bạo phát sáng chói kiếm quang, làm cho kiếm tham không thể không thông suốt đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng dù cho như thế hắn vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài, trên thân bị cắt ra hơn 10 đạo kiếm ngân. Nhìn thấy, kiếm tham biết mình không phải Sở Cung Nhân đối thủ, đợi tiếp nữa, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng khó giữ được. Hắn quyết định thật nhanh, trên thân buộc phát ra không vài đạo kiếm khí, hướng về Sở Cung Nhân đánh tới, sau đó bóng người lóe lên hướng về nơi xa bỏ chạy. Sở Cung Nhân ngăn lại chỗ có kiếm khí, nhìn qua đối phương bỏ chạy phương hướng nhếch miệng, kiếm đạo thất hùng. Làm cho người thất vọng. Chương 135, chú kiếm thế gia, gặp lại Lý Tinh Thần, bách kiếm phổ câu chuyện. Kiếm tham thoát đi về sau, người xung quanh khiếp sợ nhìn lấy Sở Cung Nhân. Đây chính là một cái chí tôn A. Cứ như vậy bị Sở Cung Nhân đánh cho chạy. Người trẻ tuổi này thực lực lại cường đại đến loại tình trạng này, một đời trẻ tuổi bên trong, có thể làm được điểm này lắc đắc không có mấy A. Đây chính là 3 năm trước đây danh chấn thiên hạ Sở Cung Nhân sao. Quá cường đại, dù là không có đế khí, hắn cũng không yêu Vu Thiếu Đế A. Cái gì Thiếu Đế, chỉ sợ liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi, có thể cùng hắn đánh đồng, đoán chừng chỉ có mấy cái kia cổ đại yêu nghiệt. Không tệ, Sở Cung Nhân thật là đáng sợ. Chật chật, cái kia kiếm tham xem như đá trúng thiết bản A. Trong hư không, thất tổ 3 cái hộ đạo giả hai mặt nhìn nhau, bọn họ không khỏi vì cái kia kiếm tham mặc niệm một giây đồng hồ. Kiếm tham yếu sao? Nhưng thật ra là không kém, có thể đứng hàng kiếm đạo thất hùng, loại tồn tại này liền xem như yếu hơn nữa lại có thể yếu đi đâu vậy chứ. Chỉ là đáng tiếc gặp Sở Cung Nhân như thế cái quái thai, kiếm trận bị hoàn toàn khắc chế, căn bản là không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Đi thôi, Lam Vũ. Sở Đạo Hữu, xin dừng bước. Sở Cung Nhân vừa định mang Lam Vũ rời đi thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái thô khoáng âm thanh nam nhân. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cường tráng. Khuôn mặt ngay ngắn nam nhân đi tới, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá chính mình. Các hạ là? Tại hạ bái kiếm thành Phong Gia Phong Minh, gặp qua Sở Đạo Hữu. Phong Gia. Sở Cung Nhân trong mắt có phủ văn lưu chuyển, hiểu rõ người trước mắt tin tức, đúng như là đối phương nói, chính là Phong Gia người. Phong Gia, bái kiếm thành bên trong lớn nhất chú kiếm thế gia, đời đời kiếp kiếp đều là lấy đúc kiếm mà sống, trăm năm danh kiếm chính là ra từ đám bọn hắn chi thủ. Phong Đạo Hữu tìm ta có thể có chuyện gì? Sở Đạo Hữu là Huyền Thiên Tông đại sư huynh, ta Phong Gia cùng Huyền Thiên Tông giao hảo, mà lại thực không dám giấu giếm, Đạo Hữu trong tay thanh này Côn Ngô Thánh kiếm chính là xuất từ ta Phong Gia tổ tiên chi thủ, tổ tiên tay nghề, ta hướng về đã lâu, cho nên ta muốn chiêm ngưỡng một chút. Phong Minh mong đợi nói ra. Sở Cung Nhân trầm ngâm một chút, lấy ra Côn Ngô kiếm, đưa cho đối phương. Hắn cũng không sợ đối phương đoạt đi, đối phương không có bản sự kia. Phong Minh tiếp nhận Côn Ngô kiếm, cẩn thận quan sát, ánh mắt lộ ra vẻ tán thán. Không hổ là tổ tiên đắc ý nhất tác phẩm một trong, quả nhiên điêu luyện sắc sảo, ta khoảng cách tổ tiên còn rất dài một khoảng cách ra. Phong Minh cảm khái nói, đem Côn Ngô kiếm trả lại Sở Cung Nhân, Sở Đạo Hữu đường xa mà đến, nếu là không chê, có thể nguyện theo ta đi Phong Gia ở. Vậy thì phiền toái. Sở Cung Nhân khẽ bước cảm. Lúc gần đi, Sở Cung Nhân chú ý tới cách đó không xa Tuyết Kiếm Tôn, đối phương nhìn lấy hắn do dự không tiến, giống như là đang do dự cái gì. Sở Cung Nhân nhìn hắn một hồi. Sau đó đi lên trước, lấy ra hộp kiếm mở ra, xuất ra Tuyết Ẩm đưa tới, đây là kiếm của ngươi. Sở Đạo Hữu, cái này. Cầm đi đi, thanh kiếm này đối với ta vô dụng. Sở Cung Nhân thản nhiên nói, thanh kiếm này đối thật sự là hắn vô dụng, cùng giữ lấy làm sắt vụn, không bằng trả lại Tuyết Kiếm Tôn, cũng coi là kết một cái thiện duyên. Sở Đạo Hữu đại ân, xin nhận ta cúi đầu. Tuyết Kiếm Tôn thối lui hai bộ, trịnh trọng quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi. Sở Cung Nhân đem kiếm trả lại đối phương sau liền rời đi, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Tuyết Kiếm Tôn trong mắt tràn đầy cảm kích. Sở Đạo Hữu không chỉ có là dài đến cùng Trích Tiên một dạng, càng là trạch tâm nhân hậu, lòng hiệp nghĩa a, làm cho người kính nể. Đi phong phủ trên đường, Phong Minh từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Hắn gặp quá nhiều ra vẻ đạo mạo ra hỏa, giống Sở Cung Nhân dạng này trước sau như một người, thật sự là quá ít. Bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Sở Cung Nhân cười nói. Rất nhanh. Ba người liền đi tới phong phủ. A, Sở Đạo Hữu, là ngươi. Vừa vào phong phủ, Sở Cung Nhân thì gặp một người quen. Lại là cái kia Bạch Vân Thành Bạch Ngọc Lâu Lý Tinh Thần. Lý Đạo Hữu, ngươi làm sao cũng tại cái này.